Chương 53. Chớp mắt đã 3 năm Hàn Phong Tuyết trở lại thôn, chỉ nghe thấy bên trong phòng truyền ra một trận cười sáng sảng, nếu không phải là Hàn Thiên Quân và Mộ Dung Hạo thì còn có thể là ai? Ông nội, ông ngoại, có chuyện gì mà vui vậy? Hàn Phong Tuyết mở cửa bước vào, trên mặt còn chứa đựng nụ cười ngọt ngào. Chứng kiến hai người vui vẻ như vậy, cậu làm sao có thể không vui cơ chứ? Phong Tuyết, cuối cùng con cũng quay về rồi, không xảy ra chuyện gì chứ? Hàn Thiên Quân nhìn cháu trai của mình, nét mặt ông như nói lên rằng thấy cháu về là ta yên tâm rồi. Hàn Phong Tuyết đem những chuyện xảy ra trong 3 ngày kể lại ngắn gọn, cả ông nội và ông ngoại của Phong Tuyết cứ im lặng ngồi nghe rồi thi thoảng lại kích động như chính mình đang nhìn thấy Phong Tuyết dạy dỗ người của Tam Đại Thế gia vậy. Họ không ngớt lời khen ngợi nhưng cháu vẫn chưa tìm thấy tin tức của mẹ nói tới đây. Hàn Phong Tuyết cúi đầu, trong lòng có chút buồn bã. Hai người thở dài, Mộ Dung Hạo vỗ vai Hàn Phong Tuyết, nói: Phong Tuyết, con đã làm rất tốt rồi, điều này không thể trách con được. Ta ở trong Phong Thành vài năm rồi cũng không hề tìm thấy tin tức của Tình Nhi, cũng có thể là nó không còn ở trong Phong Thành nữa. Xe đến dốc núi Át sẽ dừng, mẹ của con sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện thôi. Việc con cần làm bây giờ là phải liên tục tu luyện nâng cao thực lực, như vậy việc tìm mẹ con sẽ dễ dàng hơn nhiều. Miễn cưỡng gật đầu, gượng gạo nặn ra nụ cười vui vẻ, Hàn Phong Tuyết nói: Ông nói, ông ngoại, hai người vẫn chưa nói cho con biết có chuyện gì mà vui như vậy. Hàn Phong Tuyết cũng không muốn làm cho không khí ngột ngạt thêm nữa, có thể làm cho tâm trạng của hai người không vui, vì vậy cậu đội vàng chuyển chủ đề. Phong Tuyết, nghe nói thế giới bên ngoài vô cùng đặc sắc, hai lão già như chúng ta đây cũng muốn đi ra ngoài xem xét một chút, cũng coi như không hưởng công sống trên đời một lần. Mộ Dung Tình vuốt râu, cười cười nói. Hàn Phong Tuyết có chút kinh ngạc, ông nội và ông ngoại còn muốn đi du lịch đại lục, như vậy cũng tốt, người già đi càng nhiều sẽ càng biết nhiều, cũng có thể gác lại những căng thẳng, áp lực trong lòng. Chắc rằng với thực lực giáo kỹ cấp tông 9 sao của Hàn Thiên Quân, cộng thêm giáo kỹ cấp tông 3 sao của Mộ Dung Hạo, chỉ cần không gặp phải vấn đề gì nguy hiểm, thì vấn đề tự vệ của hai người sẽ không đáng lo ngại. Vậy hai người định khi nào quay trở về? 4 năm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây, hy vọng con cũng sẽ đuổi kịp hai lão già này, như vậy tới khi đó cũng là lúc dốc toàn lực chuẩn bị để gây dựng lại Hàn gia rồi. Chớp mắt đã qua 4 năm, nhưng đối với chuyện gây dựng lại Hàn gia, Hàn Thiên Quân một khắc cũng chưa từng quên. Như vậy cũng tốt, nhưng Vũ Đệ mới 12 tuổi, nó cũng sẽ đi cùng với hai người sao? Vũ Đệ mà Hàn Phong Tuyết nhắc tới chính là con trai độc nhất của Mộ Dung Thiếu, cũng chính là biểu đệ của cậu, Mộ Dung Vũ. Đương nhiên là không, Vũ Nhi sao có thể so với mấy ông già chúng ta, lần đi du lịch này chỉ có hai người chúng ta và bà nội của con đi thôi. Thiên bẩm của Vũ Nhi không giống con, nhưng nếu xét với những đứa bằng tuổi thì nó cũng được xem là rất tốt rồi. Cũng chính vì vậy, Khiếu Nhi sẽ tìm một trường học tốt hoặc một thầy giáo tốt để toàn lực bồi dưỡng Vũ Nhi. Thiên bẩm của Mộ Dung Khiếu không được tốt cho lắm, vì vậy Mộ Dung Khiếu đặt rất nhiều kỳ vọng vào Mộ Dung Vũ. 3 ngày tiếp theo được cùng ở với ông bà nội, ông ngoại là những ngày hạnh phúc nhất trong năm của Hàn Phong Tuyết. Đế Đô, cách ngày khai giảng chỉ còn lại một ngày, Hàn Phong Tuyết và Tàn Nguyệt đã quay trở lại Đế Đô. Đại ca, ha ha, Tuyết Phong, huynh cuối cùng cũng quay trở lại rồi. Hàn Phong Tuyết bước vào trong ký túc, 3 người nhiệt tình đến bên cạnh. Hàn Phong Tuyết có chút cảm động, cùng nhau chung sống trong 1 năm, quan hệ của mọi người đã vô cùng thân thiết rồi. Kể cả người vô cùng khó gần thì giờ cũng đã gia nhập vào với gia đình nhỏ này. Quay lại rồi, nửa tháng không gặp, mọi người như thế nào? Hôm đó, 4 người cùng tới Long Phụng Tề Vũ ăn uống một trận no say, có Lao Đại Ngao Vân Tinh ở đây, không ăn không được. Chỉ có điều những lần sau tới Ngao Vân Tinh cũng không chịu cho huynh đệ cùng phòng khác tranh chức thanh toán, quản sự ở đây đã lô vốn với cậu ta 5 bữa rồi. Hàn Phong Tuyết lại gặp phải Nhạc Linh, từ sự việc lần trước trở đi, Nhạc Linh không hề đi tìm Hàn Phong Tuyết, nếu có tình cờ gặp phải, ánh mắt cô ấy nhìn Hàn Phong Tuyết luôn có chút ngại ngùng. Cái chết của Âu Thiếu Gia với cô mà nói, tuy nói rằng Âu Thiếu Gia có chút hiểu lầm với Hàn Phong Tuyết nhưng Nhạc Linh vẫn không tin là do Hàn Phong Tuyết làm. Hàng ngày Hàn Phong Tuyết đều bị nàng hành hạ bằng hỏa quân, làm sao có thể giết chết Âu công tử dưới sự bảo vệ của hai vệ sĩ cấp tông? Nhưng quan hệ của Ngao Nguyệt và Hàn Phong Tuyết làm cho nàng không có cách nào giải thích được. Mỗi lần hai người gặp nhau đều có chút lúng túng, nếu như Nhạc Linh không biết làm thế nào để đối diện với Hàn Phong Tuyết, Hàn Phong Tuyết cũng không biết làm thế nào để đối diện với Nhạc Linh, vốn dĩ nên hận nàng, nhưng tình cảm chung sống 1 năm vẫn còn nguyên vẹn đó, đối với cô bé ngang bướng xảo quyệt nhưng cũng có phần tinh nghịch đáng yêu này, cậu không có cách nào nảy sinh sự hận thù được. Cũng may là Ngao Vân Tinh cũng quen biết Nhạc Linh, hai người cùng nhau trò chuyện vài câu cũng giảm bớt phần ngại ngùng. Hàn Phong Tuyết lại bắt đầu khổ luyện, mỗi ngày ngoài việc tu luyện ra thì không làm gì khác, cuộc sống đơn điệu, nhưng hắn lại vô cùng hài lòng. Chớp mắt một cái, 3 năm đã trôi qua. Tiếng đàn du dương vang lên tại vườn sau của Long Phụng Tề Vũ, những người phục vụ đang bận rộn cũng đều ngưng lại, say sưa theo tiếng đàn, bọn họ không chỉ đơn thuần nghe, mà hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, không có cách nào tự thoát ra được. Từ trong tiếng đàn, họ tìm thấy được chính bản thân mình, cảm nhận được hỉ, nộ, ái, ố xảy ra trong cuộc đời của mình. Trong khoảng thời gian gần đây, mỗi khi vào thời điểm mà tiếng đàn cất lên đều là khoảng thời gian bình thản, trong lành nhất trong lòng họ. Ha ha, tiếng đàn ngưng lại, nhưng lại xuất hiện một tiếng cười mãn ý ở một sân nhỏ đằng sau viện, một người thanh niên trẻ đang ngồi trên chiếu, trên người đặt một cây đàn cầm. Phía trước hắn, một ông già đang ngồi nghiêm chỉnh, ung dung thưởng thức tiếng đàn. Phong Tuyết, bây giờ, ngay cả tâm trạng của ta cũng bị tiếng đàn làm cho ảnh hưởng rồi. Ngươi bây giờ đã đạt tới cảnh giới có thể tự điều chỉnh mình, có thể xuất môn, thôi học, được rồi. Lời nói của Sài Lão tràn đầy vẻ vui mừng, là một người thầy, không gì vui hơn khi chứng kiến học sinh của mình xuất sắc hơn người. Thầy, nói như vậy, có phải là con có thể bắt đầu học cầm kỹ được rồi không? Hàn Phong Tuyết dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía sư phụ, đối với việc học cầm kỹ hắn đã mong chờ từ lâu lắm rồi. Ừ, ngày mai bắt đầu, ta sẽ đem cầm kỹ truyền thụ lại cho con. Nghe được những lời của sư phụ, Hàn Phong Tuyết cười vui vẻ. Tại tiệm đàn quý tộc, Hàn Phong Tuyết đàn tấu xong ngẩng đầu nhìn về phía mỹ phụ còn đang phiêu trong tiếng đàn chưa tỉnh, mỉm cười nói, "Dì Băng, thế nào? Ta quả nhiên không nhìn nhầm người, Phong Tuyết, con có thể đạt tới cảnh giới nhanh như vậy, hơn nữa còn có thể khống chế được, ta thực sự thấy vô cùng vui mừng. Ngọc bội Cửu Tiêu cũng nên đổi chủ rồi." Mỹ phụ bước đi nhẹ nhàng, hướng về phòng mình. Tiếng đàn thật là đẹp, một âm thanh vui sướng cất lên, chỉ nhìn thấy một cô gái mặc chiếc váy màu vàng đi vào trong phòng, mắt phượng, chân mày lá liễu, tóc đen tung bay trên vai, ngốc nghếch nhìn Hàn Phong Tuyết. Cảm nhận được hai mắt nhìn chằm chằm, đặc biệt lại là ánh mắt của người đẹp, Hàn Phong Tuyết có chút không tự nhiên, ngại ngùng nói, "Tiểu thư có việc gì không?" Cô gái nhuyễn miệng cười, như trăm hoa đua nở, nhìn những ngôi sao nhỏ trong mắt Hàn Phong Tuyết, âm thanh làm say lòng người lại một lần nữa vang lên, tiếng đàn thật tuyệt, "Là ngươi đàn sao?" Hàn Phong Tuyết ngượng ngùng gật đầu, nhất thời không biết nói gì, đây là lần đầu tiên cậu thất thố trước mặt một cô gái như vậy. Chương 54. Viên Mộng Giao không ngờ đứng trước một cô gái ta lại thất lễ đến vậy, Hàn Phong Tuyết tự cười trong lòng, chỉnh đốn lại tinh thần rồi bắt đầu cùng cô nương kia trò chuyện. Mọi người thường nói giao lưu là cách tốt nhất để kéo gần khoảng cách, nói chuyện không lâu, hai người cũng dần thoải mái hơn, hình như họ nói chuyện rất ăn khớp với nhau, tiếng cười ngân vang như một khúc nhạc vui, nghe vô cùng êm tai làm cho người khác không tự chủ được mà tim đập rộn ràng. Cô gái tên là Viên Mộng Giao, vô tình đi tới gần nghe thấy tiếng đàn của Hàn Phong Tuyết, bước chân như không còn nghe lời của cô nữa mà đứng ngược lại, khi khúc nhạc kết thúc mới bừng tỉnh. "Tuyết Phong, đang nói chuyện cùng ai vậy?" Dĩ Băng từ trong phòng bước ra, trong tay thận trọng bê một đàn, bên trong hộp chính là Cửu Tiêu Ngọc Bội. "Dĩ Băng, vị này là Viên Mộng Giao cô nương." Hàn Phong Tuyết giới thiệu hai người với nhau, ánh mắt sáng hồng rực rỡ. Sau đó quay lại nói với Viên Mộng Giao, "Đây là bà chủ của tiệm đàn này, Dĩ Băng." Viên Mộng Giao cười rạng rỡ, nhẹ nhàng hỏi ý, "Dĩ Băng, tôi có thể gọi cô như vậy không?" Tất cả những biểu cảm của hai người đều lọt vào trong mắt của vị phu nhân xinh đẹp này, Dĩ Băng gật đầu rồi quay về phía Viên Mộng Giao cười thân thiện. Nhìn nét mặt Dĩ Băng vô cùng vui vẻ nhưng sâu trong mắt lại lộ ra một ánh nhìn vô cùng phức tạp. Đương nhiên, Hàn Phong Tuyết và Viên Mộng Giao không hề hay biết. Bầu không khí đang vui vẻ thì Viên Mộng Giao lại phải vội về. Trước khi cáo từ cô còn nhìn Hàn Phong Tuyết một cái như không nỡ rời đi gì bằng, trong trường học còn có chút chuyện, con xin đi trước. Hàn Phong Tuyết chạy ra trước cửa tiệm đàn quay đầu nhìn hai bên tìm kiếm, thấy bóng dáng quen thuộc cậu liền đuổi theo gì băng lắc đầu, cười cay đắng, nàng sao có thể không nhìn ra Hàn Phong Tuyết đang nghĩ gì. Thở dài một tiếng, nói thấp giọng, là ta cẩn trọng quá rồi, một đứa trẻ ưu tú như Hàn Phong Tuyết vẫn còn cần thử thách sao? Vậy mà bây giờ, Viên Mộng Giao chậm rãi bước tới, thỉnh thoảng lại ngoảnh lại nhìn về phía tiệm đàn. "Viên tiểu thư, đợi đã." Hàn Phong Tuyết chạy chậm tới, nói với Viên Mộng Giao. Nghe thấy tiếng Phong Tuyết gọi, Mộng Giao liền quay ngay lại. Nhìn thấy Phong Tuyết khuôn mặt cô chợt trở lên rạng ngời như hoa bách hợp chấm nở. "Tuyết Phong, tại sao huynh lại tới đây?" Khuôn mặt Mộng Giao đỏ ửng hồng nhìn thấy thái độ của Viên Mộng Giao, Hàn Phong Tuyết có phần ngây dại, quên mất cần phải nói gì. Tuyết Phong nhìn bộ dạng ngờ nghệ đáng yêu của Hàn Phong Tuyết, mặt của Viên Mộng Giao càng đỏ hơn, không dám nhìn thẳng vào Hàn Phong Tuyết. Hàn Phong Tuyết phản ứng lại, ấp úng nói, "Viên tiểu thư, ta có thể biết sau này có thể tìm nàng ở đâu không?" Cùng lúc đó, trong lòng cậu thầm mắng mình quá vô dụng. Tứ đại học viện đi thẳng về phía bắc, có một tiểu lâu thiên thai, huynh tới đó là có thể tìm thấy ta. Viên Mộng Giao lén nhìn Hàn Phong Tuyết một cái, thấy cậu nghe một cách chăm chú, trong lòng vui như mở hội vậy. "Ta ở học viện Diệu Huy học giáo kỹ, buổi tối quay về viện sau của Long Phượng Tề Vũ." Hàn Phong Tuyết tự nói. Hai người cứ mãi lưu luyến nhìn nhau không muốn rời. Hàn Phong Tuyết quay trở về ký túc xá, nằm trên giường, chỉ thấy trong đầu góc mình toàn là bóng dáng xinh đẹp kia, mỗi tiếng cười mỗi cử chỉ của Viên Mộng Giao đều in sâu vào trong tâm trí cậu, không thể nào gạt đi được. "Ta bị làm sao vậy?" Hàn Phong Tuyết tự hỏi trong lòng, cậu từ trước tới nay chưa từng trải qua tình yêu nam nữ, cậu thật như con gà con mủ mở chả biết gì về nó cả. Mấy ngày sau đó không gặp Viên Mộng Giao, lòng Phong Tuyết như có cái gì đó không yên, ngay đến việc tu luyện cũng không cách nào tập trung nổi rừng. "Phong Tuyết, tại sao trong lúc con đánh đàn tâm trạng lại không tập trung thế?" Xài Lao nghe thấy tiếng đàn lộn xộn của Hàn Phong Tuyết, cau mày hỏi. Với tài năng và cảnh giới của Hàn Phong Tuyết, tình trạng lộn xộn các giai điệu như này là điều không thể, trừ phi trong lòng đang có nỗi băn khoăn chăn trở không thể giải quyết được. Hàn Phong Tuyết thấy thầy không vui, liền đem chuyện lạ mới xuất hiện ở trong lòng mình nói lại cho Xài Lão nghe. Sau khi nói hết cho Xài Lão nghe, trong lòng Phong Tuyết cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Trong lòng của Hàn Phong Tuyết, Xài Lão cũng giống như là cha là ông của cậu, không có chuyện gì cần phải giấu giếm. Hạ Hạ nghe Hàn Phong Tuyết kể xong, ông bắt đầu cười ầm lên. Đã lâu lắm rồi Hàn Phong Tuyết không thấy thầy vui như vậy thầy. "Người sao vậy?" "Ha ha, Phong Tuyết à, con đã 17 tuổi rồi, cũng nên tính đến chuyện thành gia lập thất rồi. Gặp được người mình thích, con nhất định phải nắm chặt lấy." Bị bộ mặt cười như không cười của thầy nhìn, sắc mặt của Hàn Phong Tuyết bỗng đỏ ửng lên. "Ta thật sự thích viên cô nương đó rồi sao?" Hàn Phong Tuyết không ngừng tự vấn trong lòng, ngẫm nghĩ lại Hàn Phong Tuyết muốn khẳng định chắc chắn lại suy nghĩ của mình. "Nếu như con thật sự thích, vậy con sẽ thành thật đối mặt với nó. Dám làm dám chịu, gặp chuyện không lui, đây chính là tác phong từ trước tới nay của Hàn Phong Tuyết." Sau khi nghĩ thông suốt, Hàn Phong Tuyết lại tiếp tục tập trung đàn tấu một khúc cầm vỗ, tiếng đàn lúc này lại du dương trầm đồng, không hề hỗn tạp như khi nãy. Xài Lao ngồi ở ngay bên cạnh gật đầu mỉm cười, đối với Hàn Phong Tuyết ông càng ngày càng hài lòng, chín chắn, không kiêu ngạo không nóng nảy, thiên phú tuyệt hảo, trong lòng ông có chút thỏa mãn, tự mình bồi dưỡng đệ tử để có được kết quả như ngày hôm nay. Cũng có thể, vị trí giáo thần trong núi kia mới là giới hạn của nó, ông thầm nghĩ. Tiểu lâu thiên thai, không hề sang trọng như Long Phượng Tề Vũ, nhưng lại mang vẻ thanh nhã tĩnh mịch, ở đây không có sự ồn ào huyên náo như những tiểu lâu khác, chỉ có những âm thanh của tiếng đàn hòa cùng với tiếng của những nhã khách uống trà đàm đạo. Hàn Phong Tuyết lặng lẽ ngồi xuống một bàn, người đàn là một công tử văn thư nho nhã, ở tầng trên này là tầng của những người có địa vị cao, bên cạnh là mấy vị thư sinh cùng tuổi đang thấp giọng cùng nhau trao đổi đàm đạo. Những vị khách khác có người thì chơi cờ, có người thì uống trà, vô cùng thanh nhã. Tiếng đàn dứt, tiếng vỗ tay vang lên, có người bên cạnh nói, tài đánh đàn của Khang thiếu gia lại tiến bộ thêm rồi, nếu như Viên tiểu thư ở đâu nhất định sẽ khiến cho cô ấy mến mộ mãi không thôi. Viên tiểu thư, là Viên Mộng Giao sao? Xem ra mấy người tới đây cũng là vì nàng ấy. Trong lòng Hàn Phong Tuyết bỗng dưng sinh ra cảm giác ghen tuông đố kỵ, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Hàn Phong Tuyết lại đứng dậy, đi lên phía trước nói với cậu thanh niên trẻ tuổi, không biết vị huynh đệ này có thể cho ta mượn đàn một lát hay không? Ồ, vị huynh đài này cũng biết chơi đàn sao? Cây đàn này có tên là Liên Châu, giá của nó không hề rẻ, hy vọng mình cẩn thận một chút. Cố ý ra vẻ hào phóng đưa cây đàn cho Hàn Phong Tuyết, mặc dù vẻ mặt vẫn nở nụ cười thân thiện nhưng Hàn Phong Tuyết tất nhiên là nhìn thấu được ẩn ý đằng sau khóe miệng ấy. Hàn Phong Tuyết nhận lấy đàn, hai tay gảy đàn, tâm trạng yên tĩnh, tùy ý gảy một khúc, dường như không đem đàn nhập vào cảnh giới, nhưng kể cả như vậy thì tiếng đàn của cậu thanh niên kia cũng không có cách nào so sánh được với tiếng đàn của cậu lúc này. Tất cả mọi người trong tiểu lâu đều đứng dậy lớn tiếng vỗ tay khen ngợi. Chiến thắng phơi bày ra trước mắt, vốn tưởng rằng tiếng đàn của Hàn Phong Tuyết không thể nào bằng được tiếng đàn của hắn, nhưng sau khi Hàn Phong Tuyết đàn xong, cậu thanh niên trẻ như bị nẹn ở họng, bộ mặt vô cùng khó coi, nhưng vẫn thể hiện diện mạo thanh nhã. Khúc nhạc rất hay, âm thanh như gió sau mưa vang lên, Viên Mộng Giao từ trên lầu bước xuống, cười ngọt ngào với Hàn Phong Tuyết. Hàn Phong Tuyết gật đầu với Viên Mộng Giao, đem đàn trả lại cho cậu thanh niên, cảm ơn bằng hữu cho mượn đàn. Chứng kiến cảnh hai người đầu mày cuối mắt, sắc mặt cậu thanh niên trùng xuống, nhận lấy cây đàn, Hàn Phong Tuyết buông tay ra loạng choạng, cây đàn nặng nề rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy. Chương 55. Dông tố bắt đầu, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía âm thanh phát ra. Thằng tay ném một chiếc đàn vô cùng quý giá xuống đất như thế này, chẳng lẽ điên rồi sao? Chỉ cần là người có chỉ số IQ bình thường cũng có thể biết rằng cậu thanh niên này cố ý gây sự. Hàn Phong Tuyết vừa định quay người đi, thì sững sờ khi thấy chiếc đàn bị đáp thẳng xuống đất, cậu khẽ nhíu mày, tại sao đi đến đâu cũng gặp phải loại người này? Hàn Phong Tuyết vô cùng khó chịu, nhìn thấy tâm tình của Viên Mông Dao đang tốt tự dưng lại bị tiếng đổ vỡ đó làm hư hết. Bằng hữu, huynh làm như vậy là có ý gì? Ta cho huynh mượn Liên Châu, cho dù huynh có không thoải mái thì cũng không nên làm như vậy chứ. Người thanh niên âm trầm nói xong còn nháy mắt sang người đứng bên cạnh. Mấy người kia lúc nào cũng ở bên cạnh hắn, sao có thể không hiểu được ý đồ của hắn? Mỗi người một câu dồn dập quay về phía Hàn Phong Tuyết mắng chửi, làm gì còn chút nào nho nhã, rõ ràng là một đám vô học. Trên thực tế, những thanh niên kia đến đây đều vì cậu thanh niên kia muốn giành được trái tim của Viên Mộng Giao mà cố ý làm như vậy, bọn họ chẳng qua chỉ là đám công tử của những gia đình quý tộc trong đế đô, một đám kiêu ngạo hung hăng như vậy nào có biết thế nào là nho nhã, một đám sói đội lốt người mà thôi. Hàn Phong Tuyết mặc dù đã biết là bọn chúng cố ý gây sự, cũng không muốn bị làm phiền, lạnh nhạt nói, ngươi muốn thế nào, cứ nói thẳng ra đi. Thứ một tiếng dài, người thanh niên kia kiêu ngạo nói, không phải là ta muốn thế nào, là chính ngươi đánh vào mặt của ta, chuyện này thật là khó giải quyết. Người cậu ta khẽ run lên bần bật như cái ý nghĩ xấu xa đang lớn dần lên trong người cậu ta. Đúng là muốn thấy bao nhiêu sự đề tiện thì đều có thể thấy rõ trên CN người của cậu ta bây giờ. Đủ rồi, chẳng qua cũng chỉ là một cây đàn, nói ra đi, cứ theo ý của ngươi. Người nói lại là Viên Mộng Dao, từ trên lầu bước xuống, đứng cùng với Hàn Phong Tuyết. Nghe thấy những câu nói của Viên Mộng Giao có ý bên vực Hàn Phong Tuyết, vẻ mặt của cậu thanh niên càng khó coi hơn, nhưng vẫn nặn ra vẻ mặt tươi cười, nụ cười ấy trông còn khó coi hơn là khóc. Nếu Viên tiểu thư đã mở lời, ta cũng không làm khó tên tiểu tử này nữa, chỉ cần đền ta 10 vạn tử kim tệ thì chuyện này coi như xong. Cậu thanh niên chỉ vào Hàn Phong Tuyết nói, đương nhiên, là ngươi đền. Ánh mắt cậu ta dường như muốn nuốt chửng Phong Tuyết. Ngươi thật là quá đáng, cây đàn kia của ngươi ta trả 1 vạn đã xem như hậu hĩnh lắm rồi, ngươi lại còn già mồm đòi tới 10 vạn, cho dù là cả tiểu lâu của ta ngay tức thời cũng không thể lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Âm thanh của Viên Mộng Giao mang theo chút phẫn nộ. Cái này là do ngươi nói, có thể lấy ra thì bản thiếu gia ta đây chỉ cần 10 vạn. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cậu thanh niên trẻ kia vẫn nói, Viên tiểu thư, nàng không biết, Liên Châu là bảo vật gia truyền của nhà ta, phụ thân ta luôn không nỡ giao cho ta, nếu như hôm nay không phải Viên tiểu thư đứng ra xin cho hắn, đừng nói là 10 vạn tử kim, cho dù là cả Long Phượng Tề Vũ đưa cho ta ta cũng không đồng ý. Vừa nói hắn còn làm ra bộ mặt đáng thương, biểu tình kia có thể gói gọn trong 2 chữ, thiếu nợ. Ta đưa Viên Mộng Giao đang muốn tiếp tục cãi lại, nhưng lại nghe thấy tiếng của Hàn Phong Tuyết làm cho cô sửng sốt tới ngẩn cả người. Cậu thanh niên cũng bị thanh âm đó làm cho u mê tức khắc, cẩn thận nhìn Hàn Phong Tuyết, mặc dù bề ngoài có vẻ kém hắn, là tự hắn nghĩ như vậy, nhưng nhìn thế nào cũng không giống công tử con nhà giàu, nếu không cậu thanh niên đó cũng sẽ không làm khó Hàn Phong Tuyết như vậy. Để cho người khác không phát hiện ra cậu có nhận không gian, Hàn Phong Tuyết cố ý đưa tay tìm tòi sâu bên trong, trong tay lấy ra hơn 10 tử kim phiếu. Đây là phiếu 10 vạn tử kim tệ, ngươi lúc nào cũng có thể mang ra tiệm đuổi. Hàn Phong Tuyết cũng không sợ chuyện gì, chẳng qua là vì Viên Mộng Giao, cậu không muốn làm loạn ở đây mà thôi, nếu không với tính cách của cậu, tên thanh niên trẻ kia giờ này đã bị ngã nhào xuống đất rồi. Cậu thanh niên không tin, nhận lấy chi phiếu nhìn đi nhìn lại, quả đúng là phiếu tử kim được cân chế, hơn nữa số lượng lại vừa vặn 10 vạn. Bây giờ, chắc là không còn chuyện gì nữa chứ. Hàn Phong Tuyết dường như đang mất bình tĩnh. Cậu thanh niên ánh nhìn bất định, lúc đó có một người lại gần thì thầm to nhỏ vài tiếng trong tai hắn, ánh mắt hắn sáng lên, cười nói, vốn dĩ là không có chuyện gì cả nhưng vì phụ thân của ta vô cùng coi trọng chiếc đàn này, vì vậy hy vọng vị huynh đài này có thể đi cùng ta một chuyến. Vị huynh đài xin cứ yên tâm, chỉ cần ngươi kể lại rõ mọi việc với cha ta là người thấu tình đạt lý, tin chắc rằng sẽ không trách móc vu oan cho ngươi. Như sợ Hàn Phong Tuyết không yên tâm, hắn cường điệu nói thêm một câu. Ừ, trở về với ngươi, để cho ngươi thích làm gì thì làm sao, ngươi đánh giá ta quá thấp rồi. Giọng điệu của Hàn Phong Tuyết tỏ vẻ khó chịu, đến Phật cũng có lúc phải nổi giận, nếu đã không thể trốn tránh được, vậy thì đành phải đối mặt trực tiếp vậy. Những người trong tiểu lâu đang bàn tán, một số người khách là dân thường, họ rất bất mãn với chất giọng tự cao tự đại của vị thiếu gia kia. Cậu thanh niên ánh mắt sắc lạnh nhìn mọi người một cái, thấy tất cả đã yên tĩnh trở lại rồi liền quay sang nói với Hàn Phong Tuyết, ý của ngươi là không muốn theo ta về sao, nhưng hôm nay ngươi không muốn đi cũng phải đi. Không sai, hôm nay chuyện đi hay không đi không phải do ngươi quyết định. Mấy kẻ đứng bên cạnh cậu thanh niên kia bắt đầu vây lại xung quanh Hàn Phong Tuyết. Các ngươi muốn làm gì? Sắc mặt của Viên Mộng Giao tái đi, trong lòng thầm than một tiếng suối quẩy, đúng lúc cha và đại ca đem mấy tên vệ sĩ đi ra ngoài có việc, không ngờ ở tiểu lâu lại xảy ra chuyện này. Phụ, đột nhiên một âm thanh vang lên, mọi người còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, thì đã thấy cậu thanh niên kia bị một cơn gió thổi bay ra ngoài cửa tiểu lâu. Muốn giữ thể diện cho ngươi, ngươi lại không cần giọng điệu của Hàn Phong Tuyết lạnh như băng, vừa nói vừa quay lại nhìn đám người vây xung quanh. Đám người quay trái quay phải nhìn nhau rồi chả ai bảo ai đều chạy ra ngoài đến bên vị thiếu gia kia, Khang thiếu gia, người không sao chứ? Cậu thanh niên cố gắng gượng dậy, miệng phun ra một đốm máu, ánh mắt như độc xà nhìn Hàn Phong Tuyết một cái, điềm nhiên nói, hãy đỡ ta trở về trước đã. Nhìn bọn chúng rời đi, Hàn Phong Tuyết hừ lạnh một tiếng, một cước này của cậu căn bản không hề dùng một chút lực nào, nếu không với sức mạnh của một võ sĩ bậc cao như cậu bây giờ, cậu thanh niên đó làm sao có thể chịu đựng được một đòn? Không nghĩ rằng ngươi không chỉ đàn tốt, mà còn là một cao thủ. Chứng kiến cảnh cậu thanh niên bị Hàn Phong Tuyết đánh cho bỏ chạy, Viên Mộng Giao thở phào nhẹ nhõm tiến lại gần khen ngợi được mỹ nữ khen ngợi. Hàn Phong Tuyết cười ngây ngô, nhìn dáng vẻ cứng đầu cứng cổ của cậu, không ai có thể nghĩ là kẻ bài phong lẫm liệt ban nãy và kẻ đang nợ nụ cười ngây ngốc bây giờ là cùng một người được. Hai người ngồi xuống gọi thêm mấy món ăn, vui vẻ cùng nhau bàn luận về những câu chuyện lý thú trong cuộc sống, thỉnh thoảng tiếng cười lại vang lên thoải mái vô cùng. Mộng Giao, nghe nói bạn của con bị người khác đánh trọng thương phải không? Một người trung niên bước tới, bên cạnh là một chàng trai trẻ, giọng của người trung niên tràn đầy tức giận, mặc dù là hỏi Viên Mộng Giao. Nhưng Hàn Phong Tuyết lại cảm thấy ánh mắt của ông hướng về phía mình. Cha, đại ca, hai người đã về rồi. Viên Mộng Giao vui vẻ chạy tới, đem chuyện vừa rồi kể lại cho hai người nghe. Con nói kẻ bị đánh trọng thương là cậu thanh niên mặc áo trắng thường hay lui tới sao? Viên lão cho mày hỏi. Vâng, ai bảo hắn cố tình gây sự? Mộng Giao trả lời như hả dạ lắm. Mộng Giao, không phải ta đã từng nói với con, phải khách khí với hắn một chút, tại sao con lại bỏ ngoài tai những lời nói của ta chứ? Giọng nói của Viên phụ nhấn mạnh hơn, dường như còn mang theo một chút tức giận. Viên Mộng Giao ngây người trong chốc lát, trong ấn tượng của nàng, cha rất ít khi tức giận, tại sao lần này lại bá phụ, chuyện này không thể trách Viên tiểu thư, tất cả đều là tại cháu mà ra. Hàn Phong Tuyết thấy Mộng Giao bị mắng, vội vàng mở lời bảo chữa thay nàng. Thử, ngươi oai phong lắm hả? Ngươi có biết người ngươi vừa đánh là ai không, cha của hắn chính là Nam Tước. Viên phụ không hề cho Hàn Phong Tuyết chút thể diện nào, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt. Cha, chuyện đó là do đám người đó cố tình khơi mào, không thể trách Tuyết Phong đại ca. Hơn nữa ông ta chỉ là một Nam Tước sao chúng ta phải sợ ông ta? Tình cảm của hai đứa tốt nhỉ, đứa nào đứa nấy cũng đội vàng bảo chữa cho nhau. Một Nam Tước cũng không đáng là gì, nhưng ngươi biết người đứng sau ông ta là ai không? Là Âu Đại Công Tước Âu Hạc. Nếu không ngươi cho rằng một tên Nam Tước bé nhỏ mà xung quanh lại có nhiều người vây quanh đến thế sao hơn nữa? Đường Nam Tước rất được Công Tước Âu Hạc che chở, ta nghĩ hắn sẽ ngay lập tức đưa người tới đây hỏi tội. Viên phụ đứng dậy đi ra bên ngoài nói: Bá phụ, người yên tâm, việc này là vì con mà ra, con sẽ tự mình gánh chịu, tuyệt đối không để liên lụy đến người. Mặc dù giọng điệu của Viên Bá phụ không hề nhẹ nhàng, nhưng Hàn Phong Tuyết không thể không giữ thể diện cho ông. Đúng vào lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân ầm ầm. Một tiếng quát lớn bao vây lại làm tan bầu không khí vốn đã căng thẳng. Thử, bây giờ ta xem ngươi làm sao gánh vác. Vung tay háo lên, Viên Bá phụ bước ra ngoài. Chương 56. Uy phong của Hàn Phong Tuyết. Hàn Phong Tuyết và Viên Mộng Giao lần lượt bước ra ngoài. Bên ngoài tiểu lâu lúc này là một đám người mặc áo giáp đứng vây quanh, trong tay cầm lăm lăm thanh kiếm dài màu trắng, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng chói mắt. Một mình đứng chen chân trong đám quân, sắc mặt của Khang thiếu vẫn còn tái nhợt. Nhìn thấy đám người đi tới, Viên Khải bước tới cười cười rồi chỉ vào đám vệ quân đứng xung quanh, rõ ràng là biết mục đích rồi nhưng vẫn hỏi, "Khang Nam Tước, không biết thế này là có ý gì?" Liếc nhìn Viên Khải một cái, Khang Nam tức lạnh lùng nói, "Ý gì ư? Con trai ta bị người ta đánh ở ngay quán rượu của ngươi, ngươi xem như vậy là thế nào?" Trên mặt Viên Khải biểu lộ ý ấy nấy, giải thích, "Khang Nam Tước, tôi cũng là về tới nhà mới biết sự việc này, nhưng xin Nam Tước đại nhân tin, chuyện này tuyệt đối không hề có liên quan gì tới tiểu lâu và tôi, còn về phần Khang thiếu gia bị thương, tất cả mọi chi phí thuốc thang và đền bù tổn thất đều do tôi gánh chịu." Phụ thân nghe những lời chối bỏ trách nhiệm của cha, đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu Hàn Phong Tuyết, Viên Mộng Giao có chút đội vã. "Con câm miệng lại, không có chuyện gì thì quay về đi." Viên Khải lớn tiếng mắng. Sắc mặt của Nam Tước lúc này trông như đã bớt phần căng thẳng. Hắn cũng không muốn vì chuyện này mà làm mất lòng Viên Khải, suy cho cùng Viên Khải cũng không phải là một thương nhân bình thường, nếu không thì cái tiểu lâu này của hắn cũng bị người ta phá hủy n lần rồi. Khang Nam Tước quay về phía con trai hỏi, "Khang Hoành, là ai đánh con bị thương như vậy?" Từ giây phút Hàn Phong Tuyết bước từ trong tiểu lâu ra, ánh mắt của Khang Hoành chưa rời khỏi cậu một giây, nghe thấy câu hỏi của cha, Khang thiếu chỉ tay vào Hàn Phong Tuyết, nói, "Cha, chính là tên con kia." Hàn Phong Tuyết bước lên phía trước, bình tĩnh bước tới trước mặt Nam Tước, giọng điệu lạnh nhạt nói, "Là hắn cố tình gây sự, nếu như có lần sau, hắn cũng sẽ gặp phải kết quả như vậy thôi." Chứng kiến thái độ thẳng thắn, dám nhận chuyện do mình làm của Hàn Phong Tuyết. Trong lòng Viên Khải có chút coi trọng Hàn Phong Tuyết hơn, tên tiểu tử này là một nhân vật tiềm ẩn, chỉ đáng tiếc là không có cơ hội trưởng thành mà thôi. Nam Tước có chút ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Hàn Phong Tuyết, gầm gừ, "Hừ, lá gan của ngươi quả là không nhỏ, nhưng không biết một lát sau có còn được khí thế như bây giờ không? Ngươi cứ thử thì sẽ biết thôi." Giọng nói của Hàn Phong Tuyết vẫn không hề lộ ra chút phẫn nộ nào. "Không cần biết ngươi có thân phận gì hay có ai hậu thuẫn sau lưng, hôm nay ngươi nhất định sẽ phải trả giá." Giọng của Nam Tước vô cùng dứt khoát, nhưng nếu nói dễ nghe một chút, những kẻ có những thế lực có quyền có thế đứng sau lưng của đế đô hắn biết vô cùng rõ, tuyệt đối không hề có nhân vật Tuyết Phong nào, nếu không hắn nhất định không dám nói như vậy. Bắt lại mệnh lệnh được phát ra, bốn tên thị vệ trong tay cầm thanh kiếm dài, hướng về phía Hàn Phong Tuyết. Bốn người vây lại Hàn Phong Tuyết vào giữa, cây kiếm dài đồng thời xuất thủ, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng phải nói là sự phối hợp của bốn người là vô cùng ăn ý và hoàn hảo, hiển nhiên là đã trải qua một thời gian tu luyện dài, mỗi nhát kiếm đều vô cùng chính xác, hoàn toàn bao vây không cho Hàn Phong Tuyết đường lui. Nhưng Hàn Phong Tuyết lại cần phải trốn chạy sao, Lăng Ba Vi Bộ chỉ thấy thân thể cậu lung lay vài cái. Phốc phốc, mấy hơi thở vang lên, bốn tên thị vệ ngã xuống đất, thời gian ngã xuống không cách nhau mấy giây. Thấy bốn người ngã xuống đất, Nam Tước ngây người ra, binh lính của hắn vô cùng hiểu, trải qua thời gian dài tu luyện với ma thú, bốn người này nếu phải đối mặt với bốn vị võ sĩ bậc thấp tuyệt đối sẽ không thành vấn đề. Xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh, chẳng trách tuổi nhỏ mà ngu ngốc. Đáng tiếc bề trên của ngươi chưa dạy dỗ với ngươi một điều, làm người không được quá hủy hệ nhờ hoang, nếu không sẽ bị thay bay vạ gió. Sắc mặt của Nam Tước càng trở nên lạnh lẽo hơn. Ngươi nói là con trai của ngươi sao? Xem ra là ngươi ra tay quá nhẹ rồi. Cảm ơn sự chỉ giáo của Nam Tước ngày hôm nay. Về sau nếu gặp phải tình huống như thế này, ta nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. Hừ, vốn muốn cho ngươi chết nhanh một chút, bây giờ ta thay đổi ý định rồi. Nam Tước quay lại phía những người đứng xung quanh bắt sống. Chen chen, 100 tên vệ quân đứng thẳng hàng tiến tới vây quanh Hàn Phong Tuyết. Mặt đất rung lên một hồi, ngay cả những tòa nhà xung quanh cũng đồng thời bị rung lên. Viên Mộng Giao lấy hai tay che miệng lại, thân thể vì hồi hộp mà run lên. Nhìn biểu tình trấn tĩnh của Hàn Phong Tuyết mới có thể mỉm cười mà trong lòng có thể nhẹ nhàng đi một chút. Hy vọng Phong Tuyết đại ca có cách để đối phó với bọn chúng. Nhiều người thì có tác dụng gì không nhỉ? Thôi thì đem các ngươi ra làm bịa thử nghiệm cũng không sao. Hàn Phong Tuyết lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Đông nhiên cả người trở nên hư ảo, cả người được một tầng hỏa nguyên tố bao phủ. Không được, Kỹ Tông cường giả. Một lão già đứng bên cạnh Nam Tước kinh ngạc hô lên một tiếng. Từ những lực chập chờn của hỏa nguyên tố xung quanh Hàn Phong Tuyết, hắn đã hoàn toàn đã đoán ra thực lực của đối phương. Đương nhiên hắn nhìn thấy được là do Hàn Phong Tuyết có ý cho hắn nhìn thấy. Nghe thấy lời nói của lão giả, Nam Tước cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn biết sự đáng sợ của một giáo kỹ cấp tông, phạm vi của kỹ năng cấp tông vô cùng lớn. Tin rằng nếu như muốn tiêu diệt những đám binh sĩ này thì cũng như di chết một con kiến thôi. Nghĩ tới đây, Nam Tước vội vàng hét lớn, rút đáng tiếc, tất cả đều đã quá muộn rồi. Hỏa phần tám phương, kỹ năng thấp nhất trong đám kỹ năng, nhưng dưới sự thi triển của Hàn Phong Tuyết, nhờ lực khống chế của cậu với nguyên tố, uy lực tuyệt đối không hề thua kém kỹ năng cấp tông bậc trung là mấy. Không khí chung quanh trở nên dữ dội, nhiệt độ trong không khí phút chốc dâng cao, một mảng hào quang lửa bắn ra bốn phía. Hàn Phong Tuyết lập tức lùi về phía sau với vận tốc ngang bằng vận tốc của nguyên tố. À, những tiếng kêu thảm thiết vang lên, 100 tên vệ quân đều té xuống đất lăn lộn bàn quại, đội vàng dập tắt ngọn lửa trên người. Đấy vẫn là Hàn Phong Tuyết có ý nương tay. Gây ra cảnh đau đớn lăn lộn này ngay trước mặt Viên Mộc Dao, cậu thực sự không muốn một cô nương thuần khiết như nàng phải nhìn thấy cảnh đẫm máu, vì vậy mới không ra tay giết người. Nếu không, cảnh tượng bây giờ sẽ còn khác nhiều. Chứng kiến Hàn Phong Tuyết đại phát uy thần, thể hiện oai phong của mình, Viên Mộc Dao hoa mắt chóng mặt, mặc dù nàng không hiểu cho lắm, nhưng từ nhỏ đã nghe cha và đại ca bàn luận nên nàng biết, cho dù là cha cũng không thể giỏi hơn Hàn Phong Tuyết. Lúc này Viên Khải cũng có suy nghĩ như vậy, trong mắt lại lộ ra chút hối hận, nếu như sớm biết thực lực của Hàn Phong Tuyết như vậy, ông sẽ không có thái độ với cậu như ban nãy. Trong cái nhìn của người có kinh nghiệm như ông dễ dàng đoán ra một cậu thanh niên mới ít tuổi như thế mà lại có thực lực lớn đến vậy, nếu như không phải là có một gia đình hoàn hảo thì cũng phải có một người sư phụ tuyệt kỹ. Viên Khải liền nở một nụ cười an tâm, dựa vào quan hệ của Phong Tuyết và con gái của ông, tất nhiên là sẽ không khó khăn gì để ông có thể tiếp cận Phong Tuyết thêm một lần nữa. Mà Nam Tước lúc này đang ở thế leo lên lưng cọp rồi, quả thật là khó ứng xử. Hắn và Viên Khải có chung một cách nghĩ, nếu như nói Hàn Phong Tuyết không có người chỉ dạy mà có thể đạt được tới trình độ này thì có quỷ mới tin. So với đầu óc cáo giả của hai người, đầu óc ngây thơ của Khang thiếu gia không có nhiều suy nghĩ đến vậy, mặc dù hắn biết sự lợi hại của Hàn Phong Tuyết, nhưng hắn tin rằng ông già đứng bên cạnh cha kia nhất định có cách đối phó với Hàn Phong Tuyết. Oán hận nhìn về phía Hàn Phong Tuyết, lại nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Viên Mộng Giao, hắn cắn răng, âm thanh âm trầm từ kẽ răng mà rít ra, một con đàn bà kỹ nữ như ngươi, cho ngươi thể diện ngươi lại không cần thể diện, bổn thiếu gia ta theo đuổi ngươi lâu như vậy, vậy mà ngươi lại bị tên tiểu tử thối này dụ dỗ. Vốn dĩ muốn cưới ngươi về làm đại phu nhân, nhưng bây giờ thiếu gia ta đã nghĩ lại rồi, bắt ngươi về chơi ngươi đủ rồi thì sẽ đem ngươi đi bán. Nói xong liền quay lại nói với Nam Tước, cha, gọi lao ra đối phó với tên tiểu tử này đi, giúp con bắt con kỵ nữ họ Viên kia lại. Cơ mồm nhìn ánh mắt sắc bén của Viên Khải, thầm than một tiếng, xem ra là bản thân ta cưng chiều con quá rồi, tên tiểu tử trước mắt còn chưa biết giải quyết như thế nào, chả lẽ hắn lại thẳng thừng đắc tội với Viên Khải. Mặc dù hắn tin vào quan hệ của mình, Viên Khải tuyệt đối sẽ không dám trở mặt với hắn, nhưng với cục diện như bây giờ, nếu như Viên Khải làm chuyện mờ ám, cả nhà bọn họ liệu có thể thoát ra khỏi được chỗ này không? Nghe hai từ kỹ nữ từ miệng tên thiếu gia kia phát ra, sắc mặt của Hàn Phong Tuyết lạnh xuống, cậu quay lại thì nhìn thấy sắc mặt tái nhợt như sắp khóc của Viên Mộng Giao, cơn thịnh nộ trong lòng không tìm được mà bộc phát ra. Ngươi nói cái gì? Trong bầu không khí căng thẳng bây giờ, giọng nói của Hàn Phong Tuyết như từ địa ngục tới, buốt lạnh thấu xương. Chương 57. Mưa rông trước bao ánh mắt sắc lạnh, u tối của Hàn Phong Tuyết nhìn thẳng vào Khang thiếu gia làm cho cậu ta thoáng chốc cảm thấy như mình đang bị rớt vào một hầm băng u tối lạnh lẽo vô hạn. Tất cả mọi người ở xung quanh cũng cảm thấy dường như sự ấm áp của đêm mùa xuân cũng bị ánh mắt của Hàn Phong Tuyết làm cho trở thành sự lạnh lẽo u uất của đêm đông, tất cả như bị đóng băng lạnh tới thấu xương, thậm chí sởn cả gai ốc. Nhìn ánh mắt của cha với của ông lão bên cạnh cha mình, Khang thiếu gia đang sĩ khí sụp sôi giờ cũng phải trùng xuống một phần. Hít một hơi thật sâu để lấy thêm dũng khí, nói rồi lại như thế này, con nói với cha rồi mà. Thằng đốn mặt với con kỵ nữ đó nếu ta không làm sạch thì chúng sẽ làm ô uế xã hội này đấy. Hỏa nguyên tố vốn đã được thu về giờ lại nghe thấy những lời sỉ nhục của tên thiếu gia hôn sự kia, thì nó lại lập tức bùng lên, lần này còn nồng nặc hơn lần trước. Sắc mặt của Nam Tức và ông già kia lập tức biến đổi một cách đáng sợ. Như Lâm Đại Địch không cần Nam Tức phải lên tiếng, ông già thấy nguy hiểm lập tức đứng lên phía trước bảo vệ cho cha con họ Khang, ánh mắt vô cùng chăm chú vào nhất cử nhất động của Phong Tuyết. Hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Nói rồi Hàn Phong Tuyết lập tức biến mất khỏi chỗ đang đứng. Một thân hình mờ nhạt dần xuất hiện với tốc độ khủng khiếp đang lao về phía Khang thiếu gia. Toàn thể nguyên tố đều tập hợp lại trong tay ông lao đang làm lá chắn cho cha con họ Khang, nguyên tố thổ ở trong không khí cũng tụ tập lại xung quanh tạo thành một lá chắn dày đặc. Từ trên người Hàn Phong Tuyết, ông lão cảm nhận thấy sự đe dọa trước nay chưa từng có, trong lòng thì thầm chửi rủa cái tên ngu ngốc đứng phía sau lại tự dưng đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng ông muốn không có sự lựa chọn, Nam Tước đã cứu ông một mạng đối vậy ông mới chịu làm tùy tùng của Khang Nam Tước, mang cái tính mạng đã được ông ta cứu sẵn sàng trả lại cho ông ta bất cứ lúc nào. Và bây giờ ông phải dốc hết sức bảo vệ cho con trai duy nhất của Nam Tước. Ánh sáng lóe mắt của hỏa nguyên tố xuất hiện trước mắt giống ý như ánh nắng mặt trời chói lóa vậy, nhưng nó lại mang theo sát khí hủy diệt ta, khiến thành thổ bị phá vỡ mất rồi. Ông lão không sử dụng thêm nguyên tố bù vào nữa, đối vì một kỹ tông cường giả đấu với một kỹ tông cường giả, nếu như ông đem thêm nguyên tố bù vào thì đối phương cũng dễ dàng nhận thấy mà bổ sung thêm nguyên tố làm phá vỡ nguyên tố của ông thêm lần nữa mà thôi. Đối với sự công kích từ phía Phong Tuyết, ông chỉ có thể lấy công đấu công mà thôi. Lúc này mồ hôi lạnh của Khang thiếu gia đang chảy ra ròng ròng, đôi chân như nhũn ra. Nhưng tới việc ngã ngồi xuống cậu cũng không thể làm nổi bởi lẽ sự dồn nén của nguyên tố trong không trung làm cậu không thể động đậy được. Hàn Phong Tuyết chưa sử dụng bất kỳ một kỹ năng nào và cũng không tránh né sự công kích của ông lão. Dồn thêm hỏa nguyên tố vào biến nắm đấm bình thường của cậu trở thành một nắm đấm lửa đó rực đánh trực diện thẳng vào đầu của ông lão mặc cho ông ta dùng kỹ năng đánh tới ngực của mình. Ông lão trong đời chưa từng gặp tình huống nào như thế này, đối phương lại chọn cách đánh liều mạng để công kích thế này. Đôi chân khẽ rời về sau tránh nắm đấm của Hàn Phong Tuyết giáng xuống nhưng lại để hở Khang thiếu gia đang đứng run rẩy ở phía sau mình. Phong Tuyết dĩ nhiên không thay đổi phương hướng giáng xuống cú đấm của mình, hỏa diệm quyền cứ thế tiến thẳng tới Khang thiếu gia mà chả cần để ý gì những thứ bọt mèo xung quanh. Mọi người xung quanh chưa kịp hiểu cậu đang định làm gì, cậu làm như vậy là vẫn chưa đánh tụt được sĩ khí của quân địch chỉ sợ sẽ bị đánh bay ra ngoài mất. Ông lão bên Khang Nam Tức thậm chí còn nở ra một nụ cười khinh miệt. Xem ra đây đúng là thiên tài dị bẩm, nhưng lại là một con người có đầu óc quá đơn giản. Thủ đặc phá tất cả đều rơi hết vào Hàn Phong Tuyết, mọi người xung quanh cứ trợn mắt há mồm, ai cũng lo lắng. A Viên Mộng Giáo hét lên một tiếng rồi lấy hai tay che mặt lại không dám nhìn tiếp. Nam Tước cười lạnh một tiếng. Dù cho công kích của ông lão đều đánh trúng Hàn Phong Tuyết nhưng chính ông cũng không dám lơ là. Thủ đặc phá bây giờ và ngày xưa không hề giống nhau nữa, vô kiên bất phá. Dường như tất cả sự công kích đánh lên thành đất vững như đồng ấy đều không hề gây ra bất kỳ một gợn sóng nào. Nhưng thân ảnh của Hàn Phong Tuyết lại chả có tí nào biểu hiện sẽ dừng lại, đôi mắt vẫn chằm chằm về hướng Khang thiếu gia không thể để ý tới công kích bên ngoài. Thời gian lúc này như đã đến thời khả quy định, tất cả đều yên tĩnh như cái chết đã bao trùm. Cho dù bây giờ có một chiếc lá nhỏ rơi xuống, tin rằng nó cũng sẽ gây ra tiếng động đáng kể. Không, lần này lại là tiếng kêu thảm thiết của Nam Tức khi nhìn thấy quyền của Phong Tuyết nhắm thẳng tới con trai mình, cứ như thể đã hết hy vọng, đó là đứa con trai duy nhất của hắn. Nhưng cảnh tượng máu me be bét đã không xảy ra, cái nắm đấm lửa của Phong Tuyết cuối cùng cũng không đánh xuống. Vị Khang thiếu gia giờ này ở trước mặt cậu nét mặt đã sám ngắt lại như xác chết, cả người như vừa mới bò từ dưới sông lên, toàn thân ướt đẫm. Cậu ta thậm chí còn có thể cảm thấy rõ đờ cờ nhịp tim của mình. Nam Tước thấy Hàn Phong Tuyết không xuống quyền lên con trai mình, nét mặt thất vọng vừa nãy giờ lại rạng ngời hy vọng. Nhưng khi giọng nói của Phong Tuyết cất lên lại làm cho hắn ta như rơi vào cả một hang động băng lạnh lẽo. Đang trước mặt Viên tiểu thư, ta không muốn người chết khó coi như thế nên để ngươi toàn thây. Giọng nói lạnh như băng vừa dứt thì tay phải của Phong Tuyết đưa lên bóp nghiến lấy cái cổ của Khang thiếu gia. Âu đại công tức với ta có thâm tình, nếu ngươi giết con trai ta, ngươi sẽ hối hận. Ngược lại nếu ngươi thả con ta ra thì ngươi muốn gì cứ nói, ta sẽ chấp thuận hết. Nam Tước dường như sợ tới đứng tim, nói hết một lượt những từ định nói. Lại là Âu đại công tước. Lần trước tiểu tử kia cũng là cháu của hắn thì phải. Trong tiếng nói của Phong Tuyết có ngữ khí khinh bỉ. Tay của cậu cũng chưa có ý định buông lỏng cổ của Khang thiếu gia, khẽ dùng lực bóp nghẹn lại một tí rồi Hàn Phong Tuyết cũng thả lỏng tay ra, cơ thể của Khang thiếu gia rơi xuống đất mềm nhũn như cá chết. Đã dám nói ra thì hãy trả giá cho cái gọi là quan hệ thân thiết đó. Đúng ra là Phong Tuyết không có ý muốn giết người, nhưng Khang thiếu gia lại dám sỉ nhục Viên tiểu thư đã vượt qua giới hạn chịu đựng của cậu. Phong Tuyết bây giờ không những là đệ tử của học viện Diệu Huy, một năm trước học viện Diệu Huy cũng đã mời cậu chính thức trở thành giảng viên của học viện. Học viện Diệu Huy là một trong 4 học viện cực kỳ quan trọng của đế quốc, vì đế quốc mà đào tạo nhân tài. Với thân phận của cậu hiện giờ thì thực sự không muốn giết con trai Nam Tước, vì nếu có giết hắn thì sẽ gây náo loạn đế đô này lên mất. Khang Nam Tước tiến lại phía xác con trai mình đã không còn linh hồn, ánh mắt nhìn thẳng vào Hàn Phong Tuyết đầy oán hận rồi sau đó từ từ xoay người rồi đi mất. Ông biết sự việc ngày hôm nay là không thể tránh khỏi, đến ông lão kia còn không thể đối phó được Phong Tuyết ở lại đây thì cũng chả còn ý nghĩa gì, muốn báo thủ thì đợi lần sau vậy thôi. Ông lão đi cạnh Khang Nam tức nhìn Hàn Phong Tuyết, ánh mắt có chút hỗn độn. Trước mắt ông giờ chỉ là một câu thiếu niên 17 tuổi mà lại có thể khiến ông thành ra như thế này. Một kỹ tông võ giá mà lại có thể coi thường sự công kích toàn lực của ông, điều này đã vượt quá phạm vi ông có thể hiểu được rồi. Ngươi làm thế nào vậy? Ông lão hỏi với giọng điệu chưa hết sự kinh ngạc. Cái này người không cần phải biết Phong Tuyết làm sao có thể nói cho ông ta biết được. Cái thứ cậu vừa sử dụng là kỹ năng tông cấp tiến hóa hay là thiên phú cậu lại tự động sản sinh ra kỹ năng thiên bẩm thứ 3 miễn dịch để có thể miễn dịch với tất cả kỹ năng của một cấp tông ngang hàng, kỹ năng thiên phú cũng đã biến hóa tương đương. Điều này cũng nói lên là một kỹ tông một sao có thể miễn dịch với tất cả các công kích từ kỹ tông 9 sao. Ông lão cũng đoán được rằng Phong Tuyết sẽ không trả lời mình nhưng ông vẫn không cưỡng được lại sự háo kỳ muốn hỏi lại lần nữa. Nhưng nếu đã không có đáp án thì ông ta cũng không nán lại đây nữa. Viên Khải nhìn thấy thực lực của Phong Tuyết liền nhiệt tình với cậu hơn hẳn, thậm chí còn toàn tâm toàn ý vun xới cho cậu với Viên Mộng Giao. Cậu cũng chả để ý gì với thái độ của Viên Khải, ông ấy là cha của Mộng Giao mà. Đối với một người là cha vợ tương lai thì sao cậu có thể để ý mấy cái chuyện vớ vẩn kia làm gì chứ? Nhưng thực chất trong lòng Viên Khải đang rất lo lắng. Với thực lực của Hàn Phong Tuyết tuyệt đối có thể đánh thủng vòng vây của Nam Tức nhưng với Âu Đại Công Tức thì sao? Hắn là người có thế lực nhất ở đế quốc, hắn có thể dùng thế lực của mình mà tính sổ với gia đình ông. Lúc đó chỉ có thể dựa vào Phong Tuyết mà thôi. Ông đang đánh cược, nếu như thành công thì gia đình ông từ nay một bước lên mây, còn nếu thất bại thì cùng lắm cả gia nghiệp này cũng mất chứ có sao. Nhìn cơn tức giận làm đỏ hồng hai má của Phong Tuyết, trong lòng Mộng Giao như càng mến chàng trai này hơn. Hai người cùng nhau đi dạo xung quanh đê đô nhưng lại không hề biết rằng, mưa rông đã chuẩn bị ập đến rồi. Phủ Hầu Công Tước Khang Nam Tước đứng trước một người phụ nữ xinh đẹp đôi mắt đỏ mọng, "Em à, Hoành Nhi chết rồi, cháu trai duy nhất của em đã chết rồi." Hai dòng nước mắt tuôn dài trên gò má của người phụ nữ xinh đẹp. Trước đây 3 năm, con trai của nàng chết không rõ nguyên nhân, đến hung thủ cũng tìm mãi không thấy. Bây giờ đứa cháu trai mà nàng thương yêu nhất cũng bị giết. Cơn giận trong lòng làm cho khuôn mặt nàng biểu lộ muôn vàn trạng thái. Đôi mắt trợn trừng dữ tợn nói, anh yên tâm, em sẽ báo thủ cho Hoành Nhi." Chương 58. Âu Đại Công Tước Đế Đô trăng soi sáng mặt hồ, du khách vãng lai với các cặp tình nhân ngồi trên những chiếc thuyền nhỏ màu sắc rực rỡ nhẹ nhẹ trôi trên mặt hồ lặng sóng, nhàn nhã thưởng thức phong cảnh tuyệt mỹ bên bờ. Thi thoảng lại truyền đến một hai câu thơ của các tài tử giai nhân nối ẩm. Cũng bởi vì vậy mà bầu không khí ở đây tràn đầy tình thơ họa ý nên phong cảnh càng tăng thêm mấy phần diễm lệ. Ở trong số các du thuyền đó, một đôi thanh niên nam nữ ngồi ở mũi thuyền vừa nói chuyện phiếm vừa cười với nhau rất vui vẻ. Nam thì tuấn tú, cương nghị, nữ thì trang nhã, ngây thơ. Đúng là trai tài gái sắc một đôi trời định, làm cho các du khách đi qua đều thầm khen một tiếng, quả là một đôi trời sinh. Đôi thanh niên đó chính là Hàn Phong Tuyết và Viên Mộng Giao nhân lúc rảnh rỗi rủ nhau đi du thuyền ngắm cảnh trên mặt hồ. Lúc này đã cách lúc xảy ra chuyện ở tiểu lâu tầm 1 tháng hơn, trong tháng đó Hàn Phong Tuyết vẫn rất hay lui tới tìm Viên Mộng Giao, Viên Khải cũng hết sức tán thành việc hai người họ qua lại. Trong khoảng thời gian tiếp xúc nhau đó, dần dần hai người họ càng ngày càng trở nên thân thiết hơn. Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm tung bay mái tóc đen tuyền theo làn gió. Hàn Phong Tuyết đôi lúc lại quay sang nhìn Viên Mộng Giao như sợ cơn gió sẽ thổi bay nàng ra xa mình bất cứ lúc nào vậy. Cô gái ngồi sau nhận được sự ưu đãi lớn từ người mình yêu thương ngại ngùng tới đỏ ửng hai gò má, nhìn thấy vậy Hàn Phong Tuyết bất giác cũng trở nên ngây dại. Đưa đôi tay ra đỡ lại làn tóc đen tuyền mềm mượt như nhung của Viên Mộng Giao đang tung bay trong gió, rồi nhìn sâu vào đôi mắt đen huyền long lanh của nàng, Hàn Phong Tuyết mỉm cười, "Nàng có đồng ý làm người trong lòng ta không?" Trong giọng nói của Phong Tuyết chứa đầy tình cảm yêu thương, sự dịu dàng thúy mị. Viên Mộng Giao bình tĩnh nhìn Hàn Phong Tuyết, nàng nhìn thấy sự chân thành, thấy tình yêu mãnh liệt trong đôi mắt của người nam nhân trước mặt. Đôi má khẽ ửng hồng, nàng nhẹ nhàng gật đầu rồi sau đó ngả đầu vào trong lòng Hàn Phong Tuyết rủi rủi như đang làm nũng. Hàn Phong Tuyết mỉm cười, nụ cười thật ngọt ngào và rực rỡ. Cánh tay cậu đưa lên rồi ôm lấy Viên Mộng Giao vào lòng thật nhẹ nhàng như làn gió mùa hạ mơn trớn trái tim người con gái. Phủ của Âu Đại Công Tước là một trong những kiến trúc kiên cố nhất. Bên trong phủ có một người trung niên toàn thân mặc một bộ y phục màu vàng đang tập trung viết cái gì đó trên giấy, đứng bên cạnh là một vị phu nhân tuyệt sắc đang mài mực cho hắn. Lúc này từ ngoài bước vào một người toàn thân mặc một bộ y phục mày đen cung kính nói, "Thiếu gia, đại phu nhân. Đây là thông tin về Tuyết Phong, xin hai người hãy xem qua." Nói xong người mặc áo đen đưa một xấp giấy ra trước mặt hai người. Người được gọi là thiếu gia sắc mặt không chút thay đổi đưa tay ra nhận lấy xấp giấy rồi sau đó từ từ liếc qua từng trang giấy. Đột nhiên con ngươi của người thiếu gia hơi co lại, lấy bút khoanh tròn vào hai chỗ trên tờ giấy. Chỗ thứ nhất là Tuyết Phong là học viên kiêm giảng viên của học viên Diệu Huy mà lại còn đang ở cùng một ký túc với Tam Điện Hạ. Ngoài ra còn một thông tin nữa là Tuyết Phong làm việc vật ở sân sau trong Long Phụng Tế Vũ. 3 năm trước khi thiếu gia nhà họ Phong, thiếu gia nhà họ Hạo, tiểu thư nhà họ Vân, tiểu thư nhà họ Nhạc cùng với tiểu thiếu gia của nhà họ đã từng đến lầu 3 của Long Phụng Tế Vũ dùng nữa. Tuyết Phong đã mang đồ lên cho họ rồi ở lại trong đó một lúc lâu. Một lúc lâu sau thì Nguyệt Công Chúa, Nga Nguyệt cũng đến. Khi Tuyết Phong rời khỏi phòng đó thì Nguyệt Công Chúa cũng vội vàng theo sau. Người trung niên được gọi là thiếu gia hơi cau mày như đang suy tính điều gì đó. Người mỹ phụ đứng bên cạnh cứ yên lặng không hề nói một câu nào. Mãi một lúc lâu sau người trung niên mới cất tiếng, "Đi, mang sự việc xảy ra ở Long Phụng Tề Vũ cách đây 3 năm trước điều tra lại một cách thật kỹ lưỡng, không được phép bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Ngoài ra cũng phải xem xét xem quan hệ của Phong Tuyết với Tam Điện Hạ và Nguyệt Công Chúa là như thế nào. Sau khi điều tra ra lập tức báo lại." Vâng, người áo đen đáp lại một câu rất có khí thế, sau đó thì lui ra khỏi phòng. Hoàng cung đế quốc Ngao Nguyệt đang ngồi ở chòi nghỉ mát trong ngự hoa viên thưởng thức vẻ đẹp trời ban của hoa sen giữa hồ vào đi. Ngao Nguyệt vừa dứt lời thì một tên thị vệ bước ra từ bên cạnh chòi nghỉ mát. Hắn quỳ một chân xuống đất rồi cung kính nói: "Khởi bẩm công chúa, trong phủ của Âu Đại Công Tức có một sự điều động nhân lực nhỏ. Hình như là họ đang muốn điều tra về Tuyết Phong, cứ tiếp tục theo dõi động tĩnh của phủ Âu Công Tức, có tình hình gì mới lập tức báo lại. Ngoài ra, Khang Nam Tức và một số quý tộc có ý đồ khác đều phân công nhau điều binh khiển tướng hướng tất cả các mũi nhọn tấn công vào thẳng Hàn Phong Tuyết ấy, vậy mà nhân vật chính trong vụ việc lần này lại chả mảy may biết tí nào về chuyện đang và sắp xảy ra với mình." Hàn Phong Tuyết vẫn đang ung dung ngồi trong phòng của Sài Lão Luyện Đàn. Khúc đàn của Hàn Phong Tuyết lúc này không còn êm tai và hoa mỹ nữa, mà ngược lại, nó mang theo bầu không khí chết chóc, thảm sát. 10 đầu ngón tay kéo căng dây đàn, chỉ thấy ngón tay giữa bên phải nhẹ nhàng ngoáy ra không trung bên ngoài một cái, hình khí lập tức bắn ra tứ phía choang. Tiếng đổ vỡ của chiếc tách trà rơi từ trên bàn ăn xuống đất cách đó không xa tốt lắm, có thể trong một thời gian ngắn thế mà còn có thể kết hợp cả cầm kỹ và võ kỹ lại với nhau bắn ra được thứ khinh khí vô hình. Phong Tuyết, đến ta cũng còn phải đấu kỵ với con đấy. Xài Lão nở một nụ cười hiền hòa. Cái từ đấu kỵ kia được thốt ra từ miệng lão cũng chỉ là do hưng phấn nhất thời thôi sư phụ, cho dù con có thể bắn ra được khinh khí nhưng sức ảnh hưởng cực hạn của khinh khí đó lại không mạnh, vốn không hề có giá trị thực dụng. Chả biết tại sao từ trước tới giờ con vẫn không thể kết hợp cầm kỹ và võ kỹ lại là một để bộc phát ra uy lực thật sự của tiếng đàn, chứ đừng có nói đến chuyện dùng nó để nâng cấp tinh thần công pháp, tinh thần trực tiếp công kích kẻ thù. Lời khen ngợi của Sài Lão cũng không làm cho Phong Tuyết đắc ý huênh hoang mà chỉ giúp cậu tìm ra thêm những chỗ yếu kém của mình. Phong Tuyết à, dục tốc bất đạt, con mới tiếp xúc với đàn cầm có một tháng mà đã đạt đến bước này đã là cực kỳ tuyệt vời rồi, đừng có vội vã mà làm gì. Chỉ cần ngọn lửa của con đến giới hạn cần đạt thì những vấn đề này ắt được giải quyết cả thôi. Con đường Hàn Phong Tuyết cũng không hỏi thêm gì nhiều mà lại bắt đầu tập trung tất cả tinh thần vào tiếp tục luyện đàn. Buổi sáng ngày thứ nhì, Hàn Phong Tuyết giảng xong một tiết học liền đi ngay tới Tiểu Lâu Thiên Thai. Hàn Phong Tuyết của ngày hôm nay đã đạt đến 9 sao kỹ tông rồi. Trong học viện Diệu Huy này, người có tu vi cao hơn cậu cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay cậu cũng không có ý định nghe giảng mà chỉ là muốn đến thuyết trình cho các thầy cô nghe. Thông qua giảng giải sẽ củng cố vững chắc thêm nền móng kiến thức cơ bản trong cậu. Mà cuối năm nay cậu phải thuyết trình tốt nghiệp rồi. Vì hôm nay cậu có hẹn sẽ cùng Mộng Giao đi du ngoạn núi Thiên Đôn nên cậu mới vội vàng bay về như thế. Nhìn thấy Phong Tuyết về, Mộng Giao liền cười thật tươi rồi vội chạy về phía Phong Tuyết. Mộng Giao cũng không hề để ý tới ánh mắt của cha mình mà cứ chạy thẳng tới cầm tay Phong Tuyết kéo đi. Nữ sinh hướng ngoại, con gái khi lớn lên sẽ theo người khác để tìm mối lương duyên chứ không chịu ở nhà. Giống như câu, con gái như bắt nước hát đi, câu này một chút cũng chả sai tí nào. Viên Khải chỉ có thể nói to kèm theo tiếng thở dài như thế làm cho những người trong tiểu lâu có một trận cười hả hê. Vừa ra khỏi tiểu lâu thì nụ cười hạnh phúc trên mặt Hàn Phong Tuyết chợt tăng ấm. Cậu nói với Mộng Giao, nàng quay về tiểu lâu trước đợi ta, dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng không được ra ngoài. Thấy bộ dạng nghiêm túc của Phong Tuyết, Mộng Giao lo lắng hỏi dồn, Phong Tuyết, có chuyện gì vậy? Không còn thời gian để giải thích nữa rồi, nàng mau quay vào trong đi. Hàn Phong Tuyết vội đẩy Mộng Giao về phía tiểu lâu. Thiếp không đi, Mộng Giao ngang bướng trả lời rầm rầm. Mặt đất rung động kịch liệt, trong nháy mắt, một kỵ binh áo giáp sắt trang bị đầy đủ xuất hiện ngay trong tầm mắt, đằng sau kéo theo cả một đội quân. Mộng Giao lập tức hiểu vì sao Phong Tuyết muốn nàng rời khỏi đó, nàng đội vàng nép vào bên thân Hàn Phong Tuyết, thấp giọng nói, họ tới là vì chúng ta sao? Hàn Phong Tuyết trả lời bằng chất giọng nghiêm trọng, e là đúng như vậy. Sự phỏng đoán của Hàn Phong Tuyết lập tức được chứng thực. Kỵ binh tiến tới chỗ Hàn Phong Tuyết thì xếp thành một hàng, còn bộ binh thì tiến đến xung quanh vây hai người vào giữa. Giữa đám kỵ binh, một kỵ sĩ trung niên cưỡi một con ngựa trắng phao tiến lên phía trước. Hai mắt của vị kỵ sĩ này rất có thần, đôi lông mày trắng phao sắc như gương, nhìn dáng oai phong bệ bệ. Vị kỵ sĩ đó nhìn thẳng vào Hàn Phong Tuyết. Hàn Phong Tuyết chín sao kỵ tông bị đôi mắt sắc như gương của ông ta đảo qua một lượt. Ánh mắt như ngàn con dao đâm xuyên qua người làm tinh thần Phong Tuyết có chút rối loạn. Phong Tuyết lập tức ổn định lại tinh thần của mình, trong lòng có chút kinh ngạc. Cậu có thể nhìn ra tu vi của người kỵ sĩ kia không thể mạnh bằng cậu, nhưng ánh mắt của ông ta lại làm cho tinh thần của cậu bị rối loạn. Đây có lẽ là phong độ do một thời gian dài chinh chiến mà tạo thành, rất khí phách. Âu Đại Công Tức Hàn Phong Tuyết hướng về phía người ngồi trên ngựa chào hỏi. Chương 59. Kỵ Vương cường giả không sai, ngươi quả thật rất bình tĩnh, số người có thể giữ nguyên sự bình tĩnh trước ánh mắt của ta không nhiều. Trong giọng nói Âu Hạc mang theo ý tán dương, nhưng sát khí trong mắt lại để lộ ra mà không hề giấu giếm. Có chuyện gì? Hàn Phong Tuyết nhíu mày, hắn rất ghét ngữ khí kiểu bể trên như này. Chuyện gì ư? 3 năm trước ngươi giết con trai ta, cách đây 1 tháng lại giết cháu ta, ngươi còn hỏi ta chuyện gì? Ngươi cũng thật biết nói chuyện đấy. Kẻ lên tiếng là một trung niên toàn thân mặc một bộ y phục màu vàng đứng bên cạnh Âu Hạc, Âu Lương trưởng tử của Âu Hạc. Lúc này trong mắt hắn nổi lên những tia máu nhỏ như chứng thực cho cơn giận đang nổi lên trong lòng của hắn. Hắn hận nỗi không thể ngay lập tức nuốt sống Hàn Phong Tuyết. Hàn Phong Tuyết hơi giật mình, không ngờ chuyện 3 năm trước làm kín đáo như vậy mà vẫn bị phát hiện. Đó là bởi vì hai người bọn chúng nói lời không nên nói, đều đáng chết như nhau. Ai làm người đó chịu? Người các người tìm chính là ta, không liên quan tới người khác. Nếu đã bị phát hiện, Hàn Phong Tuyết dứt khoát thừa nhận, hiện giờ cậu chỉ lo cho an nguy của Viên Mộng Giao. Hừ, lúc này mà ngươi còn muốn lo lắng cho tiểu nương tử bên cạnh ngươi, hôm nay toàn bộ các người đều phải chết. Âu Lương không phải loại người lương thiện, dám giết con hắn thì phải trả lại gấp 100 lần. Nghe dứt lời Âu Lương, sắc mặt của Hàn Phong Tuyết trở nên lạnh lẽo. Phong Tuyết tuy chẳng phải người lương thiện gì, nhưng cậu là người làm việc có nguyên tắc. Vì thế lần trước hắn chỉ giết Khang Hoàng, mà bỏ qua Khang Nam Tước. Nếu đã như vậy thì cũng đừng trách ta nghĩ tới đây. Phong Tuyết liền sử dụng kỹ năng tiềm thức. Với tu vi ký tông của Hàn Phong Tuyết hiện giờ thì có thể sử dụng tiềm thức 3 lần trong ngày, khoảng cách tăng thêm 5m. Chỉ thấy ánh sáng chớp lóe lên, Hàn Phong Tuyết đã tới trước mặt Âu Lương, hỏa quyền không chút đình trệ, trực tiếp đánh về phía Âu Lương. Âu Lương hoảng sợ, muốn né tránh nhưng lại phát hiện bản thân không thể cử động, mồ hôi lạnh bất giác tuôn ra như tắm, hắn chưa từng cận kề với cái chết đến như vậy. Việc hắn duy nhất muốn làm lúc này đó là giết sạch toàn bộ những kẻ tình báo về thông tin của Hàn Phong Tuyết. Căn cứ theo tin tức bọn chúng cung cấp thì Hàn Phong Tuyết có kỹ năng tiềm thức, nhưng khoảng cách không quá 4m, lần này bọn chúng đã rất cẩn thận, đứng cách Hàn Phong Tuyết tận 6m mà vẫn dính đòn, hỏa nguyên tố quần quần ép tới khiến hắn thở không nổi. Khi nhiều người đều nghĩ rằng Âu Lương xong rồi thì một màn kỳ dị xảy ra, chỉ thấy thân thể Âu Lương nhanh chóng rút về sau, còn Hàn Phong Tuyết lại phát hiện bản thân mình bị một bàn tay vô hình tóm lại, toàn bộ không khí xung quanh đều toàn lực ép chặt, ngăn không cho cậu xuống tới. Âu Lương tin rằng nếu chỉ đơn thuần là một kỹ sư, không có tu vi võ sĩ mà nói thì muốn tiến thêm một chút cũng là khó khăn vô cùng. Mắt thấy Âu Lương cách mình ngày càng xa, Hàn Phong Tuyết cũng bỏ ý muốn truy đuổi. Mắt nhìn bốn phía xung quanh, Phong Tuyết phát hiện đứng bên cạnh Âu Hạc là một trung niên vận bố ý ý. Lúc này toàn thân hắn phát ra một tầng quang mang trắng đục, đến đôi mắt hắn cũng có màu trắng. Kỹ vương kim hệ Hàn Phong Tuyết ngạc nhiên thốt lên, nếu đổi lại là lúc bình thường, trong số tất cả những người xung quanh, trung niên này tuyệt đối là kẻ tầm thường nhất, còn lúc này sau khi phóng thích kim nguyên tố thì hắn lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Hàn Phong Tuyết thầm than, kỹ vương cường giả quả nhiên không phải là người mà kỹ tông có thể đối địch, tuy cậu đã là 9 sao kỹ tông, nhưng trước mặt kỹ vương cường giả lại chẳng khác nào một tiểu hài tử, hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Kỹ tông cường giả chỉ có thể khống chế đơn giản ngũ hành nguyên tố trong không khí, còn kỹ vương cường giả lại có thể vận dụng lượng lớn nguyên tố bản thuộc tính trong không khí, thậm chí sử dụng chúng để phát ra kỹ năng có uy lực cực đại. Xem ra hôm nay lại phải chiến một trận tương bừng rồi, chỉ có điều lại liên lụy tới Mộng Giao, cậu không ngờ rằng đích thân Âu Bá Tước lại tới, lại càng không nghĩ rằng Âu Hạc vì một thanh niên 17 tuổi mà điều động toàn bộ lực lượng của phủ công tước, thậm chí đến kỹ vương cường giả cũng xuất động, hóa ra bọn người này rất coi trọng năng lực của cậu. Nếu chỉ vì cái chết của Khang Hoàng thì đương nhiên sẽ không xuất hiện cục diện như vậy, chỉ tiếc là sự việc 3 năm trước bị phơi bày, tôn tử bị giết, Âu Hạc sao có thể không giận dữ. Nếu không bóp chết Hàn Phong Tuyết thì trong giới quyền quý của đế đô, một đại công tước như hắn sao còn ngóc đầu lên nổi. Hàn Phong Tuyết lùi về cạnh Viên Mộng Giao, nở nụ cười hối lỗi với nàng, xin lỗi lúc này sắc mặt Viên Mộng Giao trắng bệnh, nói không ra lời. Hàn Phong Tuyết từ trong huyền nguyệt giới triệu hủ ản ra Tiểu Điêu, truyền âm nói, Tiểu Điêu, bảo vệ tốt Mộng Giao, đợi chút nữa khi ta phát động công kích, người lập tức rời đi tìm lão sư. Tiểu Điêu nay đã tiến hóa tới ma thú cấp 4, thân thể to hơn trước rất nhiều. Tiểu Điêu thông qua liên hệ linh hồn với Hàn Phong Tuyết đã hiểu rõ tình huống trước mặt, nó cũng biết, với khoảng cách gần như vậy, muốn mang theo Hàn Phong Tuyết bỏ trốn từ tay của kỹ vương cường giả chẳng khác nào người si nói mộng, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Hàn Phong Tuyết quay người nói với Viên Mộng Giao, Mộng Giao, nàng leo lên Tiểu Điêu đi, nó sẽ mang nàng rời khỏi đây. Nói xong liền đặt Mộng Giao lên lưng Tiểu Điêu. Âu đại công tước, không ngờ ta đây lại có phước tới vậy, lại phiền đến công tước đại nhân xuất động đội hình mạnh đường này. Hàn Phong Tuyết nhìn Âu Hạc cười lạnh, nếu không muốn phải chết quá thảm, vậy hay bó tay chịu trói đi, ngươi không có bất cứ cơ hội nào đâu. Bó tay chịu trói, để ngươi từ từ dày vò sao? Thì ra chỉ số thông minh của Âu đại công tước cũng chả ra gì cả. Hắc hắc, nếu ngươi đã muốn chết sớm, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong Âu Hạc quay người nói với trung niên mặc bố y, tiên sinh, phiền ngài rồi. Bố y trung niên gật gật đầu, đi tới trước mặt Hàn Phong Tuyết, trong mắt không che giấu vẻ tán thưởng, nhàn nhạt nói, 17 tuổi, cựu tinh kỹ tông, chẹp chẹp, tiền đồ thật vô lượng, chỉ tiếc, ngươi đã làm việc không nên làm. Việc nào gọi là việc không nên làm, chỉ cần trong lòng ta cho là đúng, thì đó là điều nên làm. Làm người phải giữ vững lương tâm, không hổ thẹn với thiên địa. Ngược lại, các hạ đường đường là một kỹ vương cường giả, lại cam tâm làm chó săn cho người khác làm chuyện xấu, không thấy sỉ nhục tôn nghiêm của cường giả sao? Hay cho một câu giữ vững lương tâm, không thẹn với thiên địa, chả trách tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thành tựu bậc này, tâm trí quả nhiên cũng phi phàm. Liên quan đến việc của ta, tự ta khắc hiểu, không cần ngươi dạy, ngươi là văn bối, xuất thủ đối phó ngươi cũng là ta đã hạ thấp thân phận rồi, ra tay trước đi. Ngữ khí của bố y trung niên không hỉ không nộ, dường như đối với mọi thứ đều lãnh đạm như vậy. Vậy văn bối không khách khí. Lần này Hàn Phong Tuyết không hề ẩn giấu lực nguyên tố, hỏa nguyên tố hùng hậu từ kinh mạch toàn thân hướng ra ngoài, Viên Mộng Giao ở bên cạnh bị lửa đốt, không chịu được thét lên. Phong Tuyết đạp chân mạnh lên mặt đất, thân ảnh như ngôi sao băng vọt qua bầu trời, di chuyển với tốc độ kinh hồn. Hàn Phong Tuyết đã tới trước mặt bố y trung niên. Dạ hờ 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 hờ, cũng chính lúc này Tiểu Điêu vọt thẳng lên trời. Một mảnh trường ảnh hỏa hồng sắc bao trùm lấy bố y trung niên, không có một chút âm thanh. Đây chính là Hàn Phong Tuyết đã đem lực của hỏa nguyên tố dung hợp với võ kỹ vô âm trường. Đây là cái gì vậy? Bố y trung niên lần đầu tiên nhìn thấy, hắn kinh hãi phát hiện ra thân thể đang phải chịu sức ép của nguyên tố không dưới sức ép mà mình đã thi triển với Hàn Phong Tuyết. Lẽ nào hắn giấu thực lực? Nhưng một kỹ vương mới có 17 tuổi thì cũng thật không thể tưởng tượng được. Nhưng ngay lập tức hắn bác bỏ suy đoán này, dù rằng hỏa nguyên tố trên người Hàn Phong Tuyết vô cùng nồng nặc, nhưng tuyệt đối chưa đạt tới cấp bậc kỹ vương, nhưng tại sao áp lực quanh người hắn lại lớn đến như vậy, cho dù nghĩ đến nát óc hắn cũng chẳng thể nào đoán ra được. Bởi vì hắn đang phải đối mặt với một toàn hệ kỹ sư, 5 loại nguyên tố trong không khí đồng thời đè nén, áp lực sinh ra lẽ nào lại không lớn. Đây cũng là lần đầu tiên Hàn Phong Tuyết đem 5 nguyên tố nén lại thi triển ra toàn bộ. Trên trời, Tiểu Điêu cũng đang gặp rắc rối khi bị tới không ba con tứ cấp ma ưng bầy chặn. Chi nha một tiếng thét dài vạch phá thương khung, bộ lông thất thải của Tiểu Điêu phát ra ánh sáng chói mắt, triển khai song cánh, chỉ thấy bên cạnh đôi cánh của Tiểu Điêu sắc bén như lao kiếm, cấp tốc hướng về một trong ba con ma ưng bay tới, lợi chảo của ma ưng chụp tới Tiểu Điêu. xoạt tiếng lưỡi đao đâm qua thân thể chuyển tới, chỉ thấy vùng bụng của ma ưng đã bị đôi cánh của tiểu điêu rách nát, máu rơi ra như mưa, đồng thời thân thể nó cũng vô lực mà rơi xuống. Làm hết những việc này, tiểu điêu kêu lên một tiếng dài bay về phương xa. Hai con ma ưng chứng kiến thảm cả nhọa đồng bạn, liền đánh mất dũng khí để đuổi theo. Chương 60. Ngàn cân treo sợi tóc, một màn lửa đỏ hiện ra ở khắp nơi phong kín toàn bộ đường lui của bố ý trung niên, cả người lại giống như đang bị lún sâu trong bùn lầy, ngoại trừ việc cứng người lại thì hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp nào khác có thể hóa giải. Ánh mắt bố ý trung niên chợt lóe lên, nhân lúc Hàn Phong Tuyết thoáng dừng lại, ngón giữa tay phải của trung niên áo vải không do dự đâm ra khe hở giữa những bàn tay. Thiên hình chỉ mang theo nguyên tố kim thuần thủy đánh thẳng vào giữa bàn tay của Phong Tuyết. Hai chân nhẹ trượt, Hàn Phong Tuyết nhẹ bay về phía bên cạnh trung niên áo vải, đúng là lăng ba vi bộ huyền diệu. Tránh được thế tấn công sắc nhọn của đối phương, hai tay Hàn Phong Tuyết cách trung niên áo vải chỉ có một tấc. Đúng lúc này áp lực đột nhiên tăng lên, song trưởng của Hàn Phong Tuyết như bị trì trệ lại chật vật mới đưa được hai tay tiến lên phía trước. Kim thuẫn lại là một tiếng hô lớn, trong không khí nguyên tố kim kết thành một tấm thuẫn màu bạc chắn tại phía trước, bàn tay Hàn Phong Tuyết và kim thuẫn chạm vào nhau. Trong tiếng nứt vỡ, kim thuẫn hóa thành những nguyên tố kim nho nhỏ trong không khí. Nhưng lực do trưởng của Hàn Phong Tuyết gây ra cũng đã giảm độ mạnh, thân hình lập tức lùi về sau. Không ngờ rằng Kỹ Vương cường giả lợi dụng nguyên tố trong không khí sáng lập không gian ngưng kết kỹ năng lại có thể chống lại lực của vô âm trưởng kết hợp với nguyên tố. Xem ra hôm nay một chút hy vọng cũng không có. Có lẽ sau khi đột phá cấp bậc kỹ tông thì mới có thể gây sát thương cho đối thủ được, còn bây giờ chỉ có thể kéo dài thời gian thôi. Hàn Phong Tuyết trong đầu suy tính tìm cách ứng phó. Đúng là ta không thể là đối thủ của Kỹ Vương cường giả, nhưng ta muốn biết vì sao khi hai trưởng của ta đến gần ngài áp lực lại tăng lên. Hàn Phong Tuyết nghi hoặc hỏi, tuy mục đích là kéo dài thời gian nhưng đây quả thật cũng là điều mà cậu muốn biết. Vấn đề ngu xuẩn như vậy ngươi cũng hỏi ta, ngươi định kéo dài thời gian đúng không? Như vậy chỉ làm cho ngươi chết muộn một chút. Cũng không sao, ngươi muốn biết ta cho ngươi biết cũng được. Trung niên áo vải bạch trần ý đồ của Hàn Phong Tuyết, nhưng hắn cũng không sợ Hàn Phong Tuyết chạy mất. Theo tình báo trong tay Âu Hạc, Xài Lao chỉ là giáo viên dạy đàn của Hàn Phong Tuyết, ngoài ra không có gì hơn. Cho nên Kỹ Vương cường giả như hắn mới không có gì phải sợ. Đạt đến cảnh giới Kỹ Vương có thể nắm giữ và lợi dụng nguyên tố trời đất, nhưng trong đó cũng không giống nhau. Kỹ Vương có thể lợi dụng nguyên tố trời đất đối với trời đất chỉ như một giọt nước trong biển lớn. Khoảng cách càng gần, càng có thể lợi dụng nhiều nguyên tố, còn cách xa một khoảng cách nhất định thì sẽ không còn cách nào lợi dụng thiên địa nguyên tố. Nếu không Kỹ Vương có thể giết hết tất cả người có thể nhìn thấy. Hóa ra là vậy. Đạo lý đơn giản như vậy sao ta lại bỏ qua nhỉ? Lúc đầu, sư phụ có thể làm cho ta từ không trung rơi xuống, cũng là vì người có thể khống chế và lợi dụng nguyên tố trời đất ở khoảng cách gần. Nghe xong lời trung niên áo vải Hàn Phong Tuyết giống như giật mình tỉnh lại từ giấc mộng, lập tức hiểu rõ, thật ra cũng không thể trách bản thân mình ngu ngốc, chỉ là tự chui rúc vào sừng châu mà thôi. Bởi vì sau khi luyện thành kỹ tông cậu không có cơ hội nào tham gia chiến đấu để thu thập thêm kinh nghiệm, cho nên đối với khống chế nguyên tố trời đất thật sự là chả biết gì. Bây giờ cho người xem thực lực chân chính của Kỹ Vương. Nói xong, một vầng sáng màu bạc lại lần nữa xuất hiện xung quanh trung niên áo vải. Hàn Phong Tuyết cảm thấy có một nguồn lực mạnh mẽ nào đó từ sau lưng đẩy lại ép cậu tiến gần về phía Kim Kỹ Vương. Lực khống chế nguyên tố trời đất có thể chọn hướng, xem ra sự hiểu biết về việc lợi dụng nguyên tố của bản thân mình vẫn còn quá nông cạn. Nếu như lần này có thể chạy thoát, sau này phải thường xuyên chiến đấu để rèn luyện bản thân. Hàn Phong Tuyết cũng đem lực lượng của nguyên tố xung quanh tập trung quanh thân chống lại lực đẩy, nhưng hiện tại muốn tấn công chỉ sợ không có hy vọng. Trung niên áo vải hai tay đồng thời chứa thật nhiều kim nguyên tố, đồng thời quanh thân kim nguyên tố cũng quay tròn, bốn đường nguyên tố ngưng tụ thành hình một con rắn màu vàng thật dài. Con rắn mở một máu từ bốn phương tám hướng liền bắn lại hướng về phía Hàn Phong Tuyết học, rồi chỉ một lần nhẹ nhàng mà có thể tập hợp bốn kỹ năng đồng dạng. Hàn Phong Tuyết chỉ cảm thấy quanh thân vô lực, mặc dù có thiên phú hơn người thì sao, trước áp lực tuyệt đối lại không có bất kỳ tác dụng gì, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài một khoảng thời gian. Nhưng Hàn Phong Tuyết tuyệt đối không buông ý niệm sống sót, vẫn còn rất nhiều việc cần cậu đi làm. Thiểm thước kỹ năng phát động, Hàn Phong Tuyết lùi ra sau 5m, bành một tiếng vang lên, tại chỗ Hàn Phong Tuyết vừa đứng bụi đất bay lên, những tảng đá lớn hóa thành muôn vàn mà nhỏ, khiến người xung quanh cũng ngưng lại không dám thở. Tùy ý ra một chiêu, lại có uy lực như vậy, không hổ là Kỹ Vương giả. Nhìn thấy thực lực của Kỹ Vương giả, tất cả mọi người trong mắt tỏ ra sự trầm trồ khen ngợi, nếu như bản thân ngày nào đó có thể đạt tới trình độ này, vậy thì thế lực nào mà không thể nắm trong tay. Hàn Phong Tuyết âm thầm cười khổ, thiểm thước kỹ năng chỉ thừa lại một lần, nếu như đối phương lại thêm vài lần công kích như vậy, vậy thì cậu làm sao có thể sống sót? Đem công pháp của người giao nộp, ta có thể cho ngươi đi nhẹ nhàng một chút. Trung niên áo vải tham lam nhìn Hàn Phong Tuyết nói, lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Phong Tuyết sử dụng thiểm thước hắn còn cho rằng chỉ là một loại mật pháp nào đó, nhưng lần thứ hai không giống, loại mật pháp nào lại có thể liên tiếp sử dụng. Giải thích chỉ có thể có một khả năng, thì đó là một loại kỹ năng, mà là một loại thiên phú kỹ năng. Mà loại thiên phú kỹ năng này có thể rèn luyện thành công pháp, do đó hắn mới nói thế. Hàn Phong Tuyết biết đã bị đối phương nhìn ra, cũng không giải thích nhiều, chỉ nhẹ nhẹ nói muốn có công pháp, ta có thể đưa cho ngươi, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Trung niên áo vải bội hỏi. Tuy nói hắn tu luyện công pháp vương cấp, nhưng hắn mới chỉ luyện tới trình độ cao nhất của Kỹ Vương, mà tôn cấp công pháp lại không thể dễ dàng có được. Nhiều năm qua tìm khắp đế quốc, cũng dùng rất nhiều biện pháp vậy mà vẫn không thể có được tôn cấp công pháp. Thậm chí một chút tin tức cũng không có, mà trước mắt người thanh niên này có công pháp lại là cấp tôn trở lên, thậm chí lại là công pháp cao cấp. Chẳng trách hắn ta tuổi còn trẻ đã có thành tựu như vậy, thì ra là dùng loại công pháp cao cấp. Nghĩ đến điều này, lòng của trung niên áo vải sau bao nhiêu năm bình lặng lại bắt đầu kích động lên, hắn thậm chí quên suy nghĩ, người thanh niên có được công pháp mạnh như vậy thì sẽ có gia thế như thế nào. Đấy chính là lòng tham của loài người. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Bắt được tâm lý như vậy, Hàn Phong Tuyết nói, giết Âu đại công tước, sau đó rời khỏi nơi này. Không được, đổi một điều kiện khác. Bố ý trung niên cao mày nói, một tên kỹ vương cường giả mà chịu nghe theo lời của bậc quyền quý ắt là có lý do khó nói nào đó. Hàn Phong Tuyết đương nhiên biết hắn sẽ không đáp ứng, nhưng mục đích của cậu cũng không phải là khiến hắn đáp ứng. Nghe vậy Hàn Phong Tuyết tiếp tục nói, vậy ngươi nói lại với Âu đại công tước mang theo người của ông ta lập tức rời khỏi nơi này rồi ta sẽ mang công pháp giao cho ngươi. Tiếp theo ngươi cũng như ông ta, đi luôn khỏi nơi này. Cẩn thận suy nghĩ một chút, trung niên áo vải trong mắt thoáng qua một tia xảo trá, cười nói, được, nhưng ta trước cần phải xác định công pháp có thật là ở trên người ngươi không. Ngươi nghĩ ta ngu lắm sao mà để ngươi xác nhận, liệu lúc đó ta còn có mạng hay không? Hàn Phong Tuyết tiếp tục nói không được, trước tiên ta phải nhìn thấy tất cả mọi người rời đi. Thấy Hàn Phong Tuyết cứng mềm không ăn, trung niên áo vải sắc mặt trầm xuống, ngựa khí thâm trầm nói, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, nếu ngươi đã không giao, trước chói ngươi lại rồi tính. Hàn Phong Tuyết thoáng thét lên trong lòng không hay rồi. Trung niên áo vải đang chuẩn bị ra tay, ngược lại nghe thấy tiếng thét lớn. Dừng tay. Bên ngoài có một con ma thú to lớn bay về phía bên này. Trên lưng ma thú, Ngao Nguyệt Y bảo bay bay, tóc đen phi dương, mặt như thần tiên. Ở bên cạnh nàng, một danh thanh y trung niên đứng thẳng, thanh âm đúng là từ miệng người này phát ra. Chương 61. Xài lao ra tay. Ma thú cấp 5 Tật Phong Điêu. Trung niên mặc bố y nhẹ giọng nói, động tác trên tay ngừng lại. Tật Phong Điêu được phong cái danh này là dựa trên tốc độ ghê người của nó, trong nháy mắt đã đến trước mặt bố y trung niên rồi đáp xuống ở giữa Hàn Phong Tuyết và trung niên mặc bố y yêu hạ xuống khỏi bạch mã, đi tới bên người Ngao Nguyệt, cung kính chào, Nguyệt công chúa. Trong miệng cung kính, nhưng trong lòng đang nguyền rủa Ngao Nguyệt, tới cũng thật là đúng lúc. Soát. Nghe được thanh âm của Âu Hạ, binh lính xung quanh nhất tề quỳ sụp xuống, hô lên, bái kiến công chúa. Hàn Phong Tuyết thầm nghĩ mình không đoán sai mà, kể từ khi biết Âu thiếu gia là hậu bối của Âu đại công tước, hắn liền mơ hồ đoán được thân phận của Ngao Nguyệt. Ngao Nguyệt cười một tiếng, nói, công tước đại nhân không cần đa lễ, mọi người cũng đứng lên cả đi, vừa nói tay vừa chỉ trung niên mặc bố y vừa nói công tước đại nhân, chẳng biết vị tiên sinh này xưng hô như thế nào. Không đợi Âu Hạc mở miệng, trung niên mặc bố y giành nói, người dân thường thôi ạ, họ Lâm Tiên Viễn, ra mắt công chúa điện hạ, chẳng biết công chúa đến đây có việc gì ạ. Lúc này trong lòng hắn có chút vội vã. Công pháp cấp tôn đã sắp tới tay, hắn cũng không muốn nhiều chuyện phiền toái, không nghĩ tới giữa chừng ở đâu lại xuất hiện ra một cô công chúa. Đến cũng không có việc gì, vấn đề là người áo xanh bên cạnh công chúa, khí thoát ra từ người tên đó cho hắn biết tu vi của tên đó lúc yếu hơn, lúc thì lại như cao hơn hắn cả một bậc. Cũng không có chuyện gì lớn, chả là vị tiểu huynh đệ phía sau kia là bằng hữu của ta, muốn Lâm Tiền Bối cùng công tước đại nhân có thể cho Ngao Nguyệt ta chút thể diện, tha hắn một lần. Coi như tiểu Nguyệt nợ các ngài một món nợ nhân tình đi, như thế nào? Cho dù trong lòng vạn phần không cam chịu, nhưng Âu Hạc vẫn gật đầu một cái, đáp ứng nói, nếu Nguyệt công chúa đã mở miệng, Âu Hạc đương nhiên không có ý kiến. Tuy là công tước được quý trọng của đế quốc, nhưng công chúa mở miệng hắn vẫn không thể không nể mặt. Bằng không nếu truyền vào trong thai quân vương, khó tránh khỏi việc bị ghép vào tội vô lễ. Trừng mắt nhìn Hàn Phong Tuyết một cái, thầm nghĩ để cho tiểu tử ngươi sống thêm mấy ngày. Thấy Âu Hạc đồng ý, Ngao Nguyệt cười cười gật đầu với hắn một cái, đưa mắt nhìn sang Lâm Viễn lại thấy Lâm Viễn cau mày, hắn vẫn không muốn buông tha cơ hội lần này, khí tức phóng ra ngoài, hướng về phía Ngao Nguyệt nói, nếu như Lâm Mộ không đáp ứng. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, người trung niên bên cạnh Ngao Nguyệt bước về phía trước một bước, khí tức không hề che giấu phóng ra ngoài, lạnh lùng nhìn Lâm Viễn nói, ngươi có thể thử không đáp ứng xem. Cảm nhận khí tức trên người đối phương, vừa liếc nhìn Tật Phong Điêu phía sau, hắn thở dài trong lòng xem ra chỉ có thể chờ lần sau, dù sao tiểu tử kia cũng chạy không thoát. Đem khí tức thu liễm lại, Lâm Viễn cười cười, Lâm Mộ chỉ là đùa một chút mà thôi, nếu công chúa đã mở lời, dù cho Lâm Mộ khinh thường cũng không dám làm cản. Ngao Nguyệt nhã nhặn cười một tiếng, nói, tiểu Nguyệt ở nơi này cảm ơn tiền bối, chuyện ngày hôm nay coi như là tiểu Nguyệt nợ tiền bối một món nợ nhân tình. Nếu ngày sau tiền bối có yêu cầu gì thì người cứ việc mở miệng. Ngao Nguyệt dĩ nhiên biết rõ Lâm Viễn chỉ là hư giữ vì gì, ngoài mặt đồng ý nhưng trong lòng không cam, nhưng giữa việc gây thủ chuốc oán với một kỹ vương cường giả và việc cùng hắn kết thành bằng hữu chỉ có khác nhau mỗi một hành động mà thôi. Sai một ly đi ngàn dặm, Ngao Nguyệt là người thông minh, nàng biết dùng sự khéo léo của mình đúng lúc. Trong lòng Hàn Phong Tuyết cười lạnh, những người này quả thật là rất tinh nhuệ, Hàn Phong Tuyết hiểu rõ nếu như không phải Sài Lão là sư phụ của mình thì Ngao Nguyệt làm sao tận lực chạy tới cứu cậu. Và lại tới còn trùng hợp như vậy, bảo Hàn Phong Tuyết không muốn có ý nghĩ khác cũng có. Cứ coi như là Ngao Nguyệt chạy tới cứu mình nhưng cô ấy một chút cũng không hề gây hấn mà rất khôn khéo để vô về lòng người, bắt người ta phải phục tùng, phần khôn khéo này làm cho Hàn Phong Tuyết không thể không bội phục. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Hàn Phong Tuyết vẫn rất cảm ơn Ngao Nguyệt, cho dù là xuất phát từ mục đích gì thì phần ân tình này phải báo. Ân oán rõ ràng, cũng là nguyên tắc đối nhân xử thế của cậu. Nếu như công chúa không có chuyện gì, cựu thần cáo lui trước. Biết do chuyện không có kết quả, Âu Hạc lập tức tính rời đi. Nếu đã tới, cũng không cần đi. Thanh âm lãnh mặc mà giản mua vang lên, tuy là thanh âm không lớn, nhưng xuất hiện rõ ràng ở trong tai mỗi người. Mọi người đảo mắt xung quanh, nhưng không phát hiện ra hình bóng của bất kỳ kẻ nào. Tới rồi. Hàn Phong Tuyết và Ngao Nguyệt cùng nói ở trong lòng. Hai đầu lông mày của Lâm Viễn nhíu lại như dính được lại với nhau ngay, với tu vi của hắn vậy mà không cách nào cảm ứng được nơi phát ra thanh âm. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một điểm đen xuất hiện ở phía xa chân trời, một thân ảnh màu sắc dần rõ nét, với tốc độ cực nhanh hướng bên này bay tới. Nô ia một tiếng rẽ dài, Thái Điêu lại gia tăng tốc độ, chỉ chốc lát đã xuất hiện ở trên đầu mọi người. Thái Điêu trên lưng còn có hai người ngồi, một người mà ở đây ai cũng đã gặp, chính là Viên Mộng Giao đang chạy trốn, mà người còn lại cũng là một vị lão nhân, trên lưng có một lão nhân quàng lưng. Thái Điêu đang định chậm rãi hạ xuống, lại thấy lão nhân trực tiếp nhảy xuống, từ trên không nhanh chóng hạ xuống, lúc này nhìn đâu ra vẻ già nua của một cụ già. Trong mắt đều là khí thế ngạo nghễ liếc nhìn thiên hạ không ai bị nổi, nếu như nói mới vừa rồi ngao nguyệt như tiên nữ hạ phàm thì giờ khắc này lão nhân lại như thiên thần giáng trần. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lão nhân chậm rãi hạ xuống đất, lòng bàn chân lão như được cái gì đó nâng đỡ, từ đầu đến cuối tốc độ vững vàng không nhanh không chậm. Lão nhân đó chính là Sài lão, thấy tiểu điêu còn trở viên mộng giao đến Âu Hạc lập tức hiểu rõ sự nghiêm trọng của việc này, đồng thời cũng có chút tự trách mình. Nếu như Hàn Phong Tuyết có chuyện, Sài lão chắc chắn sẽ giết hết những người có dính líu đến việc này, dù cho máu chảy thành sông sẽ không dừng tay. Thấy Hàn Phong Tuyết bình yên đứng đó, ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng tâm lão cũng là vui vẻ vô cùng, lão tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai. Hàn Phong Tuyết nhìn Sài lão, trong lòng rất cảm động. Cậu đương nhiên biết rõ Sài lão ở đây là uy, là vì bảo vệ cậu về sau không bị thương tổn. Bắp thịt gương mặt Lâm Viễn hơi biến tướng, vặn vẹo tới khó coi, hai chân nhịn không được hơi run run, từ trên cao trực tiếp rơi xuống đất, cái này chưa nói đến thực lực, hắn đến nghĩ đến còn không dám, hơn nữa người vừa tới rất có khả năng là địch không phải bạn. Âu Hạc cũng hoảng sợ nhìn Sài lão hạ xuống, nếu đã tới cũng không cần đi, là nói với ta sao? Cuối cùng cũng hạ xuống đất, quá trình ngắn ngủi với một ít người nhưng lại rất gian nan, quét mắt nhìn mọi người một cái, sau cùng đưa mắt dừng ở trên người Lâm Viễn, Sài lão giọng nói lạnh như băng, Kỵ Vương ba sao? Đại khái là một người có tu vi đáng để các người tán thưởng. Có thể tu luyện tới bước này cũng không dễ dàng, đáng tiếc là ngày hôm nay ngươi nhất định vĩnh viễn lưu lại đây rồi. Tí tách, mồ hôi lạnh ứa ra sau gáy, rơi xuống đất, Lâm Viễn thanh âm có chút run rẩy nói, tiền bối, văn bối có cái gì mạo phạm sao? Người nào tu vi càng cao thì càng không muốn chết và Lâm Viễn cũng không có ngoại lệ. Hàn Phong Tuyết đi tới, quay về hướng Sài lão, sư phụ. Người nói thì vô ý nhưng lại làm cho Lâm Viễn và Âu Hạc nghe thấy thế trên mặt tái nhợt không một tơ máu. Ha ha ha. Tôi cũng đã sớm biết người có đờ ư cờ họ thực lực và công pháp cao cấp như thế thì làm sao mà không có thân thế khác người chứ. Chỉ tiếc là lòng tham vô lượng, ta đã bị lòng tham của mình làm mở mắt rồi. Lâm Viễn cười khổ, trong lòng ngay cả ruột cũng hối hận. Ầm. Đặt một cái băng đi khỏi mặt đất, Lâm Viễn dùng hết toàn thân công lực, bay nhanh hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn cố tình nói ra một câu phân tán sự tập trung chú ý của Sài lão để dễ bề bỏ trốn. Đáng tiếc là hắn không biết thực lực của Sài lão, nếu không thì hắn cũng sẽ không làm ra quyết định ngu xuẩn thế này. Lâm Viễn thân ảnh bỏ tới trước liền đứng hình lại tại chỗ, không cách nào tiến thêm nửa bước. Vành ánh lửa hiện ra, chỉ thấy Lâm Viễn toàn thân bị ngọn lửa thiêu đốt, trong hỏa diễm chuyển tới tiếng kêu thảm thiết của Lâm Viễn. Nhưng âm thanh thảm thiết ấy lưu lại cũng không lâu lắm, một lúc sau thì dừng lại theo như lời Sài lão, Lâm Viễn bình viễn lưu lại ở chỗ này. Thấy cảnh tượng thê thảm trước mắt, tất cả mọi người đều sợ hãi, cường giả Kỵ Vương vậy mà không thể đánh trả chút nào đã bị đốt chết tại chỗ, cái này con người có thể làm được sao? Từ khi thấy Sài lão xuất thủ, Hàn Phong Tuyết lúc này cũng há miệng ra kinh ngạc, cậu không nghĩ tới người sư phụ luôn hiền lành ôn hòa, ấm áp vậy mà lại mạnh tới như này. Hơn nữa còn có một mặt huyết tính như vậy, nhưng trong lòng cậu cũng chỉ có cảm xúc rung động, sư phụ làm mọi thứ hết thảy cũng vì cậu mà thôi. Viễn Viên Khải lặng lặng nhìn hết thảy trước mắt, từ lúc mới bắt đầu hắn liền ở phía xa quan sát, chuyện phát sinh không có bỏ sót chút nào, tất cả viễn cảnh nơi đây hắn đều thấy rõ, người ở đây sợ hãi nhất bây giờ không nghi ngờ chính là phụ tử Âu Hạc, chứng kiến Lâm Viễn hóa thành cho bụi, hai cha con hai chân lại không cách nào chống đỡ được trọng lượng cơ thể, sủi lơ ngồi dưới đất. Sài lão đưa mắt nhìn sang hai người, hai thân thể như không còn có thể tự khống chế cảm xúc của cơ thể, cả người cứ run lên bần bật. Lúc này, Ngao Nguyệt đi tới, hướng về phía Sài lão chẳng biết có thể bỏ qua cho bọn họ một lần hay không, ta bảo đảm, bọn họ không bao giờ tìm Tuyết Phong huynh đệ gây phiền phức nữa. Âu Hạc thông minh gian xảo vừa nghe lời này lập tức suy đoán rất nhiều thứ, Nguyệt công chúa cứu Hàn Phong Tuyết tất nhiên bởi vì nguyên nhân là Sài lão, cho nên bọn họ chắc chắn là người quen, như là bắt được phao cứu mạng cuối cùng. Âu Hạc vội nói, đúng vậy tiền bối, Âu Hạc bảo đảm không bao giờ tìm Tuyết Phong thiếu gia gây phiền phức nữa, nếu như có lần sau thì sẽ không được chết tử tế. Sài lão chuyển hướng sang Hàn Phong Tuyết nói, Tuyết Phong, ngươi quyết định đi. Trước mặt người khác, vì giúp Hàn Phong Tuyết che giấu thân phận, hắn cũng không gọi thẳng Phong Tuyết. Hàn Phong Tuyết gật đầu nói, sư phụ, mới vừa rồi nhờ có Nguyệt công chúa cứu giúp, không thì đệ tử cũng chạy không thoát, nếu công chúa đã mở miệng, hãy bỏ qua cho bọn họ đi. Sài lão nhìn thoáng qua Nga Nguyệt, tiểu nha đầu, hôm nay ngươi cứu Tuyết Phong, coi như là lão đầu nợ ngươi một ân tình, sau này có chuyện gì có thể tới tìm ta, lần này cũng nể mặt ngươi mà thả bọn chúng. Nhưng mà ta không muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra lần thứ nhì, bằng không ta nhất định huyết tẩy đế đô. Âu Hạc nghe thế, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nói lão quái vật này cũng dám nói như vậy, gọi công chúa là nha đầu, còn đòi huyết tẩy đế đô. Sài lão đáp ứng nợ một món nợ ân tình, Ngao Nguyệt mừng rỡ trong lòng, nhưng ngoài mặt lại thản nhiên cười nói, ta và Tuyết Phong huynh cũng coi như bạn bè, cái này vốn là việc nên làm, tiền bối không cần khách khí. Lại chuyển sang Hàn Phong Tuyết nói, Tuyết Phong huynh cũng đừng gọi công chúa nữa, có thể trực tiếp gọi tên ta. Nếu việc hôm nay đã giải quyết xong, tất cả liền giải tán đi. Hơn nữa chuyện hôm nay, ta không muốn người khác biết được. Nói xong, Sài lão dặn dò Hàn Phong Tuyết một tiếng liền đi thẳng, chẳng bao lâu liền biến mất. Sau đó, Ngao Nguyệt và Âu Hạc lần nữa hạ khẩu lệnh, mọi người mới lần lượt rời đi. Chương 62. Đột phá võ tông cảnh giới sau cơn phong ba, tất cả lại trở về yên tĩnh như dáng vẻ bình thường hàng ngày của nó. Ở trong vườn trường của học viện Diệu Vi, buổi sớm cây cối tĩnh mịch, cỏ hoa xanh tươi mơn mởn tràn đầy nửa sống. Một giọt sương mai vẫn còn vương lại trên lá, chợt lăn theo sống lá rơi xuống gò má của Hàn Phong Tuyết. Nó thật dịu mát. Mấy bữa trước Hàn Phong Tuyết mới phát hiện ra mình không có cách nào ngưng tụ tinh khí vào đan điền, mặc dù cho đã vất vả khổ luyện, dường như nó đã đạt tới mức bão hòa mất rồi. Hàn Phong Tuyết lại cố vận khí thêm một lần, tất cả các nguyên khí trời đất đều tập trung dồn lại vào trong cơ thể Hàn Phong Tuyết. Kinh mạch được đả thông, tất cả các nguyên khí tụ tập lại ở huyệt khí hải rồi bắt đầu chuyển hóa. Sau khi chuyển hóa xong thì bắt đầu di chuyển nhanh đến đan điền. Nhưng đan điền lúc này lại như một đứa trẻ bướng bỉnh, nhất quyết không chịu nhận nguồn tinh khí vừa vận chuyển đến mà mang tất cả các nguồn tinh khí ấy đào thải ra ngoài. Ở thế chất đường, tinh khí đành phải thông qua kinh mạch mà chạy ra ngoài. Ta không tin không trị được ngươi. Hàn Phong Tuyết lại cố gắng vận khí thêm một lần nữa, mang tất cả các tinh khí đang định thoát đi ở trong kinh mạch chặn lại, tinh khí đang thoát ra bị chặn lại lên càng ngày tích tụ càng nhiều. Thời gian cứ trôi qua từng giây một, mồ hôi trên trán Hàn Phong Tuyết cũng đã lấm tấm. Vành, cả cơ thể của Hàn Phong Tuyết chấn động mạnh. Lúc này tất cả các kinh mạch chưa được đả thông đều đã được đả thông hoàn toàn, còn các kinh mạch đã được đả thông thì lần thứ hai được mở rộng thêm một chút. Tất cả tinh khí được dồn lại trong cơ thể giờ như con manh thu săn mồi, cứ nhắm thẳng đan điền mà phóng tới với thế mạnh không gì địch nổi. Đến gần đan điền thì tinh khí lại bị đình trệ lại, không có cách nào tiến thêm lên nữa. Nhưng tinh khí vì bị dồn nén nên sức công phá rất mạnh, nó tạo thế giằng co giữa mình và đan điền, quyết không chịu thua. Đan điền chết bầm, Hàn Phong Tuyết chỉ cảm thấy khắp thân đau đớn vô cùng, kinh mạch toàn thân như muốn nổ tung. Cắn chặt hai răng chịu đựng, Hàn Phong Tuyết vẫn không muốn bỏ qua cơ hội này. Bành! Lại một trận chấn thiên động địa nữa. Đan điền bắt đầu không thể chống chọi lại với sự dồn ép của tinh khí được nữa, nó yếu hẳn đi làm cho tinh khí bắt đầu đánh phá rồi ồ ạt tiến vào trong đan điền xâm chiếm lãnh thổ. Cuối cùng toàn bộ tinh khí đều đã vận chuyển vào đan điền thành công, nhưng chúng chỉ đánh chiếm được một góc nhỏ bên trong đan điền. Dần mở hai mắt ra, một ánh nhìn sáng như sao nhanh như chớp quẹt qua bốn phía xung quanh. Cây cối dường như cũng đang chao đảo không yên. Vừa nãy Hàn Phong Tuyết vẫn còn bật lộn với đan điền trong nỗi rằng xé kinh mạch, giờ thì xong việc rồi, nhưng toàn thân mỏi nhừ, mệt lạ như người bị cảm. Nhưng điều không ngờ tới là toàn thân cậu bây giờ đang tràn đầy sức lực giống như mãnh hổ chờ thời ra oai, muốn kiếm cái gì đó mà xả hết ra mới nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng đưa thân hình đứng dậy, rắc rắc xương khớp kêu lên răng rắc như người ngồi lâu ngày không vận động. Đôi tay nắm chặt, đôi mắt như có tia lửa điện, hùng dũng đánh một chưởng vào cây đại thụ ngay bên cạnh. Chả có một tiếng động lạ nào phát ra cả, nhưng cây đại thụ lãnh một chưởng của Phong Tuyết thì vụn như da như cám, cành lá của nó vẫn còn bay phất phơ trong không trung dần dần hạ xuống mặt đất. Đây là cảnh giới võ tông sao? Mạnh thật, sức lực trong cơ thể so với trước mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Tha nào mà người ta vẫn gọi cảnh giới này là con đường gian nan nhất trong lúc tu luyện cảnh giới võ tông. Thông qua lần này thì tương lai trước mắt át hẳn là sáng rồi, còn nếu không qua được thì cả đời cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới này mà thôi. Trong lòng Hàn Phong Tuyết có chút bùi ngùi. Võ tông và võ sĩ cao cấp mặc dù chỉ có cách nhau một bậc nhưng thực lực của hai hệ này thì khó mà có thể phân biệt được. Chỉ có đạt tới võ tông thì mới có thể được gọi là cao thủ. Sau khi đạt được cảnh giới võ tông thì đồng nghĩa với việc kinh mạch toàn thân đều đã được đả thông suốt, viễn cảnh tu luyện trong tương lai ắt ngày một sáng lạ. Cảnh giới võ tông được chia ra làm 3 cấp chính: võ tông sơ cấp, võ tông trung cấp và võ tông cao cấp. Thực lực của võ tông sơ cấp với kỹ tông là tương đương nhau, của võ tông trung cấp và kỹ vương cũng là tương đương nhau. Nhưng võ tông cao cấp thì lại tương ứng với tu vị kỹ tôn của giáo kỹ. Chỉ cần đột phá tới cảnh giới võ tông thì việc đạt tới võ tông cao cấp chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Chỉ cần như vậy là cũng đủ nhìn thấy tầm quan trọng của việc đột phá đến cảnh giới võ tông rồi, cũng đáng bỏ công sức đấy chứ. Hàn Phong Tuyết luyện tập lại Lăng Ba Vi Bộ và Vô Ân Trưởng lại mấy lần và kết quả làm cho cậu vô cùng hài lòng. Nếu như ngày ấy mình đạt được tới cảnh giới này thì Lâm Viễn giới trưởng đó của mình cũng không nhẹ nhàng mà né tránh được như vậy. Hàn Phong Tuyết tràn đầy tự tin, thậm chí còn muốn làm một trận tranh bành với một giáo kỹ cấp tu vị kỹ vương khác, thử đoán xem kết quả của trận đấu ấy sẽ ra làm sao nhỉ. Lúc này Hàn Phong Tuyết tương đối hưng phấn. Võ tông không chỉ có nghĩa là sức lực được gia tăng mà còn chứng tỏ rằng cậu đã đủ tư cách để bắt đầu luyện tập võ kỹ cao cấp do Long Chiến để lại. Về tới ký túc, ba người khác đều có mặt ở đó. Họ phát hiện Hàn Phong Tuyết từ hồi đầu tiên họ mới gặp với Phong Tuyết bây giờ hoàn toàn khác nhau. Nhưng không giống ở chỗ nào thì họ chịu không phát hiện được ra. Có thể là tác phong, phong cách của Phong Tuyết đã thay đổi nên mới tạo ra những khác biệt không thể nhận ra đó. Lãnh Vô Nhai hưng phấn bước tới phía Phong Tuyết, hai mắt cậu long lanh, đại ca Hàn Phong Tuyết cười nhẹ rồi nhẹ nhàng gật đầu như thay cho lời chào. Cậu đã đoán được ra điều mà Lãnh Vô Nhai đang định hỏi mình. Cách đây không lâu, Lãnh Vô Nhai đã thuận lợi mà đột phá được cảnh giới ký tông, nhìn dáng vẻ của Hàn Phong Tuyết, cái tư chất khác trước này cũng không hề gây bỡ ngỡ cho Vô Nhai. Nên cậu nghĩ ngay ra Phong ca đã đột phá được rồi, hai người các huynh nhìn ta chằm chằm như thế là có ý gì đây? Bộ mặt ta thuận lắm hả? Hàn Phong Tuyết giả vờ đưa tay sờ sờ khắp khuôn mặt mình rồi cười như có ý đùa với Tề Vũ và Ngao Vân Tinh. Tề Vũ và Ngao Vân Tinh bụng miệng lại không dám cười to, đúng rồi mặt huynh nhìn cứ ngu ngu, bộ vừa đấm phải cái gì đó hả? Sao quanh huynh cứ thoang thoảng mùi thối đưa vào mũi chúng tôi thế này? Lãnh Vô Nhai tự dưng ngẩn mặt ra lui về phía sau 2-3 bước rồi đưa tay bịt mũi, lén lén cười, lần trước Phong Tuyết cũng đã như vậy một lần rồi. Hàn Phong Tuyết cảm thấy toàn thân nhấp nhấp, đưa mũi ngửi một lượt. Một mùi thơm nồng nặc chui tụt vào mũi làm tí thì Phong Tuyết cũng té ngửa ra mà ngất. Ôi giời, mùi gì thế này? Bởi nguyên cớ là do mải mê tập luyện để đột phá cảnh giới quá, kinh mạch khi được đã thông thì đào thải tất cả những gì bẩn thỉu ở bên trong ra ngoài cơ thể. Trong lúc đang tập trung cao độ vào luyện tập thì tất nhiên không để ý gì đến thân thể mình. Bây giờ thì ngon rồi, mùi cơ thể chui hết vào mũi người khác rồi. Như sợ bị lộ là do cơ thể mình bốc mùi gây lên nên Phong Tuyết vội vàng và lặng lặng đi thẳng vào trong nhà tắm. Tắm rửa thật sạch sẽ thơm tho, Hàn Phong Tuyết cảm thấy thoải mái vô cùng, quả thật là cứ như thay ra đổi thứ ấy. Bây giờ thì việc luyện tập giáo kỹ cũng nhanh thêm được mấy phần rồi, thay bộ y phục mới, Phong Tuyết bước ra khỏi nhà tắm thì gặp ngay ánh nhìn lấm la lấm lét của ba người trong phòng làm cậu giật bắn cả mình mà lùi về sau 2-3 bước. Ba người định làm gì? có ý gì đấy hả? Lại định bày ra cho gì? Tề Vũ cười bằng chất giọng trầm trầm chứa đầy gian ý, có quỷ kế gì hả? Mấy ngày hôm nay cứ hễ động đến là chả thấy người đâu, cứ tan học xong là có ngựa lại vội vã chạy ra ngoài, hình như là tới cái gì đó thiên thai tiểu lầu thì phải nhỉ? Bộ đuổi này giống lũ đàn hết rồi hả? Thành thật khai báo mau, hẹn hò cùng với mỹ nhân nào? Có làm cái gì đâu. Phong Tuyết lúng túng gãi đầu nói dối cũng không giống, huynh tự soi mặt mình trong gương xem, đỏ bừng tía hai lên rồi kìa, Tề Vũ nhất định không bỏ qua. Phong Tuyết quay qua phía Lanh Vô Nhai, nhìn thấy cái lắc đầu của Vô Nhai cậu lập tức biết ngay là mình bị răng bẫy rồi. Biết là không giấu được nữa nên cũng đánh phải khai báo sự thật với ba ông quan tra khảo này, thì ngày nào đó tôi đưa ba người đi gặp cô ấy là được mà. Ha ha, cái tên tiểu tử nhà ngươi đúng là đi tìm gái thật à. Giấu giếm cũng giỏi ra phết, Tề Vũ sung sướng vì đã đánh út được Phong Tuyết, cứ nhảy tưng tưng lên à, lại mắc lừa rồi. Hàn Phong Tuyết cười khổ, mấy người các ngươi răng bẫy ta phải không? Không bẫy ngươi thì bẫy ai bây giờ? Ngày mai, quyết định là ngày mai đi, ngươi đưa chúng ta đi gặp cô nàng đó. Tề Vũ xoa nhẹ nhẹ cái lưng của Phong Tuyết làm cậu nổi cả da gà. Phong Tuyết cũng hết cách thì thôi đành gật đầu vậy. Chương 64. Toan ra ngõ hẹp ngày thứ hai, bốn người cùng đến tiểu lâu Thiên Thai. Quản sự thấy Hàn Phong Tuyết đi vào liền bình lên, Tuyết Phong thiếu gia tới rồi, để ta đi tìm tiểu thư. Tiểu tử ngươi xem ra là khách quen, ngay cả quản sự cũng bị ngươi làm cho cung quýt lên cả rồi. Tề Vũ cười trêu nói bốn người tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, đợi Viên Mộng Giao đến. Tuyết Phong huynh. Thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy Viên Mộng Giao từ sân sau chạy tới, thấy bốn người thì ngây ra một chút, nhưng lập tức lấy lại vẻ tinh danh ban nãy. Ha ha, đây là cô nàng trong Long Tuyết Phong sao? Tuyết Phong thật là biết chọn người đấy nhé. Tề Vũ dùng giọng trầm trồ khen ngợi Lãnh Vô Nhai tiến lên trước mỉm cười kêu một tiếng. Đại tẩu. Bị hai người gọi như thế, mặt của Viên Mộng Giao thoát cái đỏ bừng, túi đầu vò vò vào áo. Hàn Phong Tuyết lắc đầu hết cách, không nghĩ tới Lãnh Vô Nhai cũng học được cách nói xến như thế. Hàn Phong Tuyết giới thiệu mấy người với nhau, khi giới thiệu đến Ngao Vân Tinh, Ngao Vân Tinh và Viên Mộng Giao sắc mặt đều có chút mất tự nhiên, nhưng chỉ trong nháy mắt cả hai người họ đều che giấu được sự không tự nhiên đó. Mấy người nhiệt tình tra hỏi Viên Mộng Giao, làm cho Viên Mộng Giao cùng Hàn Phong Tuyết nhức đầu không chết đi được. Mãi tới khi ăn cơm chưa xong, ai nấy đều no căng bụng, Tùy Tề Vũ mới cười nói phải về học viện. Bấy giờ Hàn Phong Tuyết với Viên Mộng Giao mới dám thở dài một cái. Trở lại cửa chính tứ đại học viện, Hàn Phong Tuyết đồng tử hơi co lại, chỉ thấy hai người từ bên cạnh bọn họ đi qua. Chờ một chút. Hàn Phong Tuyết quay về phía hai người vừa lên tiếng. Hai người quay đầu lại sau khi nhìn thấy Hàn Phong Tuyết thì hai cặp mắt nheo lại, có vẻ họ không hề có thiện ý, thực là oan gia ngõ hẹp, không biết hai huynh đệ người mấy năm nay trải qua thế nào. Hàn Phong Tuyết cười lạnh hỏi hai người không phải là người nào khác, chính là người thiếu chút nữa lấy mạng hai huynh đệ Hàn Phong Tuyết, hai đứa con trai Hách Bá Tước. Năm đó sau khi Hàn Phong Tuyết trở lại học viện, liền tìm Ngao Vân Tinh dò hỏi tình hình thực tế của hai người, tên đại ca gọi là Hách Thiên, tên còn lại gọi là Hách Quân. Hai người đương nhiên cũng nhận ra Hàn Phong Tuyết, Hách Thiên mặt mày sầm xuống, cười nhạo nói, ba năm trước đây mạng ngươi lớn, để cho ngươi chạy mất, không nghĩ tới ngươi còn dám chủ động tìm tới. Hừ, các ngươi năm đó hèn hạ vô sỉ, ta sao không nhớ kỹ đây, ngày hôm nay, ta liền đòi lại gấp bội. Nhìn thoáng qua mấy người bên cạnh Hàn Phong Tuyết, Hách Thiên lại nói, chỉ mình ngươi thì kết quả cũng khe tua như lần trước mà thôi. Nhưng đông người hơn biết đâu lại có kết quả khác. Bốn người các ngươi cùng lên đi, ngươi không cần phải kích ta, yên tâm, đối phó với các ngươi, một mình ta là đủ rồi. Ta cũng sẽ không giống như các ngươi không biết xấu hổ. Bé đánh không lại thì gọi người lớn hơn. Lần này, các ngươi có tìm thêm được lão ông nào nữa đến thì cũng vô dụng thôi. Hàn Phong Tuyết nhìn rõ ra chiêu kích tướng của hai huynh đệ họ Hách nhưng cậu không để ý, đang muốn kiếm thứ để thử thực lực mới của mình, may quá giờ lại có người tự nguyện làm vật thí nghiệm. Vậy thì lý nào Phong Tuyết lại khước từ ý muốn làm chuột bạch, loài chuột luôn để tử nghiệm thuốc của hai huynh đệ nhà này chứ bị động đến vết đau. Cặp mắt Hách Quần nhìn chằm chằm Hàn Phong Tuyết, lại nghe Lãnh Vô Nhai mở miệng nói, đại ca, tên hôn đản này nhường cho đệ đi, chuyện năm đó ta cũng có phần mà. Ừ, xuống tay nhẹ một chút, chớ không cẩn thận giết chết, học viện không tiện ăn nói, Hàn Phong Tuyết dặn dò một câu. Hách Quần nghe thấy, nộ khí trong người bốc lên ngùn ngụt, chỉ muốn lao lên băm băm Phong Tuyết nhưng lại bị Hách Thiên kéo lại, lạnh lùng nói thì ai cũng nói được, tìm một chỗ đánh thử xem nào. Hàn Phong Tuyết và Lãnh Vô Nhai nhìn nhau rồi cùng nhún vai một cái, không có ý kiến. Mấy người đi tới quảng trường ngoài cửa lớn, lúc này đã có không ít người đến vây xem. Hách Quần ghé vào bên tai Hách Thiên nhẹ giọng nói, cẩn thận tiểu tử kia, nghe nói hắn đã có thực lực cấp bậc kỹ tông rồi. Hàn Phong Tuyết thân là người của học viện có tiếng, Hách Quần ít nhiều biết một chút tin tức liên quan tới hắn, đó là lý do làm hắn phải lên tiếng nhắc nhở. Kỹ tông sao? Yên tâm, đại ca ngươi đã là đại kỵ sĩ cấp bốn rồi, hơn nữa có thêm của lưng, lần này không giết hắn cũng phải để hắn nằm trên giường một năm rưỡi nữa. Hách Thiên tràn đầy tự tin cười nói. Hách Quần cũng yên tâm cười gật đầu, chính xác là kỵ sĩ cấp 4 kết hợp cùng ma thú cấp 4 đối phó với một kỹ tông thì không có vấn đề. Mà bản thân Hách Quần càng không lo lắng, hắn đã từng cùng Lãnh Vô Nhai giao thủ, biết rõ hắn là võ sĩ, hắn đây kỵ sĩ cấp 3 kết hợp cùng ma lang cấp 3, đánh bại một người không có võ kỹ và công pháp võ giả thật không có tí nào nguy hiểm đến bản thân hắn. Hai người các ngươi thì thầm xong chưa, sợ thì nói, dập đầu với ta hai cái thì coi như thôi đi. Hàn Phong Tuyết ngữ khí khinh miệt, làm cho mọi người một trận cười vang. Hai huynh đệ Hách Thiên sắc mặt tái xanh, chia ra đi tới đối diện Hàn Phong Tuyết và Lãnh Vô Nhai. Ia. Một tiếng kêu của chim ưng vang lên, tức khắc một con hắc ưng cực to lớn xuất hiện ở bên cạnh Hách Thiên, mà bản thân Hách Thiên trong tay cũng nhiều hơn một thanh trường thương màu bạc, làm cho người xem nín thở theo dõi. Hàn Phong Tuyết cười một tiếng, hướng về phía Hách Thiên ngoắc ngoắc ngón tay, khoe miệng lộ ra một nụ cười nhếch mép. Hách Thiên cũng không có bị động tác của Hàn Phong Tuyết chọc giận, trường thương kéo dài, cùng Hắc Ưng đồng thời chạy về phía Hàn Phong Tuyết. Muốn giết ta, hôm nay ta sẽ bắt ngươi trả giá thật lớn. Nô Y A. Tiểu Điêu cũng từ trong nhẫn nguyện huyền đi ra, không cần Hàn Phong Tuyết phải nhắc nhở, trực tiếp đánh về phía Hắc Ưng. Lăng Ba Vi bộ khởi động, mọi người vây xem chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, bóng dáng Hàn Phong Tuyết biến mất tại chỗ. Sau khi đột phá võ tông, tốc độ của Lăng Ba Vi bộ không phải là võ sĩ cao cấp có thể so sánh. Hách Thiên trong lòng kinh hãi, biết mình xem thường đối thủ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tàn ảnh phía trước, khi tàn ảnh cách mình năm thước, cổ tay khẽ lật, trường thương trong nháy mắt xuất ra. Những thứ mà mọi người nhìn thấy được hẳn là trường thương đâm trúng đối thủ, Hách Thiên khỏe miệng để lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Đột nhiên, ánh mắt ngưng trệ, trường thương đâm trúng thân ảnh mà lại không có chút máu nào chảy ra, tàn ảnh, Hách Thiên trong lòng kinh sợ, cảm giác được tình khí phía bên phải, lập tức điều chỉnh, thân thể ngửa về phía sau, kỵ sĩ cấp 4, động tác của hắn không thể xem thường, cho dù bị lực nguyên tố đè ép, nhưng tốc độ vẫn không chậm. Nhưng vào lúc này, Hách Thiên thân hình lại không cách nào di chuyển, tuy thế động tác của hắn không chút nào rối loạn, ngân thương đi về phía trước một khối kình khí từ đầu thương bắn ra. Lóe lên, Hàn Phong Tuyết trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Hách Thiên, hai mắt nhìn chằm chằm Hách Thiên, tay trái nắm được cổ tay Hách Thiên dùng sức vặn một cái, tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng Hách Thiên truyền ra. Hàn Phong Tuyết cũng chả có chút đồng cảm nào với hắn, muốn cho Hách Thiên đau đớn một lúc. Con người của những người đứng xem như cũng muốn lùi ngoài, trong lòng đồng thời thầm nghĩ, bọn họ có thâm cừu đại hận gì sao, cái này có còn để cho người ta sống nữa hay không. Một lúc sau, Hàn Phong Tuyết mới dừng đánh đấm, thở một hơi dài. Đáng thương cho Hách Thiên toàn thân đều tơi tả, té trên mặt đất, ngoại trừ con ngươi còn chớp động, còn lại không có bất kỳ chỗ nào có thể cảm giác được đây là một người sống. Lúc này, bên ma thú giao chiến cũng đã kết thúc, máu tươi của Hắc Ưng và lồng chim tán loạn đầy đất. Hắc Ưng đã bị Tiểu Điêu đánh chết từ lâu rồi, mà Hách Quần kết quả không thể khá hơn Hách Thiên là mấy, nằm bật ra giống như cá chết. Người vây xem lắc đầu một cái, thầm nghĩ hai người này cũng quá độc các đề, cũng không biết hai tên xui xẻo kia làm sao lại chọc phải hai tên sát tinh này. Ngao Vân Tinh và Tề Vũ đi lên phía trước, nói, thật không nhìn ra hai người cũng độc các giống nhà. Thế này không tàn phế thì ta đi đầu xuống đất này. Hàn Phong Tuyết gật đầu nói, đối với kẻ nào muốn lấy mạng chúng ta còn cần hạ thủ lưu tình sao? Ngao Vân Tinh và Tề Vũ thâm di vi nhiên, sâu sắc, gật đầu một cái, hoàn toàn chính xác, đôi khi nên ngoan độc thì phải ngoan độc một chút, nhất là đối với kẻ thù, không thế thì có vẻ hèn yếu mất. Bốn người vươn vai thoải mái cùng rời đi, còn lại một đám người vây quanh hai huynh đệ Hách Thiên xì xào bàn tán. Chương 65. Muốn làm sư phụ của ta. Ba người đi vào bên trong ngôi nhà đơn sơ, một ánh mắt nhìn thẳng lên người Hàn Phong Tuyết, áp lực vô hình không giải thích được xuất hiện. Chủ nhân ánh mắt là một vị lão giả áo xám, khuôn mặt bình thường nhưng lại có khí chất bất phàm. Lão giả mỉm cười nhìn Hàn Phong Tuyết, hơi bất cảm, gật đầu nói, "Kỹ tông chính sao, học viện chúng ta cũng coi như có một nhân tài rồi." Nghe được lời của lão nhân, nghi ngờ nãy giờ trong lòng trung niên dâu bạc cũng tiêu tan. Đối với Tiết Hằng mà nói có thể có chút hoài nghi, nhưng lão giả áo xám viện trưởng học viện Diệu Huy, đồng thời cũng là vị cao thủ cấp kỹ tôn duy nhất của học viện Diệu Huy thì đương nhiên mọi nghi ngờ đều được gỡ bỏ. Trong lòng càng nhiều sự kinh ngạc, kỹ tông chính sao trẻ tuổi như vậy, tiền đồ tuyệt đối không giới hạn. Vậy mà hắn vừa rồi còn cười nhạo Tiết Hằng, tự rêu cười một tiếng lần này mất mặt rồi. Tạ ơn viện trưởng khen ngợi. Cảm nhận được thực lực rất mạnh của lão giả, so với Sài Lao tuyệt đối không kém bao nhiêu. Ngữ khí Hàn Phong Tuyết vô cùng cung kính, đồng thời trong lòng thầm nghĩ tứ đại học viện không hổ là chỗ siêu nhiên ở đế quốc, ngay cả viện trưởng học viện Diệu Vi thực lực kém nhất cũng cường đại như vậy, ba học viện kia đương nhiên cũng không thể nghi ngờ, e rằng đế vương đối với bọn họ cũng phải đặc biệt khách khí. Thấy Hàn Phong Tuyết ở trước mặt mình bình thản ung dung, đánh giá của viện trưởng đối với Hàn Phong Tuyết bất giác cao lên một tầng, hòa ái cười nói, ngươi là đến xin làm trưởng lão học viện đúng không, tên gọi là gì? Tiểu Bối Tuyết Phong, chính là đến xin tư cách trưởng lão học viện ạ. Hàn Phong Tuyết đơn giản rõ ràng đáp. Đây là lệnh bài trưởng lão, cầm lấy đi. Nói xong, chỉ thấy một vật màu đen bay nhanh như gió bắn về phía Hàn Phong Tuyết. Là đang khảo nghiệm ta sao? Hàn Phong Tuyết cười nhạt, quang mang rực rỡ nhất thời lóe lên, bị Hàn Phong Tuyết vững vàng bắt trong tay. Mở bàn tay ra, vừa nhìn, bên trên lệnh bài tử kim có khắc hai chữ Diệu Huy, mà mặt khác thì lại khắc sáu chữ. Nụ cười trên mặt viện trưởng càng sâu, thâm ý vuốt chồng râu, nói, chúc mừng ngươi trở thành trưởng lão thứ 8 của học viện Diệu Huy. Trưởng lão không cần thực hiện nhiệm vụ gì, nhưng chuyện liên quan đến vinh dự học viện hoặc sự tồn vong của học viện thì nhất định phải vì học viện mà tận trách, hết sức có trách nhiệm. Hàn Phong Tuyết đã biết rõ những điều này, không phải vậy thì cậu cũng sẽ không xin trở thành trưởng lão, cậu cũng không muốn bị cái gì ràng buộc. Hàn Phong Tuyết gật đầu nói, tiểu bối biết rồi ạ. Đây là biểu hiện sắc mặt của viện trưởng có chút khác lạ. Điều này làm cho trung niên dâu bạc cùng Tiết Hằng suýt nữa rớt cằm. Viện trưởng siêu nhiên luôn luôn nghiêm túc, lúc nào từng có loại vẻ mặt này. Trung niên dâu bạc nhỏ giọng nói, viện trưởng, ngài có chuyện gì sao? Khẽ gật đầu, viện trưởng thấp giọng nói, Tuyết Phong, thương lượng với ngươi chuyện này, mấy năm nay ta vẫn muốn tìm người kế thừa y bát của ta, đáng tiếc là gặp phải người không lớn tuổi thì cũng là tư chất không tốt, ngươi xem. Nói xong, viện trưởng nhìn Phong Tuyết như đang trông mong điều gì đó, hệt như cô nương nào đó đang đợi lời ngỏ của nam nhân, đâu còn có phong phạm của người làm viện trưởng nữa. Nói đến đây, ba người sao có thể không hiểu ý tứ viện trưởng, không phải là muốn nhận đồ đệ sao? Lao đầu tử này còn ngượng ngùng không nói thẳng. Trung niên dâu bạc và Tiết Hằng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Hàn Phong Tuyết, thậm chí còn kèm thêm một chút ghen tị, nhưng tất cả lại tiêu biến rất nhanh. Không nghĩ tới viện trưởng cũng có mặt thú vị như trẻ con thế, Hàn Phong Tuyết nhìn viện trưởng cười một tiếng nói, viện trưởng, nếu như ở mấy năm trước ta gặp được ngài thì nhất định nắm chắc ngài không thả, bái ngài làm thầy, nhưng bây giờ, ta đã có sư phụ rồi. Ánh mắt toát ra một chút hy vọng, nhưng thoáng cái liền tan biến. Cũng đúng, nhân tài giống như ngươi vậy mà không có sư phụ mới là lạ lùng chứ, đáng tiếc là ta không sớm gặp được ngươi. Trong giọng nói của viện trưởng như thể hiện ra một sự mất mát nhẹ, hắn cũng không có ngây ngốc ở Kỹ Thần Sơn, cho nên tầm mắt tự nhiên không có nhìn được Sài Lao ở cao như vậy, hơn nữa tuổi tác cũng lớn, thấy tư chất của Hàn Phong Tuyết, nhất thời không ngăn được ý muốn nhận Hàn Phong Tuyết làm đồ đệ. Lại nói về hai người bên cạnh, họ thật chỉ muốn cắt tiết tên tiểu tử này. Cơ hội tốt như vậy mà tiểu tử thối này lại để tuột, bọn họ năm đó muốn bái viện trưởng làm vi sư mà lại không lọt nổi vào mắt của ông. Ánh mắt sáng lên, viện trưởng tinh thần giàn mua lập tức khôi phục sức sống, nhìn Hàn Phong Tuyết nói, Tuyết Phong, nếu không thì như thế này, ta không bắt ngươi bái ta làm thầy, nhưng ngươi thường xuyên đến tìm ta, như thế ta cũng có thể hướng dẫn, chỉ bảo ngươi. Ta, kỹ tôn hệ thủy bốn sao, tin là bất kể ngươi là thuộc tính loại nào, ta đều có thể giúp cho ngươi một chút. Hàn Phong Tuyết trầm mặc, viện trưởng có thể làm đến thế này có thể nói là rất coi trọng cậu rồi, hơn nữa như thế đối với cậu chỉ có lợi mà không hại, nếu như là những người khác đã sớm đồng ý rồi, đây quả thực là việc tốt muốn cậu cũng không được. Nhưng Hàn Phong Tuyết lại khác, nhận ân huệ của người khác tất phải báo. Nếu như cậu đã đáp ứng, như thế cậu cùng với viện trưởng tuy không có danh thầy trò, lại có sự giúp đỡ như thầy trò, như thế đối với Sài lão mà nói sẽ không công bằng cho nên cậu mới do dự. Một lát sau, Hàn Phong Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía viện trưởng nói, ta muốn đi hỏi ý kiến sư phụ của ta, nếu như sư phụ không đồng ý, xin viện trưởng thứ cho tiểu bối vô lễ. Tuy là Hàn Phong Tuyết tự mình nguyện chuyển cự tuyệt, nhưng địa vị của hắn ở trong lòng viện trưởng lại liên tục đờ cờ nâng cao, đại lợi trước mắt tuân thủ nghiêm ngặt ý định ban đầu, đầu tiên suy nghĩ cho sư phụ của mình. Bây giờ viện trưởng chỉ hận mình và Hàn Phong Tuyết gặp nhau quá muộn. Ơn rời trên đại lục này vẫn còn có người coi trọng tình nghĩa sư đồ, chỉ có một sư phụ. Chính bản thân viện trưởng cũng có nhiều đệ tử, nhưng đệ tử đồng thời có mấy sư phụ vô cùng ít gặp. Buổi tối, Hàn Phong Tuyết như lời của viện trưởng đến hỏi ý Sài lão, nhưng thực ra cậu cũng không có ý định này. Sở dĩ nói cho Sài lão bất quá là hoàn thành hứa hẹn với viện trưởng mà thôi. Làm cho Hàn Phong Tuyết không nghĩ tới chính là, Sài lão sau khi nghe xong lại mắng cho Hàn Phong Tuyết một hồi, "Phong Tuyết, ngươi làm sao lại hồ đồ như vậy, những cái lễ nghi thối kia ngươi quản làm gì hả? Chỉ có thực lực mới là hết thảy. Ngươi không chỉ phải đáp ứng hắn làm cho hắn dạy ngươi, còn phải bái ông ta làm thầy, ta cũng không ngại cùng kẻ khác chia sẻ tên đệ tử này, hắn là kỹ tôn thủy hệ, đối với việc trợ giúp ngươi tuyệt đối không thể lấy kỹ năng của ta ra mà so sánh." Hàn Phong Tuyết bị lời nói của Sài lão làm cho sợ hết hồn, đội văn nói, "Sư phụ, đệ tử không dám tự quyết chuyện này. Ngươi làm sao lại hồ đồ như vậy, quy củ là chết, người là sống, ta có thể có đệ tử ưu tú như ngươi thế này đã rất hài lòng rồi, thiên phú ngươi như vậy, ta làm sao có thể chiếm riêng cho mình, sớm muộn gì sẽ có một ngày thực lực của ngươi cũng sẽ vượt qua ta, đến lúc đó chẳng lẽ ngươi vẫn còn trông đợi ta có thể dạy ngươi cái gì sao? Chỉ cần thực lực của ngươi được nâng cao, đã giúp sư phụ hoàn thành tâm nguyện rồi, chính là sự báo đáp lớn nhất đối với ta rồi." Thanh âm của Sài lão nâng cao thêm một bậc. Hiểu rõ khổ tâm của Sài lão, Hàn Phong Tuyết lại một lần nữa trầm mặc, trong lòng khổ sở dãy rủa hồi lâu, Hàn Phong Tuyết ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn Sài lão, vì lệ hướng Sài lão nói, "Sư phụ, đệ tử đáp ứng người, nhưng sư phụ phải nhớ kỹ, địa vị của người ở trong lòng của đệ tử là vĩnh viễn không thể nào dung chuyển, đệ tử nhất định mau chóng tăng cường thực lực của mình, giúp sư phụ trở về Kỹ Thần Sơn." Nói xong, ánh mắt Hàn Phong Tuyết vô cùng kiên định. Chương 66. Vị sư phụ thứ hai quyết định rồi, Hàn Phong Tuyết cũng không chần chừ gì nữa, hôm sau cậu lập tức tới nơi ở của viện trưởng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. "Vào đi." Thanh âm lãnh đạm của viện trưởng vang lên. Thấy Hàn Phong Tuyết đi vào, viện trưởng có chút ngạc nhiên nhưng rồi nụ cười thân thiết liền nở ra trên khuôn mặt, "Tuyết Phong hạ, thật ra thì ngươi không đến ta cũng hiểu." "Sư phụ em đồng ý," Hàn Phong Tuyết cười nói. Viện trưởng ngẩn ra chốc lát. "Ha ha, xem ra sư phụ ngươi giống như ta, không phải là người bảo thủ." Viện trưởng cười khoái trá, sau đó nói tiếp, "Tuy là ngươi là giáo ký hệ hỏa, nhưng ngươi đã đồng ý nhận để ta dạy ngươi, như vậy ngươi sau này hãy thường xuyên đến đây, ta nhất định đem toàn lực giúp đỡ ngươi. Sư phụ ta không chỉ đồng ý giao ta cho ngài, còn để ta bái ngài làm thầy." Những câu nói của Hàn Phong Tuyết không ngừng làm người ta ngạc nhiên. Quả nhiên, viện trưởng ngây người ra, trầm mặc một lúc mới thản nhiên nói, "Già rồi, không quyết đoán được như trước nữa. Bốn lúc đầu trong lòng còn cho rằng sư phụ ngươi là thực lực thua kém ta mới để cho ngươi đồng ý, xem ra là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Khí phách như thế, tấm lòng như thế ta thật lấy làm tự ti." Ngay sau đó trong lòng lại tràn đầy vui mừng nhìn Hàn Phong Tuyết nói, "Ta chưa từng nghĩ tới với thực lực của ta sẽ cùng người ta chia sẻ một đệ tử, nhưng mà sư phụ kia của ngươi cũng không để bụng, vậy ta còn băn khoăn gì chứ? Huống hồ, tuổi đã cao mà có thể có được đệ tử ưu tú như vậy, lão nhân ta còn có cái gì mà bắt bẻ đây?" Được sự bằng lòng của viện trưởng, Hàn Phong Tuyết định quỳ gối bái lễ sư phụ thì lại bị viện trưởng ngăn cản nói, "Không phải câu nệ tục lễ đâu. Phong tục lễ tiếp theo quy chuẩn, Hàn Phong Tuyết cũng không câu lệ, gọi một tiếng sư phụ." Viện trưởng thở dài một hơi, nói, "Tốt, ta cũng xem như tìm được người kế thừa y bác rồi, chỉ là có một chút đáng tiếc, nếu như ngươi là giáo ký hệ thủy vậy thì càng tốt hơn, đây cũng là tiếc nuối duy nhất rồi." "Sư phụ, hình như là con không có nói là con không biết hệ thủy." Hàn Phong Tuyết nháy mắt một cái. "Hả?" Viện trưởng dường như không tin, nghi hoặc nói, "Chính Tiết Hằng nói ngươi là giáo ký hệ hỏa, lẽ nào hắn gạt ta hoặc là nhớ nhầm, này không đúng. Sư phụ, người đã quên giáo kỹ xong hệ sao?" Hàn Phong Tuyết mỉm cười, cho vị sư phụ thứ hai này thêm một bất ngờ. "Vụ." Tinh quang trong đôi mắt của viện trưởng khẽ lưu chuyển, khí tức bị ép bắn ra ngoài làm cho những đồ đạc ở gần đó đều bị thổi bay ra ngoài. Đến Hàn Phong Tuyết cũng tí thì bị thổi bay, cậu lùi về sau 2-3 bước mới trụ vững được. "Ha ha ha ha," viện trưởng nhịn không được cất tiếng cười to, đi tới bên cạnh Hàn Phong Tuyết vững vàng nắm lấy bả vai cậu nói, "Tuyết Phong, ngươi thật là làm cho ta kinh ngạc. Hai ngày nay ta đúng là bị ngươi chơi cho một bố rồi." Nhìn viện trưởng kích động, Hàn Phong Tuyết cười khúc khích, xem ra vị sư phụ này cũng là người hào sảng a, ngay thẳng phong khoáng. Sư phụ, tên thật của con không phải là Tuyết Phong, mà là Hàn Phong Tuyết. Bởi vì một số nguyên nhân, đệ tử không thể không giấu giếm thân phận. Hàn Phong Tuyết chậm rãi nói, nếu đã bái sư, sẽ không cần thiết phải giấu giếm tên thật. A. Nhìn Hàn Phong Tuyết một cái, viện trưởng cũng không nói gì thêm, hắn biết có những chuyện Hàn Phong Tuyết lúc nên nói thì sẽ tự nhiên nói. Liên mỉm cười nói, Phong Tuyết, ngươi bây giờ có hai sư phụ, cách xưng hô cũng nên thay đổi một chút nhỉ. Với lại ta với sư phụ trước của con cũng nên gặp mặt một lần. Xưng hô thì đơn giản mà. Sư phụ, người họ gì? Nếu như cả hai vị sư phụ đều có mặt thì con sẽ thêm họ của hai người lên trước từ sư phụ. Vậy là dễ phân biệt rồi. Ừ, như thế cũng tốt. Viện trưởng nghe Phong Tuyết hỏi tới họ của mình, ông dường như lặng đi một hồi về phần tên của ta, đã lâu lắm không có dùng nên có chút mơ hồ. Hạ Tiêu. Thầy trò hai người trò chuyện rất lâu, Hàn Phong Tuyết mới rời đi, lúc này Hàn Phong Tuyết có phần nhẹ nhõm và cũng có chút hưng phấn. Tuy rằng cậu đã từng nghe qua hệ thống các hệ, giờ tận tai nghe sư phụ giảng giải dù sao thì cũng có hạn, hơn nữa ở trong thư viện của học viện kỹ năng của các hệ đều chỉ hạn chế cho tông cấp và tông cấp trở xuống. Mỗi loại vương cấp hoặc kỹ năng trở lên đều vô cùng quý giá, cho dù ai cũng sẽ không dễ dàng lấy ra, cho dù ở học viện Diệu Huy cũng không phải là muốn học liền có thể học được, trừ phi ngươi đạt được kỹ vương trở thành trưởng lão, mới có tư cách tiếp xúc với công pháp và kỹ năng cao thâm hơn. Mà bây giờ có sư phụ là viện trưởng này, Hàn Phong Tuyết hoàn toàn không cần phải lo lắng về vấn đề kỹ năng hệ thủy. Hàn Phong Tuyết đang suy tư, đột nhiên có bốn người đi đến bên cạnh hắn, chia ra đứng ở bốn phía, phong kín đường đi của Phong Tuyết. Khẽ to mày, không nghĩ tới ở học viện cũng gặp phải chuyện này. Lúc này lại có mấy người đi tới phía bên này. Hàn Phong Tuyết lúc này mới biết rõ họ là ai, mấy người đi tới chính là hai huynh đệ bị hắn và Lãnh Vô Nhai đánh tàn phế, hai huynh đệ chia ra đi ở một bên vừa mang theo hai gã trung niên có vẻ hung ác đi hai bên, chính là phụ thân của bọn hắn Hách Bá Tước. Cảm nhận được khí tức phóng ra từ bốn người xung quanh mình, Hàn Phong Tuyết hơi có chút kinh ngạc, mặc dù không có cường giả kỹ vương, nhưng bốn người đẳng cấp đều không thấp, ít nhất đều là kỹ tông 6 sao. Không ngờ hai tên phế vật này bị đánh tả tơi như thế mà lại có thể cử động được lại chỉ sau 2 ngày. Xem ra Hách Bá Tước cũng tốn không ít tâm huyết đấy nhỉ. Hàn Phong Tuyết trong lòng nghĩ ngợi, nhưng gương mặt lại lãnh đạm. Là ngươi đánh con ta bị thương. Hách Bá Tước lúc nói chuyện gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong Tuyết, trong mắt lộ hung quang, hung ác. Biết rồi thì ngươi còn hỏi gì nữa? Ngữ khí Hàn Phong Tuyết bình thản, như là làm một chuyện hết sức bình thường. Hừ, ngươi đúng là tự tin quá thể. Thấy vẻ mặt Hàn Phong Tuyết không thèm quan tâm, Hách Bá Tước cười lạnh nói, ngươi chẳng lẽ không biết đây là chỗ nào ư? Chẳng lẽ ngươi dám ở trong học viện Diệu Huy động thủ sao? Ta đương nhiên sẽ không động thủ, nhưng bốn người họ cũng là đệ tử học viện Diệu Huy, nếu như bọn họ xuất thủ cũng không có chuyện gì liên quan đến ta rồi. Kinh ngạc liếc mắt nhìn bốn người kia một cái, điểm này cũng làm cho Hàn Phong Tuyết có chút không ngờ tới, Hách Bá Tước vậy mà lại mời người trong học viện đối phó cậu. Trước khi động thủ, bốn người các ngươi trước nên biết rõ thân phận của ta, đừng có lầm lẫn. Đều là đệ tử giáo ký hệ của học viện Diệu Huy, đối phương lại trợ giúp người ngoài đối phó cậu, thanh âm của Hàn Phong Tuyết không quá thân thiện, nhưng vẫn nhắc nhở bốn người. Người xung quanh thấy tình huống bên này, cũng rối rít tiến đến xem có chuyện gì xảy ra. Phía chéo đối diện Hàn Phong Tuyết có một người nghe được lời nói của Hàn Phong Tuyết, nhún nhún vai nói, ngươi dọa ta à, chẳng lẽ ngươi còn là thân thích của viện trưởng hay sao? Thứ Hàn Phong Tuyết hừ lạnh một tiếng, cầm lệnh bài trưởng lao ném về phía người nói chuyện. Người kia tiếp lấy vừa nhìn, đột nhiên biến sắc, ngựa khí trịnh trọng nói, là lệnh bài của trưởng lão. Nghe được lời của hắn, cả sân trường như roi vào tĩnh lặng. Hách Bá Tước và ba người vây quanh Hàn Phong Tuyết cau mày rơi vào trầm mặc, mà người học viện vây xem lại bắt đầu xì xào bàn tán. Thảo nào thực lực Tuyết Phong mạnh như vậy, hóa ra là sư phụ của hắn lại là một vị trưởng lão của học viện chúng ta. Nếu như ta cũng có thể làm đệ tử của trưởng lão thì tốt rồi. Một người trong đó nói như thế, tỏ ra rất hâm mộ. Bọn họ chỉ có thể nghĩ như vậy. Về phần bản thân Hàn Phong Tuyết chính là trưởng lão của học viện, đánh chết bọn họ cũng không thể tin được. Thanh âm thì thầm chung quanh truyền vào trong thai Hàn Phong Tuyết, làm cho hắn sửng sốt một chút, nhưng ngay lập tức nở nụ cười ở trong lòng. Bọn họ nghĩ như vậy rất tốt, Hàn Phong Tuyết cũng không phải người muốn quay mẽ. Ánh mắt của bốn người vây quanh Hàn Phong Tuyết nhìn về phía Hách Bá Tước, lắc đầu một cái, đắc tội một gã trưởng lao cấp kỹ vương của học viện là một việc làm không sáng suốt. Hai huynh đệ Hách Thiên và Hách Quân sắc mặt tái xanh, hai người bọn chúng bị Hàn Phong Tuyết phế bỏ, cả đời không có cách nào trở thành một kỵ sĩ cường đại, căm hận đối với Hàn Phong Tuyết có thể tưởng tượng được. Hách Quân lũ ám hướng về phía Hách Bá Tước nói, phụ thân, tuy là chúng ta bây giờ không có biện pháp tóm tên hôn đản này, nhưng người nhà của hắn, bằng hữu của hắn đây, chỉ cần chúng ta mang chúng đi, không sợ tiểu tử này không trả thù, đến lúc đó hắn không thể trách chúng ta được. Nghe xong, Hách Bá Tước ánh mắt sáng lên. Kể từ sau khi tu vi đột phá võ tông, thính giác của Hàn Phong Tuyết nhạy bén không chỉ gấp mấy lần, lời nói của Hách Quần truyền vào trong thai của hắn không sót một chữ. Hàn Phong Tuyết rốt cục cũng biến sắc, nhìn Hách Quần lạnh như băng nói, ngươi nói gì? Chương 67. Tin tức quan trọng ta nói là, hôm nay không giết được ngươi, ta sẽ giết người thân của ngươi, bằng hữu của ngươi, ta sẽ để ngươi ở đây hối hận và thống khổ suốt cả đời. Hách Quần cười như điên, ác độc nói, nhưng nếu bây giờ ngươi tự sát, ta có thể suy nghĩ mà bỏ qua cho chúng. Phúc. Nụ cười cứng ngắc trên mặt, Hách Quần lại không cách nào lên tiếng, bởi vì tính mạng của hắn đã bị kết liễu. Sau một kích lấy mạng của Hách Quần, người Hàn Phong Tuyết nhẹ nhàng lui ra, cực kỳ quỷ mị. Hách Quần. Hách Bá Tước và Hách Thiên kinh hãi đứng thẳng bất động nhìn Hách Quần, sắc mặt biến sắc, lớn tiếng kêu một tiếng, đáng tiếc bọn chúng định viễn cũng không nhận được câu trả lời. A. Điên cuồng hét lên một tiếng, hai mắt Hách Bá Tước bao phủ đầy tơ máu, hai mắt huyết sắc như rắn độc nhìn chằm chằm Hàn Phong Tuyết gào lên, giết cho ta, không tiếc bất cứ giá nào, hậu quả do ta gánh chịu. Người vây xem cũng trợn mắt há mồm, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sự việc sẽ phát triển đến bước này, con trai Hách Ba tức quyền thế áp đảo, Hàn Phong Tuyết lại nói giết liền giết, không có nửa phần nương tay. Hỏa, thổ, kim, mộc, bốn hệ nguyên tố chia ra từ bốn phía Hàn Phong Tuyết phóng ra, cảm giác bị đè ép của bốn hệ nguyên tố, Hàn Phong Tuyết cũng khống chế nguyên tố quanh người để chống cự, dễ dàng hóa giải, hai bên gương cùng bạc kiếm, hết sức căng thẳng, mà ngay lúc này, dừng tay. Một tiếng quát chói tai truyền đến, làm kỹ năng đang ngưng tụ của bốn người bị cắt ngang. Rất tốt, các ngươi thật là cứng lông cùng cánh. Hoa Huyền ngươi cũng tài giỏi nhỉ, trợ giúp người ngoài đối phó với người cùng học viện. Tiết Hằng đi tới lạnh lùng nói. Nam tử được gọi là Hoa Huyền đội vàng thu hồi lực nguyên tố, đi lên trước túi đầu nói, sư phụ. Ba người khác cũng giống vậy ngưng động tác trong tay, ở giáo ký hệ, Tiết Hằng có quyền uy tuyệt đối. Hừ, ngươi còn mặt mũi gọi ta là sư phụ, ta đâu có gánh nổi địa vị này. Tiết Hằng tức giận nói. Nhưng sư phụ, Hách Thiên và ta là huynh đệ, hắn bị tiểu tử kia đánh cho tàn phế, ta đương nhiên phải báo thù cho hắn. Hoa Huyền giải thích. Tuyết Phong, có thể nói một chút chuyện gì xảy ra không? Ngữ khí Tiết Hằng hòa hoãn rất nhiều, đến nỗi làm cho người ta có cảm giác Hàn Phong Tuyết không phải là vãn bối của hắn, mà là ngang vai ngang vế với hắn có thể. Hàn Phong Tuyết lại lần nữa bắt đầu đứng vào vị trí chuẩn bị chiến đấu, đại khái đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần, làm cho ánh mắt người xung quanh nhìn về phía Hách Thiên càng thêm phần kinh thường. Như vậy, ngươi đã đánh hai đứa con ta đến tàn phế, cũng giết Hách Quần đúng không? Bị Tiết Hằng ngăn trở, Hách Ba tức trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhưng lấy thực lực của Tiết Hằng, hắn cũng không có biện pháp gì. Chuyện cười, lẽ nào chỉ cho phép bọn chúng giết ta, mà khi thực lực ta mạnh hơn bọn chúng rồi, thì không thể trả thù? Con trai ngươi đem thân nhân bằng hữu của ta ra đe dọa ta, ta vẫn không thể giết hắn, ngươi thật đúng là đồ vô lại, thảo nào lại dạy ra hai đứa con trai khốn kiếp như thế. Khoe miệng Hàn Phong Tuyết mang theo một tia trầm trọng. Hách Ba tức sắc mặt tái xanh, nhưng không cách nào phản bác lại lời nói của Hàn Phong Tuyết được, hướng về phía Tiết Hằng nói, Tiết chủ nhiệm, ta kính trọng ngươi là tiền bối, nhưng tên tiểu tử này là một người bình thường, lại dám giết chết người của Ba tức ta, ngươi vẫn còn che chở hắn sao? Ba tước, ở trong mắt ta cái gì cũng đều không quan trọng, hắn là đệ tử giáo ký hệ ta không cho phép bất luận kẻ nào động đến hắn. Thanh âm Tiết Hằng vang vọng, ngữ khí tràn đầy khí phách. Đệ tử giáo ký hệ của ngươi thì ngon, là đệ tử kỵ sĩ hệ của ta sẽ kém sao? Thanh âm từ phía sau đám người truyền đến, một trung niên cả người tài năng khôi ngô cường tráng từ trong đi ra. Nhìn ngươi tới, Hách Thiên nét mặt vừa ủ rũ lập tức hiện ra vui vẻ, tiến lên cung kính nói, sư phụ. Ngươi tới chính là sư phụ của Hách Thiên, chủ nhiệm kỵ sĩ hệ Hùng Phong. Tiết Hằng, đệ tử giáo ký hệ của ngươi đem đệ tử của ta đánh bị thương, hôm nay bất luận thế nào cũng phải cho ta một lời giải thích rõ ràng. Hùng Phong thần tình lạnh lùng nhìn Tiết Hằng nói, giải thích? Ngươi muốn giải thích cái gì? Đệ tử của ngươi thực lực không bằng người, bị đánh tàn phế còn trách ai? Huống hồ chuyện này vốn là do hắn khơi mào trước. Tiết Hằng nhàn nhạt quăng cho Hùng Phong một cái liếc mắt, vẻ mặt có chút khinh thường. Nghe được lời nói của Tiết Hằng, Hùng Phong tức giận phản bác, Tiết Hằng, nói như vậy ngươi hôm nay là bên vực tên tiểu tử này đúng không? Đúng thì thế nào, muốn tìm một lao điên có giao tình với mình tới đây để chống lưng à? Nói cho mà biết, hôm nay kể cả là ai cũng đừng hòng động được tới Tuyết Phong. Vậy thì thử một chút xem sao. Nói xong cũng đi ra ngoài. Người điên trong miệng Tiết Hằng chắc là phó viện trưởng đi. Lần trước ở chỗ viện trưởng kia Hàn Phong Tuyết có nghe Tiết Hằng gọi một lần. Hàn Phong Tuyết có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới sự việc càng thổi càng lớn, nhưng cậu thấy chủ nhiệm kỵ sĩ hệ này tiên bị hết điên, trong lòng rất khó chịu, lạnh lùng nói, ta không có thời gian chơi với ngươi, ngươi trước xem lại vật này rồi quyết định có đi hay không đi. Hàn Phong Tuyết vừa nói vừa thu lệnh bài trưởng lão lần nữa ném ra. Tiếp lấy lệnh bài, Hùng Phong đầu tiên là biến sắc nhưng lập tức liền khôi phục, ném lệnh bài về cho Hàn Phong Tuyết, cười âm hiểm nói, Tiết Hằng, ta đang thắc mắc rằng sao ngươi có thể bảo hộ tên tiểu tử này. Hóa ra là đệ tử của ngươi. Nhưng ta không ngờ là lệnh bài trưởng lão của ngươi cũng mang ra cho hắn. Hình như ngươi đã vi phạm nội quy của học viện rồi đấy. Tiết Hằng và Hàn Phong Tuyết đồng thời không nói gì, không muốn nói ra lần nữa lại bị hiểu lầm. Tiết Hằng nhìn Hùng Phong, một tia trào phúng hiện lên trên mặt, cười lạnh nói, cho phép ta bảo ngươi ngu thêm một lần nữa nhé. Ha ha, ta cũng muốn nhận nó làm đệ tử riêng của mình lắm, mỗi tội là ta không có diễm phúc đó. Lời Tiết Hằng vừa ra khỏi miệng, mọi người vây xem tất cả yên tĩnh. Tiết Hằng thực lực như thế nào thì bọn họ cũng biết rõ, cao thủ thứ ba của học viện Kỹ Vương tám sao, vậy mà lại nói không có tư cách làm sư phụ của Hàn Phong Tuyết, không khỏi làm cho mọi người suy đoán nhau nhau. Hùng Phong cũng giống vậy, ngẫm nghĩ trong lát, lại nghĩ đến lệnh bài trong tay Hàn Phong Tuyết, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía Hàn Phong Tuyết ánh mắt cũng mất tự nhiên, quay về phía Tiết Hằng nói, ý ngươi là được rồi, hiểu rõ là tốt rồi. Tiết Hằng cắt đứt lời hắn. Thấy Tiết Hằng thừa nhận, lòng của Hùng Phong lạnh xuống, vừa liếc nhìn Hàn Phong Tuyết, không nghĩ tới tiểu tử trong miệng mình, vậy mà lại có cùng thân phận với mình. Tương lai hắn sau này có khi bản thân mình thúc ngựa đuổi theo cũng không kịp. Trong lòng nhất thời nảy sinh một nỗi mất mát, chuyển lời nói đạo lý với Hách Thiên, Hách Thiên, sư phụ vô năng, không có cách nào làm gì cho ngươi, ngươi và phụ thân ngươi cũng trở về đi, làm thật tốt bổn phận của các ngươi đi, đừng nghĩ tới chuyện báo thù nữa, bằng không, hậu quả tuyệt đối không phải là các ngươi có thể gánh nổi. Nói xong thì liền rời đi, bóng lưng có chút hiệu quả. Lưu lại hai cha con Hách Thiên ngơ ngác đứng tại chỗ, ở bên cạnh nhìn lâu như vậy, được nghe lời nói của Hùng Phong, phụ tử Hách Thiên lại không biết rõ nguyên nhân như thế nào, Hách Ba tức ôm lấy thi thể Hách Quần, cũng yên lặng rời đi, Hách Thiên theo ở phía sau, vẻ mặt trang trọng, bước chân lề mề. Theo hai người rời đi, Tiết Hằng trừng mắt nhìn bốn người vây quanh Hàn Phong Tuyết, lạnh lùng nói, đi theo ta. Bốn người Hoắc Huyền theo Tiết Hằng đi, lúc gần đi nhìn thoáng qua Hàn Phong Tuyết, hiện tại hắn làm sao không biết sư phụ Tiết Hằng cũng không phải là bên vực một phía Hàn Phong Tuyết, mà là vì bảo hộ hắn mà đi ra ngoài. Hàn Phong Tuyết đương nhiên cũng hiểu rõ, nhưng chuyện này giải quyết rồi, cậu cũng thoải mái nhiều, đi về túc xá, lưu lại một đám đệ tử vẫn đang không ngừng nghị luận. Ngày thứ hai, một tin tức quan trọng truyền ra, thế mạnh như trẻ tre, nhanh chóng truyền khắp mọi góc của học viện Diệu Huy. Nội dung tin tức là, Tuyết Phong đệ tử giáo ký hệ năm thứ 5, tuổi gần 17 đã trở thành trưởng lão của học viện. Đương nhiên, đa số mọi người đối với tin tức này chỉ cười nhạt, cũng có một nhóm người ôm thái độ hoài nghi, thế nhưng vẫn có một nhóm người đã từng thấy tận mắt từ lúc Hàn Phong Tuyết còn đứng ở hàng tân sinh đến khi có người ở giáo ký học viện đến khiêu khích, cùng với người chứng kiến sự việc lần này, kiên định tin tưởng tin tức này chính là thật. Chương 68. Thánh quang thương phong ba qua đi, tất cả mọi thứ vừa yên ổn lại. Học viện Diệu Huy vẫn là rừng cây quen thuộc kia. Hàn Phong Tuyết vung tay, nhìn động tác như chậm rãi nhưng là vô cùng huyền diệu, mỗi một trưởng đều mang theo một phiến lá cây bị trưởng phong mang theo xoay tròn nhanh chóng, thành hình xoắn ốc chậm rãi bay cao lên, trưởng lực nhẹ xuất, lá cây hóa thành một mảnh cho tàn. Nhìn lá cây dần tiêu biến trong không khí, Hàn Phong Tuyết nói nhỏ thu phong lạc diệp trưởng, cảnh giới võ tông có thể tu luyện uy lực vũ kỹ này quả nhiên không phải nói chơi, tuy là dùng 3 tháng mới nắm bước được, cũng coi như đáng giá. Như vậy, cũng nên bắt đầu tu luyện một bộ vũ kỹ khác rồi. Phong đấu ra đế đô, một đám người vây ở một chỗ nhìn bảng danh sách dán ở trên cây cột bên ngoài, trên bảng danh sách lộ ra nhóm danh sách vật phẩm. Đây là vì liệt kê vật phẩm của phòng đấu giá mà cố ý bày ra, như thế có thể tìm hiểu một chút đồ vật bán ra hôm nay đối với ngươi có giá trị hay không, do đó định đoạt việc có lưu lại hay không. Đương nhiên nói liệt kê hết vật phẩm ra cũng không đúng hoàn toàn, bởi vì thỉnh thoảng sẽ có người đưa vật phẩm đấu giá mới đến mà chưa kịp ghi vào bảng danh sách. Hàn Phong Tuyết nhập vào trong đoàn người, xem một chút vật phẩm đấu giá hôm nay. Thánh quang thương. Thấy cái này, Hàn Phong Tuyết ánh mắt lập tức sáng lên, sau đó hướng bên trong phòng đấu giá đi tới. Lấy ra thẻ khách quý 4 năm trước Hoa Nghiên đưa cho, Hàn Phong Tuyết trực tiếp lên lầu 2, đi tới một gian phòng bao. Qua cửa sổ, từ bên trong phòng bao có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài, mà Hàn Phong Tuyết nhớ được lúc đó từ bên ngoài thì không cách nào nhìn được tình huống ở bên trong phòng. Sau khi buổi đấu giá bắt đầu, Hàn Phong Tuyết thấy thân ảnh quen thuộc của Hoa Thúc không có thay đổi gì, vẫn là một bộ dáng ôn hòa lạnh nhạt. Theo cuộc bán đấu giá tiến hành, một món lại một món bị bán đi. Rốt cuộc, Hoa Nghiên một thân mặc trường bào màu đỏ đi ra, so với trước kia, Hoa Nghiên thiếu đi vài phần ngây ngô, nhiều hơn chút thành thục. Hôm nay nàng ta dáng người càng thêm nóng bỏng, dáng người ma quỷ kia cộng thêm khuôn mặt như thiên sứ đối với nam nhân thực sự rất có lực sát thương. Nàng ta mới vừa đi ra lập tức làm cho toàn trường nổ tung, hàng loạt tiếng hoan hô. Hoa Thúc đi theo phía sau nàng ta, trong tay đang cầm một hộp dài cười gượng, không có biện pháp, lực hấp dẫn của mỹ nữ chính là lớn. Lời khách khí tiểu nữ cũng không nói nhiều, vật phẩm của lần đấu giá sáng hôm nay là áp chụp vật, đã từng được kỵ sĩ không trung cường đại sử dụng qua, trường thương thánh quang thương. Thương sắc bén cùng với sức chống đỡ đã được kiểm tra qua, một gã kỵ sĩ cấp 3 thông thường dùng nó đều có thể phá vỡ tử kim. Hô tiếng huyên náo vang lên, người trong đại sảnh bắt đầu dục dịch, phòng đấu giá đế đô lấy uy tín làm đầu, không thể nào lừa dối người đến đây đấu giá, cho nên những thế gia vọng tộc đối với lời nói của Hoa Nghiên không có nửa điểm nghi ngờ, cũng ngạc nhiên tán thán sự sắc bén của thương. Hoa Thúc đem hộp mở ra, trong hộp dài, một trường thương màu ngân bạch, trắng bạc, vẫn còn ánh lên kim loại sáng bóng, từng đợt hàn khí từ trong đó tràn ra, đây là khí chất đặc biệt của vũ khí đã được uống máu thời gian dài. Thấy phản ứng của mọi người, Hoa Nghiên cười cười, nàng ta vô cùng hài lòng với kết quả này, chỉ nghe nàng ta tiếp tục nói, bây giờ bắt đầu phiên đấu giá, không có giá quy định. 10 vạn. Người thứ nhất trực tiếp báo giá thẳng lên 10 vạn tử kim tệ. 12 vạn. Thanh âm nghiến răng của ai đó truyền ra, hiển nhiên 12 vạn đã làm cho hắn điều động tất cả vốn rồi. 13 vạn, 14 vạn. Giá cả không ngừng nâng cao. Hàn Phong Tuyết ngồi ở trên ghế mềm thoải mái nhìn tất thể phía dưới, cậu cũng không nóng lòng. Ta trước giá, ra giá 20 vạn, ai dám tranh không hả? Một đạo thanh âm phách lối từ phòng bao đối diện phòng của Hàn Phong Tuyết vang lên, làm cho người trong đại sảnh ngưng ra giá. Mẹ kiếp, lại là tên hôn đản này, mỗi lần ỷ có vị phụ thân làm bá tước đỡ lưng là đem giá của người khác đè xuống. Có người trong đại sảnh tức giận nói, ai kêu nhà người ta có người cha tốt, không những ép giá, nếu như có ai dám cùng hắn tranh đoạt, chắc chắn bị hắn trả thù. Một người bên cạnh lên tiếng. Trên đài, Hoa Nghiên và Hoa Thúc cũng nhíu mày, rõ ràng bọn họ đối với chủ nhân của thanh âm này cũng không xa lạ gì. Ừm, thanh âm này hình như có chút quen. Hàn Phong Tuyết suy tư đứng lên là hắn, đúng là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, nôn nóng tìm kiếm một thứ gì đó, mất bao nhiêu công sức cũng không thấy, nhưng trong lúc vô tình lại có được. Trương Giã phải không, lần trước vì công pháp kỵ sĩ mà đánh đuổi ta chính là ngươi đi, con của bá tước Trương Hạo. Trong lòng Hàn Phong Tuyết cười lạnh. 21 vạn. Hàn Phong Tuyết lười biếng ra giá. Phúc. Thanh âm vô bản từ đối diện truyền ra, hiển nhiên Trương Giã không nghĩ tới thật là có người dám cùng hắn tranh đoạt, người trong đại sảnh cũng có chút không ngờ, thấy thanh âm từ ghế lô lầu 2 truyền ra, cũng vui vẻ khi được xem náo nhiệt. 25 vạn. Thanh âm Trương Giã có chút lạnh. 26 vạn. Hàn Phong Tuyết vẫn không nhanh không chậm tiếp tục ra giá. 30 vạn, 31 vạn trong phòng bao đối diện, cặp mắt tương của Trương Giã nheo lại, quay sang bên cạnh nói với nam tử cao gầy, nhậm tiền bối, tiếp đến ngươi đi xem chút đi. Nam tử cao gầy chính là người 4 năm trước giao thủ cùng với Hàn Phong Tuyết. Yên tâm đi, tam thiếu gia. Nói xong lắc mình rời đi. Cuối cùng không có ai tiếp tục tăng giá, buổi bán đấu giá sáng cũng kết thúc ở đây. Hàn Phong Tuyết thấp giọng cười nói không nghĩ tới ngoài đoạt được thánh quang thương còn có thể bắt đầu tiến hành tu luyện vũ kỹ nguyệt quang thương ngoại, còn rơi ra một con cá. Đi tới hậu đài, Hoa Thúc ngẩn ra chốc lát, sau đó vui vẻ cười nói, là Tuyết Phong tiểu huynh đệ, mấy năm không gặp, cũng không nhận ra được. 4 năm trước, Hàn Phong Tuyết cho Hoa Thúc ấn tượng đặc biệt sâu sắc, không phải thế thì hắn cũng không cách nào nhận ra Hàn Phong Tuyết. Trong đầu Hoa Nghiên thoáng cái nghĩ lại một chút, sau đó đi tới, hướng về phía Hàn Phong Tuyết cười thản nhiên nói, Tuyết Phong huynh từ sau lần đầu tới đến giờ đã 4 năm rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đã rời đi khỏi đế đô rồi chứ. Hàn Phong Tuyết cười cười, Hoa Thúc, Hoa tiểu thư, đã lâu không gặp. Mấy người Hàn Huyên chào hỏi mấy câu, khi Hoa Thúc hỏi tình hình Hàn Phong Tuyết học tập ở học viện Diệu Huy thì một tia khinh miệt chợt lóe lên trong mắt Hoa Nghiên, vừa lúc bị Hàn Phong Tuyết chụp được, đánh giá trong lòng đối với Hoa Nghiên lại thấp xuống một tầng, bởi vậy đối với nàng ta có chút lãnh đạm, làm cho Hoa Nghiên có sự tự cao cực cao vô cùng khó chịu. Tuyết Phong huynh đệ, ngươi nói mình là một giáo kỹ, vậy tại sao lại đấu giá thánh quang thương chứ? Hoa Thúc nghi ngờ hỏi không dối gạt gì Hoa Thúc, kỳ thật ta chẳng những là giáo kỹ, đồng thời còn là một võ sĩ, chỉ là cấp bậc tương đối thấp mà thôi. Hoa Thúc nở một nụ cười hiểu rõ. Lại thấy Hoa Nghiên bên cạnh khẽ cười một tiếng nói, Tuyết Phong huynh, ta khuyên ngươi còn chưa phải là tu luyện một võ sĩ, vốn là thời gian tu luyện giáo kỹ không phải là rất dư dật gì, lãng phí thời gian ở mặt kia không đáng đâu. Hoa Thúc nhíu mày này nói lên gọi là gì, ngoài mặt thoạt nhìn là lòng tốt khuyên Hàn Phong Tuyết chuyên tâm tu luyện giáo kỹ, nhưng người thông minh cũng không khó nghe ra ẩn ý ở trong lời nói, rõ là nói trước mặt Hàn Phong Tuyết giáo kỹ cũng tu luyện chưa tốt còn tu luyện cả võ sĩ. Hàn Phong Tuyết ngoài cười nhưng trong không cười nói, việc này cũng không nhọc lòng đến Hoa tiểu thư, ta tự có tính toán. Đúng lúc này một cô gái đón khách đi tới hướng về phía Hoa Nghiên nói, tiểu thư, Lãnh tiểu thư tới. Hoa Nghiên vui vẻ cười nói, ngươi đi mời nàng đến đây. Sau đó nhìn về phía Tuyết Phong nói, Tuyết Phong huynh đệ, biểu muội của ta tới rồi, lại nói các ngươi còn là đồng học đấy, nàng học tập ở giáo kỹ học viện, tuổi tác cùng ngươi cũng sắp xỉ nhau, lại đã có tu vi kỹ tông rồi, không biết Tuyết Phong huynh đệ tu vi thế nào, có muốn ta giới thiệu biểu muội ta cho các ngươi làm quen một chút không? Chân mày Hoa Thúc nhăn lại càng ngắt hơn. Hàn Phong Tuyết không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt cười cười, cùng một cô gái so đo là không cần thiết. Không bao lâu, cô gái đón khách dẫn một mỹ nữ lạnh như băng đi vào, nhìn người tới, lúc này đến phiên Hàn Phong Tuyết ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ thế giới đúng là nhỏ thật, thế này cũng có thể đụng tới. Người vừa tới lại là người Hàn Phong Tuyết đã có hai lần gặp mặt Lãnh Thu Diễm. Hoa Nghiên cười nghênh đón, Thu Diễm, chào muội, thật lâu rồi không thấy muội đến chơi với tỷ. Lãnh Thu Diễm như không nghe thấy lời nói của Hoa Nghiên, từ khi bắt đầu vào cửa, hai mắt liền không rời khỏi tên nam tử đã hai lần làm nàng ta nhục nhã, tuy là bị Hàn Phong Tuyết đánh bại hai lần, nhưng Lãnh Thu Diễm cũng không oán trách hắn, bởi vì điều này cũng khích lệ nàng càng thêm nỗ lực tu luyện hơn nữa, thực lực của nàng mới thăng cấp nhanh hơn, cho nên ánh mắt của nàng nhìn về phía Hàn Phong Tuyết khá phức tạp, ngay cả chính nàng ta cũng không hiểu đó là gì. Thấy một màn như vậy, bàn tay nhỏ bé chân láng của Hoa Nghiên cơ cơ trước mặt Lãnh Thu Diễm nói, Thu Diễm, muội biết Tuyết Phong huynh đệ sao? Người tên là Tuyết Phong. Lãnh Thu Diễm lúc này mới phản ứng được, sau đó nói với Hoa Nghiên, biểu tỷ, muội đích xác là biết hắn. Thấy Lãnh Thu Diễm nói vậy, Hoa Nghiên làm sao không hiểu Lãnh Thu Diễm nhiều nhất là gặp qua Hàn Phong Tuyết mấy lần, nhưng nhất định là không quen, cười nói, vừa lúc ta mới vừa rồi còn nói giới thiệu các ngươi với nhau đó. Ha ha ha, không cần phải giới thiệu. Lãnh tiểu thư thật là khéo, không nghĩ tới có thể ở đây gặp mặt, không biết tiểu thư dạo này có khỏe không. Hàn Phong Tuyết bất ôn bất hỏa, không mặn không nhạt, cười nói, giống như là thấy được bạn bè đã lâu không gặp. Nhờ phúc của ngươi, bị ngươi đả kích hai lần, hôm nay cuối cùng cũng có chút thành tựu. Lãnh Thu Diễm rốt cuộc khó có thể nở được nụ cười, gặp lại cười một tiếng tiêu biến dần ân cửu. Thật thù, Thu Diễm, muội mới vừa nói muội bị hắn đả kích, lẽ nào Tuyết Phong huynh đệ tu vi so với ngươi? Hoa Nghiên hỏi Lãnh Thu Diễm. Hắn là một gã quái vật, ta và hắn không thể so sánh, 4 năm trước tin là hắn chỉ còn một bước nữa là đã đạt đến kỹ tông rồi. Lãnh Thu Diễm lắc đầu bất đắc dĩ nói, ôi. Cả Hoa Nghiên và Hoa Thúc bên cạnh đều há hốc miệng. Hoa Thúc còn đỡ, hắn vẫn đánh giá rất cao Hàn Phong Tuyết, nhưng Hoa Nghiên lúc này lại cảm thấy trên mặt thiêu đốt nóng hừng hực. Hàn Phong Tuyết nhún nhún vai quay về phía ba người nói, ta còn có việc, đi trước nhé. Nói xong cầm thánh quang thương thu vào trong nhẫn không gian, đi ra ngoài. Chương 69. Tàn Nguyệt mất tích. Hàn Phong Tuyết đi ra khỏi phòng đấu giá, tâm tình không tệ. Ừm. Hàn Phong Tuyết cười một tiếng, thầm nghĩ cá đã cắn câu rồi. Đồng thời bước chân chậm lại. Ở phía sau Hàn Phong Tuyết cách không xa là một thân ảnh cao gầy núp trong bóng tối, ánh mắt như sói đói gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Hàn Phong Tuyết. Hàn Phong Tuyết đi không bao lâu, đi tới một khúc quanh, hai thân ảnh xuất hiện ở ngay phía trước, cười lạnh nhìn Hàn Phong Tuyết. Thế nào, con của Trương đại bá tước, Trương gia thiếu gia lại tới cướp bóc sao? Hàn Phong Tuyết nói giọng khiêu khích. Ồ, làm sao ngươi biết thân phận của ta? Trương gia nghi ngờ hỏi. Trương thiếu gia thật là quý nhân nên có nhiều chuyện quên mất nhỉ, 4 năm trước ngươi còn muốn cướp một cuốn công pháp kỵ sĩ của ta đó mà. Trương gia nheo mắt lại cẩn thận nhìn Hàn Phong Tuyết, sau đó cười nói, ha ha ha. Thiên đường có lối ngươi không đi, không nghĩ tới là tiểu tử ngươi đưa tới cửa, đem thánh quang thương và công pháp kỵ sĩ lần trước cùng nhau đưa cho bổn thiếu gia đi. Nam tử cao gầy bên cạnh cũng mở miệng nói, lần trước để ngươi chạy được, xem ngươi lúc này có còn vận may như lần trước nữa hay không. Ngươi có nắm chắc còn có thể thắng ta dễ dàng như thế không? Hàn Phong Tuyết một dáng vẻ vô hại, lười biếng nói. Dường như nghĩ tới điều gì, nam tử cao gầy biến sắc, nhưng lập tức khôi phục bình thường, nói, vậy hãy để cho ta xem 4 năm nay ngươi tiến bộ bao nhiêu. Ngươi lập tức sẽ biết ngay thôi. Nói xong Hàn Phong Tuyết đã biến mất tại chỗ. Nam tử cao gầy ánh mắt ngưng trệ, trong chớp mắt Hàn Phong Tuyết đã tới trước người của hắn, trường ảnh khắp trời lơ lửng bất định, như lá rụng giữa cuồng phong, đong đưa qua lại không nắm bắt được, căn bản không phán đoán được phương hướng. Trước hết cho ngươi thử thu phong lạc diệp trường đi. Nói xong câu đó, thì trường ảnh ảo diệu toàn bộ đã rơi trên người nam tử cao gầy, ngay cả bản thân Hàn Phong Tuyết cũng không biết đã xuất ra bao nhiêu trường. Nhẹ nhàng trở về tại chỗ, lúc này Trương Dạ trợn mắt há hốc mồm đứng đó, hắn hoàn toàn không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, nhìn người nam tử cao gầy bên cạnh vẫn chưa nhúc nhích, Trương Dạ kêu, nhậm tiền bối. Nam tử cao gầy vẫn giữ một biểu tình kinh hãi. Thấy hắn không trả lời, Trương Giá đưa ta đụng nhẹ trên người hắn một cái. Vinh. Cơ thể nam tử cao gầy ngã xuống, bụi bặm văng tung tóe. A, ngươi giết hắn. Trương Giá hoảng sợ nhìn Hàn Phong Tuyết, bước chân run rẩy lui về phía sau. Trương thiếu gia của Trương Bá Tước, ngươi không phải muốn công pháp và thánh quang thương sao? Lui về phía sau cái gì? Hàn Phong Tuyết nhìn Trương Giá run lẩy bẩy cười nhạo nói. Không, ta không cần, van ngươi đừng giết ta. Thanh âm có chút run rẩy, đã chả còn phiền là Trương Giá ý thế nữa, lúc này tựa như con cừu bất lực đợi người ta làm thịt. Hàn Phong Tuyết từng bước đi đến chỗ Trương Giá, mỗi khi hắn tiến lên một bước, lòng của Trương Giá cũng đập càng nhanh thêm, không ngừng lui về phía sau, cho đến khi lùi về góc tường vốc. Một cước đá vào đan điền của Trương Giá, phế đi bao năm tu luyện của hắn, Hàn Phong Tuyết tiêu sái xoay người, trong miệng nói, loại người bận bã như ngươi, giết ngươi bẩn tay của ta, phế ngươi là để cho ngươi sau này không đi làm chuyện ác. Trương Giá trong mắt rắn độc lóe hung quang, lạnh như băng nhìn chằm chằm bóng lưng Hàn Phong Tuyết rời đi, thậm chí quên cả đau đớn ở đan điền bị hủy. Thân là con trai thứ ba của phụ thân, cũng là người con không được coi trọng nhất, Trương Hạo chưa từng có thực sự quan tâm đến hắn, không phải thế thì hắn cũng sẽ không đánh chiêu bài mượn danh phụ thân, cáo mượn oan hùng, bởi vì hắn ở trong gia tộc không chiếm được công pháp tốt hay binh khí. Người duy nhất bảo vệ mình chính là mẫu thân, lại bị Hàn Phong Tuyết vô tình giết chết. Hơn nữa, hy vọng duy nhất của mình là trở thành kỵ sĩ cường đại, chứng minh cho phụ thân thấy, chính mình cũng không yếu hơn so với đại ca và nhị ca, thế nhưng, một cước nặng nề kia của Hàn Phong Tuyết không chỉ phá đan điền hắn mà còn làm bể nát giấc mộng của hắn, mọi thứ của hắn. Ta xin thề, ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận. Mà chuyện này, trong lòng Hàn Phong Tuyết lại không có bao nhiêu sóng gợn, sở dĩ không giết Trương Giã là vì Hàn Phong Tuyết xem Trương Giã nhất định là một gã phế vật, mà một nguyên nhân khác còn là do gần đây ra ngoài giết mấy kẻ con cháu quyền quý, chính hắn có chút nghi ngờ mình có hay không giết chóc thành nghiện. Nhưng hắn nhất thời nhân từ lại suýt nữa đổi lấy hối hận cả đời. Hàn Phong Tuyết trở lại học viện, lấy thánh quang thương ra, lãnh khí nhẹ chuyển vào lòng bàn tay, Hàn Phong Tuyết bắt đầu tu luyện nguyệt quang thương kỹ, mới vừa lúc bắt đầu cảm thấy vô cùng khó khăn, nhưng hắn vẫn dựa theo thương mà đâm, từ từ, dần có chút ra giống như một loại hình dạng. Một tháng sau, Hàn Phong Tuyết thương đâm ra sắc bén vô cùng, chưa từng có từ trước đến nay, hơn nữa góc độ cùng xảo diệu, làm cho người ta khó phòng bị được, mỗi một thương đâm ra đều có chứa thanh âm tóe lửa. Hai tháng sau, thuật sử dụng thương so với một tháng trước lại bất đồng, mỗi một thương đều vô thanh vô tức, đã có khí thế chưa từng có từ trước đến nay, ngoại trừ góc độ xảo diệu, lại vẫn dị thường lưu nhã. Nhìn qua giống như là biểu diễn thuật pháp sử dụng thương một cách đẹp đẽ kỹ xảo, mà không giống như kỹ thuật giết người. Đây chính là điểm đặc sắc của Nguyệt Quang Thương Kỹ, giống như ánh trăng và âm lãnh mà lại ưu nhã xinh đẹp. Cuối cùng cũng thành công. Hàn Phong Tuyết thở thật dài cho hết tạp khí, hai tháng liều mạng luyện tập kỹ thuật sử dụng thương, thậm chí ở những phương diện khác cũng chó chút buông lòng đi nhiều, cuối cùng cũng luyện thành Nguyệt Quang Kỹ. Trở về tắm rửa nghỉ ngơi chút thôi. Hàn Phong Tuyết nói, hướng túc xá mà đi. Đi tới lầu của túc xá, thấy một cô gái trẻ tuổi ở dưới lầu dưới túc xá lo lắng không yên. Hàn Phong Tuyết nhận ra cô gái trẻ này, nàng cứ gọi là Hà Lệ, là bạn cùng phòng của Tàng Nguyệt. Hàn Phong Tuyết cùng nàng ấy có chút quen biết. Hà Lệ, đang làm gì đó? Hàn Phong Tuyết đi lên trước hỏi. Tuyết Phong, huynh đã đến, ta chờ huynh lâu rồi. Tiểu Nguyệt không thấy cô ấy. Hà Lệ lo lắng nói. Tâm trạng Hàn Phong Tuyết căng thẳng hỏi, nói chi tiết một chút. Ta và Tiểu Nguyệt ở cùng nhau 4 năm, trước kia nàng đi ra ngoài chơi cùng huynh ít nhất là cũng nói cho ta biết, chuyện khác đi ra ngoài chẳng bao giờ ở bên ngoài qua đêm, mà chiều hôm qua sau khi rời khỏi đây, liền không thấy cô ấy quay về, chúng ta tìm khắp nơi cũng không tìm được người. Nghe xong lời nói của Hà Lệ, trên mặt Hàn Phong Tuyết tái nhợt, nói, muội quay về tiếp tục giúp ta tìm xem, ta ra ngoài nghĩ cách. Nói xong lập tức hướng túc xá chạy đi. Vân Tinh, Hàn Phong Tuyết vừa đi vừa hô. Chuyện gì? Ba người thấy Hàn Phong Tuyết lo lắng chạy vào túc xá vội vội. Không thấy Tiểu Nguyệt, Vân Tinh, ta biết thân phận ngươi không tầm thường, ta mong ngươi có thể giúp ta điều tra một chút. Hàn Phong Tuyết trịnh trọng nói. Nghe được lời nói của Hàn Phong Tuyết, sắc mặt ba người cũng thay đổi. Đối với Tàn Nguyệt, bọn họ cũng thường tiếp xúc, giống như Hàn Phong Tuyết, bọn họ cũng coi Tàn Nguyệt như tiểu muội muội. Được, ta đây đi ngay, ngươi ở đây chờ ta, không nên gấp gáp. Nói xong Ngao Vân Tinh nhanh chóng chạy ra ngoài. Hàn Phong Tuyết đi tới đi lui trong túc xá, trong lòng vẫn căng thẳng không thể yên tâm. Ở trong lòng hắn Tàn Nguyệt là thân muội muội của hắn, hắn và Tàn Nguyệt tình cảm không thể có ai có thể thay thế được. Đại ca, yên tâm, Tiểu Nguyệt là cô gái tốt như vậy nhất định không có chuyện gì. Lãnh Vô Nhai an ủi. Chỉ hy vọng như thế. Một lúc lâu sau, Ngao Vân Tinh vội vã trở về, Hàn Phong Tuyết vội vàng tiến lên hỏi, thế nào, có tin tức không? Ngao Vân Tinh gật đầu nói, ừm, Tiểu Nguyệt chắc là bị người của Trương Hạo Trương Bá Tước bắt đi rồi. Tuyết Phong, ngươi và hắn có cựu oán sao? Thoáng suy nghĩ một chút, Hàn Phong Tuyết lập tức hiểu ra, tên khốn kiếp. Gần một tiếng, Hàn Phong Tuyết xông ra ngoài, nếu như Tàn Nguyệt có chuyện gì, Hàn Phong Tuyết tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chính mình, bởi vì Tàn Nguyệt nhất định là vì Trương Giã vì trả thù mình mà bắt đi, hắn thật hối hận lúc đó không trực tiếp đánh chết Trương Giã. Chương 70. Giết phủ Bá Tước Trương Hạo. Một sân nhỏ trong đó, mấy tên hắc y nhân nội vàng có một bao vải nặng đi vào bên trong phòng. Đắc thủ không? Thành công, hành động được không? Thấy mấy người tiến vào, Trương Giá ở bên trong phòng nội tiến lên hỏi. Tam thiếu gia, tiểu nhân không làm đủ sứ mệnh. Một người trong đó mở miệng đáp, nói xong đem bao vải để xuống rồi cởi ra, bên trong có một cô gái xinh đẹp mặc trang phục kỵ sĩ đang giận dữ, chính là Tàn Nguyệt. Có bị phát hiện không? Trương Giá không yên lòng hỏi tiếp. Thiếu gia yên tâm đi, chúng ta sau khi đắc thủ đem nó cố ý mang đi khắp nơi dạo một vòng, cho tới giờ mới đem người đưa tới, giữa đường còn vài lần rơi túi. Cho dù có người trông thấy, cũng tuyệt đối không biết là người của phủ Bá Tước chúng ta làm. Trương Giá gật đầu một cái, nói, vất vả cho các ngươi rồi, ta sẽ bảo mẫu thân chiếu cố nhiều hơn đến các ngươi, hơn nữa chuyện này ta không muốn những người khác biết. Vì thiếu gia phân ưu, san sẻ ưu phiền là chuyện chúng ta nên làm, về phần những thứ khác chúng ta đều hiểu.
Tốt, vậy các ngươi đi ra ngoài trước đi.
Sau khi đuổi người đi, Trương Dã cẩn thận nhìn Tàn Nguyệt một chút, khóe miệng toát ra tà khí cười cục gợi, lẩm bẩm, không nghĩ tới còn là một mỹ nhân, lần này thiếu gia ta có lộc ăn rồi. Nói xong hắn bế Tàn Nguyệt lên giường, khóe miệng nở nụ cười thâm độc, thầm nghĩ ta nói rồi, thiếu gia ta sẽ làm cho người hối hận. Luôn cuống tay chân cởi trang phục kỵ sĩ của Tàn Nguyệt, chỉ còn lại áo lót bó sát người ở bên trong, thấy dáng người hoàn mỹ và da thịt trắng nõn của Tàn Nguyệt, nước miếng Trương Dã chảy ròng ròng. Trương Dã, ngoa mau ra đây ngay khi dục hỏa của Trương Dã lên tới đỉnh điểm, một luồng sóng âm quần quật như sét đánh mang theo sự giận dữ dữ dội vang lên, đem bao phủ hoàn toàn phủ bá tước. Thanh âm thẳng hướng chấn động phòng Trương Dã, dục hỏa mãnh liệt vừa dâng lên đã lập tức cuốn hết không còn một mảnh, một ngụm máu ứ suýt nữa thì phun ra ngoài tên hỗn đản, bọn khốn kiếp kia không phải nói không ai phát hiện sao, thế nào mà nhanh như vậy đã có người tìm tới cửa. Trương Dã tức giận mắng một tiếng, lại đi tới đi lui ở trong phòng, cũng không dám đi ra ngoài một bước. Hàn Phong Tuyết đứng trên lưng tiểu điêu, ở trên khoảng không trên phủ bá tước xoay đi xoay lại vài vòng, sau đó đi xuống, trong miệng vẫn không ngừng quát, "Trương Dã, ngọa ra đây mau." Hạ nhân trong phủ bá tước ngừng hết việc trong tay lại, hướng Hàn Phong Tuyết đáp xuống mà tới. Hạ xuống bên cạnh một tòa núi giả, nhìn thấy một đám người, người dẫn đầu râu dài hình chữ bát, lông mày rậm hai to, nhìn Hàn Phong Tuyết lạnh lùng nói, "Ngươi là ai, dám đến gây sự trong phủ của ta? Ngươi là Trương Hạo sao? Ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, muội muội ta bị người trong phủ ngươi bắt đi, nếu không giao muội muội ta ra, ta đếm đến ba sẽ giết một người." Lúc này tay Hàn Phong Tuyết cầm thánh quang thương, sát khí đầy mặt, thực như ma thần tới từ địa ngục. Trong lòng Trương Hạo kinh hãi, nhưng sắc mặt không thay đổi chút nào, phủ bá tước uy nghiêm há lại cho người ta tùy tiện dẫm đạp. Quay về phía mấy người ở bên cạnh nói, "Bắt lại." Thấy mấy người đi lên, Hàn Phong Tuyết cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, người đã xuất thủ. Phốc phốc. Mấy thanh âm trường thương đâm vào không khí truyền ra, Hàn Phong Tuyết trở về chỗ cũ, còn bốn người trước mặt trước ngực máu tươi phun trào, lần lượt ngã trên mặt đất. Hút một ngụm khí lạnh, đối diện không có bao nhiêu người có thể nhìn ta Hàn Phong Tuyết ra tay như thế nào, tâm Trương Hạo lúc này vô cùng lạnh lẽo, bốn người này chính là hắn vất vả mới bồi dưỡng ra được, nhưng trong nháy mắt tất cả bị giết dưới thương của Hàn Phong Tuyết, hắn cũng biết sự đáng sợ của Hàn Phong Tuyết, nhưng lúc này hắn lại đâm lao phải theo lao. Vành. Chỉ thấy một đại đội binh sĩ từ xa chạy tới, bao vây quanh Hàn Phong Tuyết, thấy tình hình này, sắc mặt Trương Hạo mới dễ nhìn một chút, nở một nụ cười. Muốn chết. Hỏa nguyên tố phóng ra ngoài làm cho người xung quanh một hồi hít thở không thông. Hỏa phân bát phương. Vô số hoa lửa phân tán bốn phía, rực rỡ sáng lạ, lúc này đây không còn có một chút nương tay, mấy trăm người của đại đội trong khoảnh khắc trên người toàn bộ đều bị hỏa diễm thiêu đốt dần dần, một người lại một người ngã xuống đất kêu gào, trong nháy mắt mất đi sức sống. Kinh hãi, đau lòng, đây là cảm nhận duy nhất của Trương Hạo và mọi người trong phủ. 1, 2, 3. Nói xong Hàn Phong Tuyết lại hành động, sau khi phía đối diện lại có một người ngã xuống, màu bạc trường thương léo lên một tia kim quang, hơn nữa đầu thường chậm rãi nhỏ máu tươi, tăng lên vô cùng đẹp đẽ diêm dúa. Phốc, phốc. Một người lại một người ngã xuống. Sắc mặt của Trương Hạo u ám đáng sợ, nhưng hắn lại vẫn không nghĩ ra biện pháp ứng phó. Rốt cuộc, Trương Hạo xoay người hướng về phía trung niên mắt tam giác bên cạnh nói, "Chắc tiên sinh, ngươi có nắm chắc không?" Trung niên mắt tam giác lắc đầu, thử một chút mới biết được. "Được, nhưng tiên sinh cẩn thận một chút." Trương Hạo dặn dò, trung niên mắt tam giác chính là con át chủ bài trong phủ bá tước của hắn, Kỳ tông hệ hỏa chín sao đỉnh. "Tiểu tử, ngươi thật quá ngông cuồng rồi." Nói cái này xong thì hỏa nguyên tố quanh người cũng hội tụ. Phốc. Trung niên mắt tam giác mở to hai mắt, nhìn trước người mình, dường như khó có thể tin được hết thảy trước mắt, hắn vẫn không phản ứng kịp, chỉ thấy tia sáng chợt lóe lên, lợi thương của đối phương đã đâm vào lồng ngực của hắn rồi. Không có thời gian nghe ngươi ồn ào. Rút trường thương ra, máu văng lên tung tóe, Hàn Phong Tuyết lạnh lùng nhìn Trương Hạo nói, "Ta lại đếm đến ba, không giao người ra, người chết chính là ngươi." Trương Hạo chỉ cảm thấy tay chân lạnh run, lạnh thấu xương, lúc này lòng hắn đang dì máu, hắn biết thiếu niên trước mắt này không phải hắn có thể chống lại được. Hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, "Các hạ, ta căn bản không biết muội muội ngươi là ai, huống chi bắt nàng, ngươi muốn ta làm sao mà giao người ra đây?" "Vậy ngươi hỏi Trương Dã con trai ngươi đi, hắn biết." Thanh âm của Hàn Phong Tuyết không mang chút tình cảm, lúc này cậu chỉ hy vọng Tàn Nguyệt không sao, bằng không thì cậu không ngại nhuốm màu máu cả phủ bá tước này. Nghe Hàn Phong Tuyết nói vậy, Trương Hạo cũng hiểu ra nhiều điều, nhìn thoáng qua đám người xung quanh, phát hiện cũng không có thân ảnh của Trương Dã, lại quét mắt về phía mẹ của Trương Dã, liếc mắt nhìn mấy người xung quanh tam phu nhân của hắn, thấy cơ thể mấy hắc y nhân quanh đó run lẩy bẩy, hắn làm sao có thể không biết chân tướng sự việc, hắn lúc này hận không thể mang Trương Dã ra mà thiên đao vạn quả, thấp giọng nói lạnh như băng với mấy tên hắc y nhân kia, "Đi đem tên xúc sinh kia bà, vị tiểu thư muội muội của huynh đệ này mang đến đây." "Không cần, ta đi cùng bọn họ." Hàn Phong Tuyết lạnh lùng nói. Lúc này Tàn Nguyệt đã tỉnh táo lại, nhưng toàn thân lại vô lực, biết tình trạng trước mắt của mình, hai giọt nước mắt theo vành mắt chảy xuống. Trương Dã Vân lo lắng đi tới đi lui ở trong phòng, hắn thật muốn biết bên ngoài rốt cuộc là như thế nào rồi, thế nhưng hắn không dám, cho dù Hàn Phong Tuyết bị người của phụ thân hắn giết chết, hắn cũng không dám để cho phụ thân hắn biết chuyện hắn làm, bằng không kết cục của hắn cũng sẽ giống như vậy. "Khóc, ngươi khóc cái rắm, thiếu gia ta còn không động vào ngươi, hôm nay nếu như thiếu gia ta có xảy ra chuyện cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng." Trương Dã quay về phía Tàn Nguyệt gầm lên. "Bành!" Cửa bị một cước đá văng, Hàn Phong Tuyết mặt âm trầm đi vào, thấy Hàn Phong Tuyết đi vào, Trương Dã biết mình xong rồi, vội vàng trộm tới chỗ Tàn Nguyệt đang ở trên giường. Phốc! Lóe một cái đã đến cạnh Trương Dã, một cước đá bay hắn, Hàn Phong Tuyết ôm lấy Tàn Nguyệt ở trên giường, ôn nhu nói, "Tiểu Nguyệt, không sao,
đại ca đã tới trưởng.
Thiếu gia.
Ôm Hàn Phong Tuyết thật chặt, Tàn Nguyệt cũng không nhìn được nữa, nước mắt chảy như mưa.
Tiểu Nguyệt, muội không sao chứ?
Hàn Phong Tuyết buông Tàn Nguyệt ra, nhìn nàng thấp giọng hỏi.
Không sao, may là thiếu gia đến kịp.
Tàn Nguyệt lau nước mắt gắng gượng cười nói.
Lúc này bọn Trương Hạo cũng tiến vào, một vị mỹ phụ nhào tới bên người Trương Dã, chính là mẫu thân của hắn.
Hàn Phong Tuyết xoay người nhìn chằm chằm Trương Dã, lạnh lùng nói, ngươi cho muội muội của ta ăn cái gì?
Trương Dã nhìn Hàn Phong Tuyết cười như điên nói, ha ha ha, thuốc độc, như ta sẽ không nói cho ngươi biết đó là độc gì, ta muốn cho nàng ta và ta trốn cùng.
Hàn biết mình không thể tiếp tục sống, dứt khoát làm đến cùng.
Tên con tiếp.
Thanh âm là của Trương Hạo, lạnh lùng nhìn mấy tên hắc y nhân ở phía sau nói, các ngươi nói, là thuốc gì?
Mấy tên hắc y nhân lúc này cõi lòng như muốn chết, cái gì mà đi theo tên hôn đản Trương Dã để rước lấy một vị sát tinh, run rẩy nói, chỉ là một chút nhuyễn cốt tán, chưa tới vài canh giờ sẽ tự động được giải.
Không, cầu xin các người đừng giết con trai ta.
Mỹ phụ ở bên cạnh cầu khẩn nói, kéo đi.
Trương Hạo ra lệnh cho người bên cạnh, hung dữ còn không ăn thịt con, nhưng đứa con trai này làm mất đi điều này, chính là một tên phế vật, cái gì cũng tồi tệ, chỉ biết đi khắp nơi gây tai họa, hôm nay còn cho đến tổ ong bỏ vẽ, mang đến thai vạ cho phụ bá tước, coi như Hàn Phong Tuyết không giết hắn thì Trương Hạo cũng sẽ làm cho hắn tự sinh tự diệt.
A.
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hàn Phong Tuyết bẻ gãy bàn tay và chân của Trương Gia đánh, cậu quan tâm nhất chính là thân nhân bạn bè của mình, mà Trương Gia lại suýt nữa làm cho cậu hối hận suốt đời, Hàn Phong Tuyết làm sao không hận hắn.
A.
Từng tiếng kêu thảm thiết như đến từ cựu địa ngục vang lên.
Cuối cùng hét thảm một tiếng, Trương Gia mềm nhũn nằm đó không nhúc nhích, giống như đau đến chết rồi, ánh mắt mọi người nhìn Hàn Phong Tuyết tràn đầy sợ hãi, trong lòng bọn họ tự thể, vĩnh viễn không chọn tới tên sát tinh này.
Ôm lấy Tàn Nguyệt, Hàn Phong Tuyết đi ra ngoài, trước khi ra cửa dùng ánh mắt uy hiếp lạnh lùng nhìn thoáng qua Trương Hạo.
Mùa hè khô nóng mà Trương Hạo lại quá cảm giác bản thân đang ở trời đông giá rét, cả người đổ mồ hôi lạnh, như rơi vào hầm băng.
Hàn Phong Tuyết đi rồi, Trương Hạo dốc cuộc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, đến bên giường ngồi xuống, nào còn dám nghĩ đến chuyện báo thù.
Chương 71. Quyết định vì không để cho Tàn Nguyệt để lại tổn thương tâm lý, mấy ngày này Hàn Phong Tuyết đều cùng nàng ra ngoài giải sầu.
Thiếu gia, Tiểu Nguyệt thật sự không sao, huynh không cần phải ngày nào cũng đến đi cùng muội.
16 tuổi tiểu Tàn Nguyệt đã trưởng thành, không còn là cô bé mới ra khỏi làng cái gì cũng không biết trước đây, nhìn thấy Hàn Phong Tuyết mỗi ngày đều đến tìm mình, tìm mọi biện pháp khiến mình vui vẻ, nàng làm sao còn không hiểu rõ mục đích của Hàn Phong Tuyết.
Không có việc gì ta không thể tìm muội muội của ta à, cái con bé này thật chả biết tí gì cả.
Hàn Phong Tuyết cười nói.
Ai?
Tiếng than vãn, Tàn Nguyệt lắc lắc đầu.
Được rồi Tiểu Nguyệt, nói đùa với muội đó, ta đến tìm muội là có chuyện muốn cùng muội bàn bạc.
Nhìn thấy Hàn Phong Tuyết nghiêm túc, Tàn Nguyệt cũng không làm nũng nữa, hỏi, có chuyện gì ạ?
Vài hôm nữa ta định dẫn muội đến Sơn Mạch Lạc Dương, giúp muội thuần phục một con ma thú làm thú cưới, như vậy sẽ không xảy ra sự việc giống như lần trước nữa.
Đối với sự việc lần trước, Hàn Phong Tuyết vẫn nhớ mãi không quên, mỗi lần nghĩ đến chuyện này lại cảm thấy hối hận sợ hãi, bởi thế hắn mới có quyết định này.
Nghe thấy Hàn Phong Tuyết nói như vậy, Nguyệt Tàn trong lòng giật mình, đồng thời có một chút cảm động. Sơn Mạch Lạc Dương nằm ở phía Bắc Đế Quốc Xí Nhiệt, đây là thiên đường của ma thú, có người nói, Sơn Mạch Lạc Dương trung tâm, thậm chí có cả thập giai điên phong ma thú. Học sinh của bốn đại học viện thường đến đây luyện tập, nhưng ngược lại chỉ có thể ở mép ngoài của Sơn Mạch Lạc Dương.
Nhưng mà thiếu gia, người ta nói Sơn Mạch Lạc Dương có rất nhiều ma thú mạnh mẽ, muội không muốn đi.
Mặc dù Nguyệt Tàn cũng hy vọng giống như các học sinh khác của hệ hiệp sĩ, có ma thú của riêng mình, nhưng nàng cũng không muốn Hàn Phong Tuyết vì nàng mà đi vào nơi nguy hiểm, bởi thế mới nói như vậy.
Hàn Phong Tuyết sao lại không hiểu tấm lòng của Tàn Nguyệt, xoa nhẹ Tàn Nguyệt mềm mại tóc, Hàn Phong Tuyết nhẹ nhàng nói, chúng ta sẽ không đi vào trung tâm sơn mạch, chỉ ở bên ngoài thử một chút thôi, chỉ cần không gặp phải ma thú từ cấp 6 trở lên sẽ không có nguy hiểm, lẽ nào, Tiểu Nguyệt không tin ta sao?
Tàn Nguyệt lắc lắc đầu lại không biết phải nói gì.
Thôi được rồi, quyết định như vậy đi, muộn nhất là tháng 1, lúc đó ta lại đến tìm muội. Muội cũng phải chuẩn bị tâm lý đi, Hàn Phong Tuyết nói xong tiêu sái rời đi.
Lâu ghê rồi không gặp Mộng Giao đang đi trên đường, Hàn Phong Tuyết nói nhỏ một câu sau đó đi về phía Thiên Thai Lầu. Lúc Hàn Phong Tuyết đến Thiên Thai Lầu, Viên Mộng Giao đang ngồi bên cạnh quẩy nghiêng đầu nghĩ gì đó.
Như thế nào, nhớ ta à?
Nhìn thấy Viên Mộng Giao còn ngơ, Hàn Phong Tuyết đi đến bên cạnh nàng, miệng bên cạnh hai Viên Mộng Giao nói nhỏ.
Đang trong trạng thái mơ hồ, Viên Mộng Giao bị bỗng nhiên xuất hiện âm thanh dọa nhẹ dựng, nhìn thấy là Hàn Phong Tuyết, nũng nịu nói yêu, huynh còn biết đến thăm muội cơ.
Mấy ngày hôm nay Tàn Nguyệt xảy ra một số chuyện, mới không có thời gian. Ta làm sao lại không đến thăm Mộng Giao của ta được chứ?
Hàn Phong Tuyết đang nói hai tay đã muốn ôm lấy eo Viên Mộng Giao.
Không ngờ Viên Mộng Giao nhanh tay nhanh mắt, nhìn thấy hành động của hắn, đập một cái vào đầu Hàn Phong Tuyết.
Lâu như vậy mới đến thăm muội, còn muốn động tay chân.
Hàn Phong Tuyết vô lực nhún một chút vai, hai người cũng quen biết một khoảng thời gian rồi, nhưng Viên Mộng Giao không cho cậu tiến thêm một bước nào nữa, ngoài việc cầm tay nàng, những việc khác đều chưa làm.
Nhưng Hàn Phong Tuyết cũng không thật để ý chuyện này, cậu cho rằng chỉ cần hai người yêu thương lẫn nhau là được, những chuyện khác chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Hai người lại nói với nhau những chuyện xảy ra gần đây, thấy Viên Mộng Giao có vẻ không tập trung, Hàn Phong Tuyết nghi hoặc nói Mộng Giao, có chuyện gì thế, nhìn muội giống như có rất nhiều tâm sự không có, không có chuyện gì. Viên Mộng Giao trốn tránh ánh mắt của Hàn Phong Tuyết, nhanh chóng nói,
Mộng Giao, lẽ nào muội có chuyện giấu ta?
Hàn Phong Tuyết giả vờ như không vui.
Mộng Giao nhìn Hàn Phong Tuyết, trong mắt có nước mắt, càng khiến Hàn Phong Tuyết tin vào cách nghĩ của mình, nhẹ nhàng nói, Mộng Giao, ai bắt nạt muội, mau nói cho ta biết.
Ra đằng sau nói xong lôi kéo Hàn Phong Tuyết đi vào nhà sau.
Đến bên cạnh một gốc cây lớn, Viên Mộng Giao cũng không thể nhịn được nữa, dựa vào lòng Hàn Phong Tuyết khóc lên, ngửi thấy mùi hương đặc trưng của thiếu nữ,
Hàn Phong Tuyết chỉ thấy tim đập càng nhanh, nhưng cũng đồng thời làm cho cậu mới biết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì với Viên Mộng Giao. Tuyết Phong, lão ác ma bám theo muội, nói muốn muội làm vợ bé cho lão. Viên Mộng Giao nói xong khóc càng to. Hàn Phong Tuyết ôm chặt người trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng Viên Mộng Giao, không để ý đến sự tức giận trong lòng, cố gắng kiềm chế bản thân mình, nhẹ nhàng nói rõ một chút được không, lão ác ma nào? Viên Mộng Giao từ trong lòng Hàn Phong Tuyết ngẩng lên, khuôn mặt cười đã bị nước mắt thấm ướt, lắc lắc đầu, không muốn nói thêm nữa. Nhìn thấy người trong lòng như lê hoa dưới mưa, Hàn Phong Tuyết trong lòng cảm thấy đau đớn, nhẹ nhàng vuốt tóc Viên Mộng Giao, lau nước mắt cho nàng, nhìn vào trong mắt nàng nói cho ta được không? Nhìn thấy tình cảm trong mắt Hàn Phong Tuyết, Viên Mộng Giao trong lòng thoáng qua một chút đau khổ, gật gật đầu, nói, là thái tử điện hạ, lão ác ma đó nói muốn muội trở thành vợ bé của hắn. Nhưng mà Tuyết Phong, huynh cũng biết muội muốn ở cùng huynh. Nhưng nếu hắn dùng quyền lực ép muội, ép buộc trang muội, muội thật không biết phải làm thế nào mới tốt. Nói xong lại bắt đầu khóc lớn. Vành một cơn giận dần tăng lên trong lòng, nếu như không phải Viên Mộng Giao vẫn còn ở bên cạnh, sợ rằng Hàn Phong Tuyết đã phát điên rồi. Cậu hiện nay quan tâm nhất là người nhà bạn bè, đối với Hàn Phong Tuyết mà nói người nhà, bạn bè mới là điểm giới hạn của hắn, ai dám động vào người đó phải chết, nhưng mà hiện nay, có kẻ muốn cướp người con gái của hắn, cho dù người đó là thái tử, cũng không thể tha thứ. Nhìn Hàn Phong Tuyết tức giận, Viên Mộng Giao không yên tâm nói Tuyết Phong, huynh đừng có đi tìm hắn, chúng ta đấu không lại hắn. Nói xong lại cúi thấp đầu. Hàn Phong Tuyết trong lòng đã có tính toán, nhưng cậu cũng không muốn để cho Viên Mộng Giao lo lắng nên gật gật đầu, an ủi nói, yên tâm đi Mộng Giao, thuyền đến, cầu tự thẳng, tin tưởng rồi sẽ có cách thôi. Viên Mộng Giao cũng gật gật đầu nhưng trong lòng lại không biết đang nghĩ gì. Về đến học viện, việc đầu tiên Hàn Phong Tuyết làm là tìm Ngao Vân Tinh, hỏi hắn, Vân Tinh, huynh có biết gì về thái tử không? Ngao Vân Tinh kinh ngạc nhìn Hàn Phong Tuyết, không hiểu tại sao Hàn Phong Tuyết bỗng nhiên lại hỏi vấn đề này. Chuyện này đối với ta rất quan trọng, Hàn Phong Tuyết rất nghiêm túc nói. Ngao Vân Tinh do dự một lúc, thật sự nhìn Hàn Phong Tuyết, nói Phong Tuyết, huynh biết thân phận của ta không? Là hoàng tử. Hàn Phong Tuyết trong mắt ánh sáng chợt lóa, sảng khoái nói, thật ra ở Long Thành Tây Vũ, cậu thường xuyên nghe thấy có người đem Ngao Vân Tinh và Ngao Nguyệt đặt ngang hình nhau. Lúc đó, Hàn Phong Tuyết liền đoán ra ngay. Không sai, ta đúng là đế quốc Tam hoàng tử, mà đại ca của ta cũng chính là đế quốc thái tử Ngao Vân Tinh, nói chậm rãi từng từ một. Cười khổ một lát, Ngao Vân Tinh tiếp tục nói, chuyện của vị thái tử ca ca này rất dài. Các ngươi biết vì sao ta đến Diệu Huy học viện học mà không phải đến kỹ sư học viện không? Bởi vì ta không có khả năng, ngay từ lúc nhỏ, ta liền là cái đinh trong mắt đại ca, chỉ cần ta thể hiện có một hơn người thiên tài, như vậy đợi ta là ác độc trả tấn. Sinh ra làm hoàng tử điện hạ, có lẽ mọi người rất ngưỡng mộ ta, cho rằng ta có địa vị trên cao. Nhưng ai có thể hiểu sự khổ tâm của một hoàng tử, đến lúc lựa chọn người kế thừa đế quốc, trong hoàng tộc vốn không có tình thân, sống dưới sự lừa gạt và hãm hại, lúc nào cũng phải thật tỉnh táo, đối mặt với tất cả những chuyện có thể xảy ra trong tương lai. Đi sai một bước đợi chờ ta là sự hủy diệt. Ngao Vân Tinh mặt đau khổ nói, lúc này hắn không phải là hoàng tử trên cao nhìn xuống, mà là một kẻ sống trong đau khổ vì sự sống mà đau khổ dãy rủa. Như vậy càng khiến cho Hàn Phong Tuyết quyết tâm, động đến anh em của hắn, động đến người yêu của hắn giết. Vân Tinh, nếu như thái tử ra ngoài, huynh có thể báo cho ta nơi hắn đến không? Hàn Phong Tuyết nói thẳng với Ngao Vân Tinh. Nghe thấy điều đó, Ngao Vân Tinh đứng dậy, nói năng không rõ mình, huynh không định không sai, Vân Tinh, hắn đối xử với huynh như vậy huynh còn nhớ đến tình nghĩa huynh đệ sao? Nếu không làm vậy, sớm muộn gì huynh cũng bị hắn giết chết. Ngao Vân Tinh do dự, Hàn Phong Tuyết cũng không đổi, đứng bên cạnh kiên nhẫn đợi câu trả lời, dù sao, họ là anh em ruột, nếu là mình cũng không chắc đã có thể nhẫn tâm. Một lúc lâu sau, Ngao Vân Tinh ngẩng đầu, nhìn Hàn Phong Tuyết trong mắt có kiên quyết, gật gật đầu nói yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Nhìn thấy Ngao Vân Tinh đưa ra quyết định, Hàn Phong Tuyết cũng yên tâm, trường hợp như vậy, bản thân mình một mình cũng không thể làm được. Chương 72. Đau khổ khi ám sát. Hững ngày sau đó, Hàn Phong Tuyết như một kẻ điên cuồng tu luyện. Trong khu rừng quen thuộc, Hàn Phong Tuyết không ngừng luyện trường pháp, thương pháp cùng kỹ năng của hai hệ thủy hỏa. Lần hành động này phải dốc hết sức ứng phó để đập tan hết tất cả, nếu chẳng may bị người khác nhìn thấy gương mặt của cậu thì đế quốc dù to lớn tới đâu cũng không còn nơi nào cho cậu trốn tránh cả. 7 ngày sau, Ngao Vân Tinh cuối cùng cũng nhận được tin thái tử ra ngoài. Ngay tối đó, thái tử bao chọn phòng thiên tự trên lầu 3 của Càn Khôn tiểu lâu để mời một vị khách. Ngoại trừ Long Phượng Tề Vũ thì đây là tiểu lâu lớn nhất đế đô, cũng nằm rất sát hoàng thành. Tối nay, Càn Khôn tiểu lâu. Hàn Phong Tuyết bình tâm lại để chuẩn bị bắt đầu hành động tối nay. Đại ca, để đệ đi cùng huynh. Tuyết Phong, nếu coi ta là huynh đệ thì để ta cùng đi. Tề Vũ cũng tiếp lời. Chuyện ám sát thái tử lần này Hàn Phong Tuyết đã không hề giấu giếm mà kể ra hết với bọn họ. Nhìn thấy vẻ mặt ngập ngừng của Hàn Phong Tuyết, Lãnh Vô Nhai thêm lời, đại ca, kiếp này cùng sống cùng chết, nếu huynh chết, ta tuyệt không sống một mình. Đúng đó huynh đệ. Tề Vũ vươn hai tay lên hưởng ứng rồi đưa tay về phía trước như ra hiệu cho hai người còn lại đập tay. Hàn Phong Tuyết cùng Lãnh Vô Nhai cũng đủ tay lên đập tay với Tề Vũ, cả ba người đồng thanh nói, huynh đệ, huynh đệ, các ngươi cẩn thận một chút, tiếc là ta không thể cùng đi với mọi người. Ngao Vân Tinh cô đơn nói, không sao hết, chúng ta đều hiểu, thân phận của ngươi quá đặc biệt nên đương nhiên không thể đi. Hàn Phong Tuyết thoải mái cười lớn, không khí vô cùng nặng nề, một ngày này trôi qua rất chậm, màn đêm cuối cùng cũng tràn tới. Ba người Hàn Phong Tuyết phân biệt mang theo hành lý tiến về Càn Khôn tiểu lâu. Đi tới bên ngoài Càn Khôn tiểu lâu thì ba người tỏ ra hoàn toàn bình thường, thuê gian phòng địa tự ngay sát phòng thiên tự ở tầng 3. Cả ba đều chỉ hóa trang đơn giản nên từ khi vào tiểu lâu đã chủ động cúi thấp đầu cố tránh để lại ấn tượng cho người khác. Dù nói phòng địa tự sát vách thiên tự thì cũng phải cách nhau hơn 10 thước. Họ sau khi vào phòng thì chọn vài món ăn, sau đó bảo tiểu nhị không được làm phiền. Hàn Phong Tuyết lúc này mới căng thai ra nghe. Trong tiếng bước chân ít ỏi có xen lẫn vài câu nói, dù nghe không rõ nhưng giọng nói ấy cũng khiến Hàn Phong Tuyết cảm thấy vô cùng quen thuộc. Chắc là ảo giác. Hàn Phong Tuyết nghĩ vậy trong lòng rồi quay sang nói với Tề Vũ và Lãnh Vô Nhai, bọn họ chuẩn bị đi vào, chờ tới khi chúng dùng nữa thì chúng ta sẽ ra tay. Hai người bọn họ cùng gật đầu rồi đồng thời lấy bộ quần áo đen đã chuẩn bị sẵn ra mặc vào, chỉ có hai mắt là lộ ra ngoài. Ba người lúc này đều cảm thấy trên người đổ mồ hôi, dù cho gan lớn đến đâu đi nữa thì họ cũng chỉ là ba đứa trẻ 17 tuổi, hơn nữa lần này lại là ám sát thái tử của đế quốc, cũng chính là vua của đế quốc sau này. Từng giây chậm rãi trôi, ba người cũng dường như đã ngừng thở, thậm chí có thể nghe được cả tiếng tim đập thình thịch của nhau ra tay Hàn Phong Tuyết lên tiếng. Ba người nhanh nhẹn lao về phía phòng bên kia. Bình! Một đá đạp văng cửa. Chỉ thấy trong phòng có hai người đang ngồi đối mặt. Ngồi xoay lưng về phía là một lão già. Ngao Vân Tinh có nói thái tử mới chỉ trên dưới 20, rõ ràng đây không phải là mục tiêu. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, người mặc đồ trắng ngồi đối diện chính là thái tử. Bên cạnh hắn lúc này có hai người đứng hai bên. Binh khí của Hàn Phong Tuyết và Tề Vũ đều là trường đường, Lãnh Vô Nhai thì dùng trường kiếm, ba món vũ khí đồng thời được sử dụng để nhắm thẳng về phía ngực của người mặc trường bào màu trắng. Ngay lúc này hai người đứng sau nhanh như chớp lao tới chắn phía trước với ánh mắt vô cùng sắc nhọn. Thân hình ba người Hàn Phong Tuyết đông ngược lại, lực áp bức to lớn khiến họ không thể tiến lên nổi. Sao lại là Kỷ Vương cường giả? Tin tức tình báo của Ngao Vân Tinh hoàn toàn sai. Trong lòng ba người cùng có một câu hỏi, nhưng lúc này đã chẳng còn thời gian để nghĩ nữa, cho dù chết cũng phải kéo theo bồi táng. Hàn Phong Tuyết dốc hết sức lực để trừ bỏ lực áp bức đồng thời nhanh chóng phát động kỹ năng Thiên Phú. Trường thương rít gào phá không lao tới người áo trắng đang quay đầu lại. Không! Mấy tiếng kêu không cam lòng đồng thời vang lên nhưng Hàn Phong Tuyết cũng mặc kệ. Trường thương cứ thế mang theo khí thế dũng mãnh lao tới. Rốt cuộc lúc này người mặc áo trắng cũng đã xoay người lại, chỉ thấy trường thương đã sắp đâm tới, lúc này Hàn Phong Tuyết lại dùng hết sức để đẩy trường thương tiến tới. Nó lao qua lớp áo của người nọ, thậm chí chạm tới da rồi bất chợt hoàn toàn dừng lại. Người mặc áo trắng vừa xoay người kia lộ ra một gương mặt thiếu niên tràn đầy uy nghiêm, kỳ lạ là trên mặt hắn cũng không hề có chút sợ hãi nào, thậm chí còn có một phần nghi hoặc. Bịch. Hàn Phong Tuyết đang ngẩn người thì bị hộ vệ bên cạnh thanh niên áo trắng tung trường đánh bay. Tuyết Phong. Thấy hộ vệ đuổi theo Hàn Phong Tuyết để ra tay hạ sát, Lãnh Vô Nhai và Tề Vũ đồng thời hô to lên. Họ cũng không hiểu vì sao thanh niên áo trắng kia lại hoàn toàn bình an đứng kia. Dừng tay. Thanh niên áo trắng mở miệng nói rồi nhanh chóng tiến về Hàn Phong Tuyết đang nằm trên đất. Thái tử điện hạ. Hai hộ vệ cùng nhau chắn đường tiến tới của thái tử. Yên tâm, ta không sao bằng không đã chết từ nãy rồi. Thái tử đẩy hai hộ vệ ra rồi tiếp tục tiến về Hàn Phong Tuyết. Hai hộ vệ cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, vì gì mà đến lúc quan trọng nhất đối phương lại ngừng tay. Nghe thái tử nói có lý nên họ cũng không tiếp tục ngăn cản, chỉ đi sát bên người hắn để đề phòng bất trắc. Vì sao? Ánh mắt Hàn Phong Tuyết hoang mang, hắn vô lực nói. Huynh đệ, ngươi có sao không? Thái tử ngồi sát bên cạnh Hàn Phong Tuyết hỏi. Điều này lập tức làm cho đám người xung quanh ngây ra. Họ nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao kẻ vừa rồi còn ra tay ám sát thái tử lúc này lại được thái tử gọi là huynh đệ. Hàn Phong Tuyết ngây ngốc gật đầu đồng thời bỏ che mặt xuống lộ ra gương mặt sẵn có lẩm bẩm nói, ai nói cho ta biết, chuyện gì đây? Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh. Hàn Phong Tuyết vậy mà lại gật đầu nhận, điều này khiến cho Tề Vũ và Lãnh Vô Nhai dù có thông minh tới đâu cũng không thể nghĩ ra tại sao kẻ mà bọn họ muốn ám sát thái tử đế quốc giờ lại xưng huynh đệ với Hàn Phong Tuyết. Vậy thái tử rốt cuộc là ai? Là kẻ thường nghe Hàn Phong Tuyết đánh đàn, cùng Hàn Phong Tuyết uống rượu, chàng trai dũng cảm Ngao Dương. Ngao Dương nâng Hàn Phong Tuyết dậy, cũng ra lệnh cho hai hộ vệ bỏ đi lực gáp bức trên người Tề Vũ và Lãnh Vô Nhai, rồi hỏi Hàn Phong Tuyết, huynh đệ, ngươi chắc là biết Ngao Vân Tinh. Thấy Hàn Phong Tuyết gật đầu, Ngao Dương nói tiếp, ngươi nhất định rất khó hiểu, ta cũng có thể đoán ra đại khái câu chuyện. Trước hết, Ngao Vân Tinh cũng khá quen với các ngươi, rồi hắn nói hắn là tam hoàng tử của đế quốc nhưng vẫn luôn phải sống dưới cái bóng và sự hãm hại của đại ca. Như thế các ngươi sẽ đều căm hận giúp hắn giải quyết phiền toái. Hơn nữa hắn còn tiết lộ hộ vệ bên cạnh ta chỉ là Kỷ Tông, lại cho biết tin tức của ta để các ngươi tới ám sát. Không rõ ta nói có đúng không? Ba người Hàn Phong Tuyết kinh ngạc nhìn Ngao Dương, họ không ngờ Ngao Dương có thể nói gần như đúng hết sự thật. Ngao đại ca, huynh sao lại biết? Ha ha, ngươi là học viên của Diêu Vi học viện. Mà trong Diêu Vi học viện, ngoại trừ tam đệ của ta có thể kích động các ngươi ra thì ta cũng không nghĩ ra người khác. Hơn nữa ta cũng biết hắn khá rõ, cố chấp, tự cao tự đại, cực kỳ giỏi lợi dụng người khác, lại sớm đã muốn thay thế vị trí của ta, cho nên Ngao Dương nói xong còn cười khổ. Vốn là cùng một gốc, cớ gì lại hại nhau? Thực sự là vậy sao? Nếu đúng vậy thì chuyện của Viên Mộng Giao là sao? Hàn Phong Tuyết không hề muốn nghĩ tiếp nhưng hắn lại bắt buộc phải nghĩ, bởi hắn biết nhân cách của Ngao Dương, một hán tử quang minh lỗi lạc. Lãnh Vô Nhai và Tề Vũ lúc này cũng giống như Hàn Phong Tuyết, trong mắt tràn đầy vẻ hoang mang. Họ đều không thể tin nổi người huynh đệ sống chung 5 năm nay lại lợi dụng họ, nhưng nhìn quan hệ của Hàn Phong Tuyết và Ngao Dương thì tuyệt đối không thể kém hơn Ngao Vân Tinh, huống hồ Ngao Dương lại là thái tử của đế quốc, giờ có muốn giết họ cũng dễ như trở bàn tay, cần gì phải lừa dối bọn họ. Chỉ cần không phải là kẻ ngu thì hoàn toàn có thể phân biệt được ai nói thật ai nói dối. Vẫn là cha có ánh mắt chuẩn xác. Chỉ gặp qua Ngao Vân Tinh một lần đã có thể nói chuẩn như vậy, không cam lòng dưới kẻ khác, không thể quen thân, nếu không tất sẽ bị lợi dụng. Tề Vũ cũng cười khổ. Ngoại trừ phẫn nộ, họ cũng chỉ có thể cười khổ. Thực xin lỗi, Ngao đại ca, ta thiếu chút nữa đã Hàn Phong Tuyết đau khổ nói. Ngao Dương vây tay hào nói, huynh đệ, cái này không thể trách ngươi, ngươi đừng để trong lòng, chúng ta sẽ vẫn như trước, vẫn là huynh đệ. Hàn Phong Tuyết cũng không nói gì nữa, chỉ chăm chăm nhìn Ngao Dương. Lãnh Vô Nhai và Tề Vũ cũng vô cùng xúc động. Thái tử của đế quốc vậy mà lại có thái độ này, khí phách này, khiến họ tự sinh ra cảm giác nể phục. Rốt cuộc họ cũng hiểu vì sao Hàn Phong Tuyết lại trở thành huynh đệ với hắn. Chương 73. Sự thật Ngao đại ca, lễ đi trước, có một số chuyện đệ cần phải biết rõ ràng. Hàn Phong Tuyết nhìn Ngao Dương nói. Cẩn thận nhé. Ngao Dương dặn dò, hắn biết Hàn Phong Tuyết trong lòng chắc là rất phức tạp, muốn hiểu rõ ràng mọi chuyện cũng rất bình thường, thế nên cũng không giữ cậu lại. Mặc dù chúng một trường, nhưng do hộ vệ bảo vệ Ngao Dương nhân cơ hội làm bị thương, càng tăng thêm lực lượng võ tông của Hàn Phong Tuyết, Hàn Phong Tuyết cũng bị thương không nặng, chỉ là ngay lúc đó không thể chấp nhận được mọi chuyện nên mới nằm im trên mặt đất. Thái tử điện hạ, người thanh niên này tuổi còn trẻ như vậy đã có được thành tựu như vậy, nếu như không phải hắn chủ động thu tay, nô tài cũng không ngăn cản được, tương lai nhất định không phải người bình thường, nếu như có thể giúp đỡ thái tử điện hạ, vậy thì địa vị của thái tử điện hạ càng chắc chắn sau khi Hàn Phong Tuyết đi. Người hộ vệ làm bị thương Hàn Phong Tuyết nói với Ngao Dương. Im miệng, Ngao Dương mắng to một câu, ngay sau đó lại mềm giọng nói, tiên sinh, người ở bên cạnh ta lâu như vậy lẽ nào không hiểu ta, nếu ta cũng làm vậy thì có khác gì tam đệ, những lời như vậy từ nay về sau không cần phải nói nữa, người mà Ngao Dương ta muốn làm bạn không phải vì muốn lợi dụng, mà vì thật sự coi như anh em. Hộ vệ không nói thêm gì nữa, hắn cũng hiểu con người Ngao Dương, nhưng hắn cho rằng thái tử điện hạ có lúc cũng có thể sử dụng thủ đoạn, giống như nhị công chúa và tam hoàng tử âm thầm nuôi dưỡng lực lượng, nếu như thái tử không chuẩn bị kỹ càng, đến cuối cùng bị ai giết chết cũng không biết, tại sĩ Nhật đế quốc công chúa cũng có thể kế vị ngai vàng. Trên đường trở về học viện, tâm trạng Hàn Phong Tuyết rất áp lực, rất khó chịu, cậu không muốn đối mặt mọi chuyện, Ngao Vân Tinh vì sao lợi dụng cậu, Viên Ngộng Giao vì sao lừa gạt cậu, cậu chỉ cảm thấy mình như sắp phát điên. Lãnh Vô Nhai và Tề Vũ mặt mũi nặng nề, bọn hắn căm hận, hận người mà mình tin tưởng như anh em lại bán đứng mình. Thật ra, ta đã sớm biết, Ngao Dương, Ngao Nguyệt, Ngao Vân Tinh, ta đã sớm biết họ là anh chị em. Hàn Phong Tuyết túi đầu cười khổ nói, thật ra cũng không thể trách cậu, cậu cũng từng nghĩ như vậy, nhưng khi Viên Mộng Giao nói cho cậu biết mọi chuyện nhưng từ đầu đến cuối cậu đều không nghĩ đến tình huống này, bởi trong lòng cậu Ngao Vân Tinh không thể là loại người như vậy. Nghe thấy Hàn Phong Tuyết nói như vậy, Lãnh Vô Nhan và Tề Vũ mặt mày càng nặng nề, bọn hắn hiểu, hiện nay trong ba người đau khổ nhất là Hàn Phong Tuyết, không những bị người mình vẫn coi như anh em lừa dối, còn bị người yêu lừa dối. Ba người mang theo tâm trạng nặng nề quay trở về học viện, đến bên dưới ký túc xá, nhìn thấy trong rừng trúc bên cạnh có bóng hai người, Hàn Phong Tuyết trong lòng lạnh giá, cả ba người cùng đứng lại. Nhìn thấy hai cái bóng thân mật ôm lấy nhau, ba người cuối cùng hiểu rõ, Lãnh Vô Nhai và Tề Vũ không nhịn được muốn xông lên phía trước lại bị Hàn Phong Tuyết túm lại, từ từ đi về hướng đó. Hai cái bóng trong rừng trúc là Ngao Vân Tinh và Viên Mộc Dao, hai người hiện nay đang ôm nhau. Chỉ nghe thấy Ngao Vân Tinh đang an ủi Viên Mộc Dao, đừng suy nghĩ quá nhiều, vì tương lai của chúng ta, vì phụ thân và đại ca của muội, cần phải hy sinh bọn họ. Nhưng mà Tuyết Phong đại ca thật sự rất tốt, chúng ta làm thế đúng không? Viên Mộc Dao tiếng nói có chút hối hận. Ta cũng biết, nhưng muội cho rằng trong lòng ta cũng cảm thấy thoải mái sao? Hơn 4 năm rồi, bốn người chúng ta luôn ở cùng nhau, muội nghĩ không có tình cảm sao? Trầm mặc một lúc, Viên Mộng Giao nhỏ giọng hỏi Vân Tinh, chàng nói bọn họ sẽ có kết cục như thế nào? Thứ nhất, Phong Tuyết ba người chết, Ngao Dương không có vấn đề gì. Thứ hai, Ngao Dương chết, ba người Tuyết Phong bị hộ vệ giết chết. Cho dù kết quả như thế nào, Ngao Dương chắc chắn cũng phải chết. Cho dù Phong Tuyết không thành công, nhưng đừng quên hắn còn có một vị sư phụ thần bí, lần trước nghe muội nói, có thể thấy người đó rất coi trọng Tuyết Phong, nếu như hắn biết Hàn Phong Tuyết bị Ngao Dương giết chết, muội nói Ngao Dương còn có cơ hội sống sao? Hít vào một hơi, Ngao Vân Tinh tiếp tục nói, thật ra ta cũng không muốn hy sinh Tuyết Phong, thiên tài giống như hắn, tương lai nhất định có thể trở thành lực lượng giúp đỡ mạnh mẽ, nhưng ta không còn thời gian đợi nữa, ai bảo hắn có một người sư phụ mạnh mẽ chứ? Thật ra, lần đầu tiên Hàn Phong Tuyết cứu Lãnh Vô Nhai, nhìn thấy kỹ năng tiềm thức của Hàn Phong Tuyết, Ngao Vân Tinh bắt đầu đoán, Hàn Phong Tuyết nhất định có một người sư phụ mạnh mẽ, đây cũng chính là lý do hắn để Viên Mộng Giao tiếp cận Hàn Phong Tuyết. Lời của Ngao Vân Tinh tất cả đều bị bọn Hàn Phong Tuyết nghe được, hiện tại, bọn hắn cuối cùng có thể hiểu rõ toàn bộ sự thật, cũng hiểu vì sao Viên Mộng Giao tiếp cận Hàn Phong Tuyết. Lãnh Vô Nhai và Tề Vũ chỉ thấy lửa giận thiêu đốt trong lồng ngực, bọn hắn cũng không thể nhịn được nữa, xông lên phía trước, trong miệng hô to xuất sinh. Nhìn thấy ba người xuất hiện, Ngao Vân Tinh và Viên Mộng Giao bất ngờ, tất cả không nằm trong dự tính của hai người, những người đáng ra phải chết, hiện nay lại bình yên đứng trước mắt bọn hắn. Phanh, hai nắm đấm không cùng hướng, một trái một phải đện vào người Ngao Vân Tinh, nhưng điều này không khiến cho sự tức giận của bọn họ vơi bớt, Ngao Vân Tinh không chết làm sao hả mối hận trong lòng bọn hắn. Hai người đồng thời rút ra binh khí, xông vào Ngao Vân Tinh. Đường Ma giật mình tỉnh dậy từ chấn động và kinh ngạc, nhìn thấy sự hung ác trên mặt Lãnh Vô Nhai và Tề Vũ, Viên Mộng Giao hô to. Nhưng đang trong cơn giận dữ làm sao hai người còn để ý đến ạ? Nếu như không để ý ạ là phụ nữ, lại đã từng là bạn gái Hàn Phong Tuyết, tin tưởng rằng kết cục của ả cũng không tốt hơn là mấy. Ngao Vân Tinh từ mặt đất bò dậy, lau đi máu trên miệng, phóng thích kim nguyên tố phun trào ra ngoài, từ trước chưa bao giờ hắn dùng hết thực lực, nhưng giờ phút này, lực lượng nguyên tố kim xung quanh thân Ngao Vân Tinh cũng không kém Hàn Phong Tuyết là mấy. Vô Nhai, Tề Vũ, quay lại. Tiếng nói Hàn Phong Tuyết có chút khàn khàn nhưng vang vang có lực. Lãnh Vô Nhai và Tề Vũ mắt đầy tơ máu quay lại nhìn Hàn Phong Tuyết, Lãnh Vô Nhan nghi hoặc nói, vì sao trời tạo nghiệt có thể tức giận, người tự tạo nghiệt không thể sống? Nệ Tinh từng là anh em, để hắn tự xử lý đi. Trong lòng Lãnh Vô Nhai và Tề Vũ vẫn còn chống cự, nhưng cuối cùng cũng quay về bên cạnh Hàn Phong Tuyết. Hàn Phong Tuyết đi lên phía trước đối mặt với Ngao Vân Tinh nói, vị trí đó trong lòng ngươi quan trọng như vậy sao? Có thể vì nó mà bán đứng huynh đệ, bán đứng bằng hữu, lợi dụng tất cả. Như vậy có được vị trí ấy còn có ý nghĩa gì? Ngươi không hiểu, sinh ra trong gia đình vua chúa, từ đầu đã không có sự lựa chọn, huynh đệ tàn sát là rất bình thường. Những người như chúng ta, từ nhỏ đã định sẵn không có duyên với tình thân. Nghe nói nhị tỷ của ta thường xuyên giúp đỡ ngươi, lần trước còn cứu ngươi một mạng, tỷ ấy lẽ nào không phải vì tương lai mà dự tính? Ngao Vân Tinh ngữ khí bình thản, giống như những điều hắn làm đều là nên làm, dừng một lát, lại tiếp tục nói ta chỉ không hiểu, vì sao các ngươi không có việc gì, cho dù là ngươi thành công, cũng không thể chạy thoát mới phải. Kế hoạch của ngươi có lỗ hổng, ta không sao, thái tử cũng không sao. Nhưng không giống như ngươi nói như vậy, gia đình vua chúa không có thân tình, ngươi chắc chắn không thể tưởng được, ta cùng đại ca ngươi, thái tử điện hạ, là huynh đệ. Cùng sinh ra trong gia đình vua chúa, ngươi không có thân tình không có nghĩa là người khác cũng giống ngươi, cho dù ta thiếu chút nữa giết Ngao đại ca, huynh ấy cũng không trách ta được câu, lại còn an ủi ta, tình huynh đệ chân chính như vậy không phải một kẻ máu lạnh như ngươi có thể hiểu được. Nghe thấy Hàn Phong Tuyết nói như vậy, biểu tình của Ngao Vân Tinh vô cùng đặc sắc, cười khổ nói, người tính không bằng trời tính, cho dù ta có tính toán như thế nào cũng không nghĩ tới ngươi và đại ca ta lại quen biết, mà lại còn xưng huynh gọi đệ, có lẽ đúng là ta không hiểu, nhưng ta có nguyên tắc của mình, vì mục đích của ta, không từ thủ đoạn. Ngao Vân Tinh nói xong mặt mày hung ác, thậm chí đứng bên cạnh hắn Viên Mộng Giao cũng bị dọa sợ, lần đầu tiên ả cảm thấy Ngao Vân Tinh thật xa lạ, cách ả xa như vậy. Ngươi đi đi, ba người chúng ta đều không muốn nhìn thấy ngươi nữa, lại đi đến bên cạnh Viên Mộng Giao, dừng chân, Hàn Phong Tuyết bình thản nói, trong mắt hắn cô và ta giống nhau, đều chỉ là một con cờ, rời xa hắn đi, nếu không một ngày cô sẽ hối hận. Nói xong đi về phía ký túc xá, Lãnh Vô Nhai và Tề Vũ không cam lòng nhìn Ngao Vân Tinh, sau đó cũng theo sau. Chương 74. Lại đột phá, Hàn Phong Tuyết chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, mờ mịt không biết phải làm sao. Trong lòng cảm thấy rất phức tạp, tức giận, không cam lòng, thậm chí còn có chút cô đơn. Cậu có thể vì người thân, bằng hữu không tiếc thứ gì? Cậu thật sự cũng làm như vậy? Vì Viên Mộng Giao và Ngao Vân Tinh, cậu có thể tự nguyện mạo hiểm cánh mạng, đi giết thái tử, nhưng mà đổi lại, cậu nhận được điều gì? Lừa dối, âm mưu, tất cả đều là âm mưu từ lâu của người mình coi là huynh đệ và người con gái mình yêu thương. Cậu không biết mình làm thế là đúng hay sai, vì sao bỏ ra thật tình mà nhận lại toàn là bi thương? Cũng có thể là do ta đã quá tự đề cao mình, cũng có thể trong mắt người khác, ta chẳng là cái gì cả. Hàn Phong Tuyết trong lòng cười nhạo chính mình. Đại ca, Tuyết Phong, huynh không sao chứ? Nhìn thấy Hàn Phong Tuyết bình tĩnh đứng lại, Lãnh Vô Nhai và Tề Vũ lo lắng hỏi, theo như bọn cậu nghĩ, Hàn Phong Tuyết phải cực lực phát tiết một lần mới đúng, bây giờ cậu bình tĩnh như vậy ngược lại khiến bọn hắn càng không yên tâm. Ngẩng đầu nhìn hai người, thấy trong mắt hai người lo lắng, Hàn Phong Tuyết khổ sở cười cười, thật may mình vẫn còn có hai người huynh đệ, còn có sư phụ, còn có người thân. Yên tâm, một chút chắc trở như vậy ta vẫn còn chịu đựng được. Lúc này hai người mới yên tâm. Tề Vũ vô vô vai Hàn Phong Tuyết nói, lúc này mới giống người huynh đệ của chúng ta, Tuyết Phong, làm người nên rộng rãi một chút. Thật sự có thể nghĩ thoáng ra sao, nói dễ hơn làm, Tề Vũ trong lòng cũng khó chịu, tư vị gì đều có. Hàn Phong Tuyết gật đầu nói, được rồi, ta còn muốn đi tu luyện, ta đi trước. Hàn Phong Tuyết hiện nay chỉ muốn chơi một bản đàn, khiến cho tất cả bất ức trong lồng ngực đều có cơ hội phát tiết ra ngoài. Buổi tối Diệu Huy học viện rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có một đôi nam nữ học viên từ bên cạnh đi qua, Hàn Phong Tuyết lại nghĩ đến bản thân mình, đi tới rừng cây yên tĩnh, từ trong huyền nguyệt giới lấy ra cựu tiêu hoàn, đây là lần đầu tiên cậu dùng thử cây đàn này. Hai tay nhẹ nhàng xoa thân đàn, Hàn Phong Tuyết trong lòng yên tĩnh lại, tất cả mọi thứ bên ngoài dường như không còn quan hệ gì với cậu, đầu ngón tay khẽ rung lên, tiếng đàn xuất hiện, giống như đang cùng ánh trăng nói ra những nỗi buồn trong lòng cậu. Hàn Phong Tuyết giống như cùng đàn hợp thành một, cậu chưa bao giờ tập trung giống như lúc này. Khi còn bé cha mẹ yêu thương, bản thân mình lại là một kẻ không có năng lực gì, đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của người trong gia tộc mà lớn lên. Cha mất, mẹ mất tích, kẻ thù tìm đến, gia tộc tan rã, ông nội đau lòng, làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn lớn lên. Gặp Tàn Nguyệt, Tiểu Điêu, Võ Thần Long Chiến, sư phụ từ từ xuất hiện trong cuộc đời cậu, từ kẻ không có năng lực gì trở thành tu luyện thiên tài, cảm nhận được sự quan tâm của mọi người, lòng cậu cũng dần dần rộng mở. Sau đó lại bị lợi dụng, bị âm mưu hãm hại, từng chuyện hiện lên trong tâm trí của cậu. Tiếng đàn du dương nguyện chuyển, khi thì cao vút sục sôi, khi thì trầm thấp bình thản, Hàn Phong Tuyết đem tất cả những cảm nhận của mình đối với những chuyện đã qua thể hiện qua tiếng đàn. Cha, mẹ, ông nội, sư phụ, mọi người yên tâm, mọi chuyện giao hết cho ta. Đàn hết bản nhạc, Hàn Phong Tuyết cảm thấy trong lòng rất thoải mái, sáng sủa, trong lồng ngực chứa đầy hậm hực cũng bị tẩy sạch, chậm rãi mở mắt, trong mắt tràn đầy tự tin, không nhìn thấy sự hụt hẫng lúc trước. Hàn Phong Tuyết cất đàn đi, muốn đứng dậy lại cảm thấy trong biển tinh thần có chấn động. Hai mắt sáng lên, bắt đầu tu luyện tinh thần công pháp, ý thức chìm vào tinh thần hải, chỉ thấy năm nguyên tố màu sắc khác nhau đang xoay tròn nhanh chóng, tốc độ so với tất cả những lần trước càng nhanh. Trong lòng cảm thấy vui vẻ, Hàn Phong Tuyết bắt đầu tập trung tu luyện, trong không khí ngũ hành nguyên tố quần quần không ngừng đi qua kinh mạch tập trung tại biển tinh thần. Sau khi đột phá võ tông, đã thông kinh mạch toàn thân, Hàn Phong Tuyết nguyên tố càng nhanh, thời gian không lâu lắm đã nhìn thấy nguyên tố thủy tinh lớn lên, nhưng nó cũng không có dấu hiệu dừng lại, vẫn đang xoay với vận tốc nhanh. Hàn Phong Tuyết biết lần này 100% do lúc nãy bản thân quá tập trung vào bản nhạc khiến cho tinh thần lực được đề cao, thế nhưng cậu cũng hiểu rằng loại chuyện này chỉ có thể tùy duyên, có thể gặp nhưng không thể yêu cầu được, loại trạng thái này là do trong lòng sinh ra, cho dù lần sau cậu có muốn cũng chưa chắc lại làm được, cái này gọi là kỳ ngộ. Nếu chuyện đã như vậy, Hàn Phong Tuyết đương nhiên sẽ không khách khí, không ngừng hút ngũ hành nguyên tố. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, tốc độ của nguyên tố thủy tinh bắt đầu chậm lại, dần dần chậm chạp giống như ốc sên, Hàn Phong Tuyết dừng tu luyện nhưng lúc này hình dáng của nguyên tố thủy tinh đã lớn hơn gấp 2 lần lúc trước. Điều này làm sao có thể xảy ra? Hàn Phong Tuyết trong lòng kêu to, lại cẩn thận nhìn một chút, thật sự không phải là ảo giác, nam viên nguyên tố thủy tinh đúng là tất cả đều lớn hơn lúc trước gấp đôi. Tinh thần kích động, một tia cảm ứng được đưa vào trong biển tinh thần, Hàn Phong Tuyết biết, tất cả đều là sự thật, cậu thật sự đột phá, sau nửa năm dốc lòng tu luyện cậu cũng đột phá, cũng có nghĩa là cậu đã bước chân vào nhóm Kỵ Vương cường giả. Hai mắt mở ra, chỉ một suy nghĩ, xung quanh nguyên tố dao động mạnh. Thật mạnh mẽ, thảo nào ở chín sao Kỵ Tông trước mặt ta chẳng là gì cả. Hàn Phong Tuyết cảm thán nói, đây là cái gì nhỉ? Hàn Phong Tuyết nghi hoặc, cậu hình như cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình, sờ không được cũng không nhìn thấy. Linh hồn Hàn Phong Tuyết trợn to mắt lẩm bẩm nói đây chính là cái mà cha từng nói, khi đặc Kỵ Vương có thể nắm giữ linh hồn, cái mà ta cảm ứng được chính là linh hồn của mình. Lại một lần nữa nhắm mắt lại, Hàn Phong Tuyết đem tất cả tinh thần toàn bộ chìm vào tinh thần hải, càng cảm thấy linh hồn trở lên rõ ràng hơn. Đây là ngoài linh hồn của bản thân, Hàn Phong Tuyết còn cảm thấy được hai luồng linh hồn, một trong số đó cậu cảm thấy rất thân thiết, trái tim cảm thấy hơi đau, mắt có chút ướt, nói thầm cha, người vẫn ngủ đấy à? Liên tục gọi vài lần cũng không nghe thấy tiếng trả lời, Hàn Phong Tuyết biết bản thân vẫn chưa đủ mạnh mẽ, ý nghĩ phải trở lên mạnh mẽ ngày càng mãnh liệt. Hàn Phong Tuyết có thể cảm thấy hai luồng tàn hồn có điểm khác nhau, của cha cậu thì rất yếu ớt, còn một cái khác lại khiến cậu sợ hãi. Cha, ta nhất định sẽ cho người sớm thức dậy, Hàn Phong Tuyết ở trong lòng nói thầm. Lần thứ ba mở mắt ra, trời đã gần sáng, như vậy Hàn Phong Tuyết đã ngồi cả đêm nhưng cậu vẫn cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, thực lực hay tinh thần đều gia tăng lực lượng. Mỉm cười, Hàn Phong Tuyết đi về phía ký túc, một đêm ta không trở về hai người kia chắc là rất lo lắng. Chương 75. Đến được Ma Thành, Lãnh Vô Nhai và Tề Vũ ở túc xá lo lắng chờ đợi một đêm hôm qua bọn họ cũng ngủ không được thoải mái. Tuy là tin tưởng sự kiên cường của Hàn Phong Tuyết, nhưng đợi đến khi rạng sáng, Hàn Phong Tuyết vẫn chưa về, lòng tin của bọn họ bắt đầu dao động. Vô Nhai, Tề Vũ đi vào túc xá, thấy Lãnh Vô Nhai và Tề Vũ cao mày, trên mặt hai người đều hiện rõ ràng lên nét lo âu. Hàn Phong Tuyết biết bọn họ là lo lắng cho mình, mặc dù đã đoán được, nhưng một chút cảm động vẫn dâng lên trong lòng. Đây mới là huynh đệ chân chính của mình. Thấy Hàn Phong Tuyết đi vào, tâm tình hai người cuối cùng cũng buông xuống. Tề Vũ như không có chuyện gì xảy ra, nói: Tuyết Phong, ngươi thật không nghĩa khí, chạy đi chơi bời ở đâu cũng không gọi huynh đệ ta tới. Hàn Phong Tuyết cười cười, tuy rằng Tề Vũ giả vờ ra dáng vẻ cực kỳ bình thản, nhưng Hàn Phong Tuyết liếc mắt một cái liền nhìn thấy sầu lo chợt lóe lên trong mắt hắn. Yên tâm, ta không phải là không có việc gì sao? Các ngươi còn sợ ta nghĩ không thông hả? Hàn Phong Tuyết vuốt tay, lắc đầu nói. Nghe được tâm tính Hàn Phong Tuyết lại khôi phục như trước, hai người cẩn thận nhìn cậu, phát hiện ra cậu thật không có bất kỳ điều khác thường nào, ánh mắt trong veo, mặt mày thoải mái, mặc cho bọn hắn nhìn quanh nhiều lần vẫn không phát hiện ra một chút vấn đề nào. Dĩ nhiên, đây cũng chính là kết quả mà bọn họ hy vọng. Ôi, các ngươi cứ tiếp tục bận đi, ta đi ngủ tiếp đây. Tề Vũ duỗi tay ra vuốt vuốt thắt lưng mỏi nhừ, lại leo lên giường. Ba người không còn nhắc lại chuyện này nữa, Ngao Vân Tinh cũng không quay về túc xá cả đêm. Rất nhanh, mấy người đem chuyện này xóa bỏ trong trí nhớ. Tiểu Nguyệt, chúng ta ngày mai xuất phát đi Lạc Nhật Sơn Mạch. Đột phá đến Kỵ Vương, Hàn Phong Tuyết đối với cuộc hành trình đi Lạc Nhật Sơn Mạch lần này nắm chắc thành công thêm mấy phần. Thật sự phải đi sao? Tàn Nguyệt làm bộ đáng thương nhìn Hàn Phong Tuyết, tựa như rất không tình nguyện. Gõ đầu Tàn Nguyệt một cái, Hàn Phong Tuyết cười nói, tiểu nha đầu nhà muội, đừng cho là ta không biết muội nghĩ cái gì, lần này vẫn phải đi theo ta. Hàn Phong Tuyết có chút bất đắc dĩ, Tàn Nguyệt đã 16 tuổi, ở trước mặt người khác tỏ ra vô cùng thành thục chín chắn, người lại chớ gần. Mà khi đối với cậu lại luôn trưng một bộ dáng cô nương chưa trưởng thành, đưa thuần, đau khổ cảm động lòng người. Vậy được rồi, thì ngày mai lên đường. Tàn Nguyệt lẹ lưỡi một cái, nói. Sáng sớm hôm sau, Hàn Phong Tuyết và Tàn Nguyệt ngồi trên tiểu điêu đi về phía Lạc Nhật Sơn Mạch. Ma Thành, tòa thành thị sôi nổi nhất phương Bắc của đế quốc, ra khỏi thành hơn 100 dặm là có thể đến được Lạc Nhật Sơn Mạch. Bởi vì nguyên nhân gần kề Lạc Nhật Sơn Mạch, Ma Thành chính là địa điểm người tu luyện đều muốn đến mạo hiểm bắt ma thú, mà lấy được ma hạch của ma thú và da lông trên người ma thú, đủ loại hàm răng đều có thể mua được với giá cao. Đa số người ở Ma Thành cũng coi đây là một hình thức kinh doanh. Ma Thành chưa bao giờ thiếu kích thích và đấm máu, người nơi này mỗi ngày đều trải qua thử thách của tử vong, chính vì vậy, thực lực người của Ma Thành cũng không tệ. Muốn trà trộn vào được, sẽ phải có khả năng giành giật so với người khác nhiều hơn, ma thú càng mạnh hơn, tranh đấu nơi này càng thêm thường xuyên, thực lực làm đầu là luật sát, luật cố định, cứng rắn, ở Ma Thành càng triệt để hơn. Sáng sớm hai ngày sau, Tiểu Điêu đáp xuống ngoài cửa nam của Ma Thành, đi vào Ma Thành, Hàn Phong Tuyết và Tàn Nguyệt có cảm giác được mở rộng tầm mắt, đủ loại bọn họ chưa từng thấy qua, thậm chí ngay cả chủng tộc ma thú được coi như tọa kỵ đi tới đi lui trên đường cũng chưa từng nghe qua, nhìn ma thú nhiều như vậy, Hàn Phong Tuyết liền cho rằng chuyến đi này đã không tệ rồi. Người đi đường đối với đủ loại ma thú không chút phật lòng, hiển nhiên là đây đã là chuyện tư không tiến quán ở Ma Thành. Tàn Nguyệt vô cùng hưng phấn, mắt to trong veo như nước nhìn xung quanh, thấy nhiều ma thú như vậy, nguyện vọng muốn có ma thú tọa kỵ của riêng mình càng thêm mạnh mẽ. Về phần ở trước mặt Hàn Phong Tuyết biểu hiện không tình nguyện đã sớm bị nàng quăng đến chín tầng mây. Thiếu gia, nhìn kìa, đó là ma thú gì? Lông màu xanh, thật là đáng yêu. Tàn Nguyệt hỏi, chỉ vào phía xa xa có một con ma thú có chút giống loài sói nhưng lại có bộ lông màu lam. Muội hỏi ta, ta biết đi hỏi ai đây? Hàn Phong Tuyết nhún vai, lắc đầu nói, ừ, thiếu gia không nói cho ta, ta đi hỏi đại thúc cưới nó. Bóng dáng nhỏ bé của Tàn Nguyệt đã hướng bên đó mà đi. Tiểu nha đầu này Hàn Phong Tuyết bất đắc dĩ đi sau lưng nàng. Đại thúc, ma thú ngươi đang ngồi là loại gì thế? Làm sao lại có lông dài màu xanh? Tàn Nguyệt lễ phép hỏi. Thấy bộ dáng tươi cười ngây ngô đơn thuần của Tàn Nguyệt, vị trung niên chừng 30 tuổi phía trên cười đáp, tiểu cô nương lần đầu đến Ma Thành sao, ngay cả Lam Lang cũng không nhận ra. Dạ, nói như vậy nó cũng là Lang Lạc. Cũng có thể nói như thế, nó là dị chủng của Ma Lang, nhưng so với Ma Lang dịu dàng hơn, dễ thuần phục hơn, người trung niên kiên nhẫn giải thích. Ta biết rồi, cảm ơn đại thúc. nga ôm một tiếng rít của ma thú ở nơi xa truyền đến. "Tiểu cô nương, mau trốn đi." Người trung niên sắc mặt đại biến, hướng về phía Tàn Nguyệt vội la lên.
"Tại sao ạ?" Tàn Nguyệt không hiểu ý của người trung niên, bối rối hỏi.
"Không có thời gian giải thích với ngươi, ngươi trước tiên trốn đi, bằng không thì rất phiền toái." Thấy Tàn Nguyệt không để ý đến mình, người trung niên lại vội vàng lặp lại.
"Ta không trốn." Tàn Nguyệt quật cường nói.
"Ngao." Lại một tiếng rít lên, chỉ thấy ngay một con buôn lôi sư chạy như điên hướng bên này đi đến, ở trên nó là một thiếu niên có con mắt hẹp dài như gà chọi quất roi trong tay sang hai bên, dọa lui người đi đường, trong miệng còn cười ha ha.
"Không còn kịp rồi." Người trung niên thở dài, giọng tiếc hận nói.
Đồng thời, trong mắt lộ ra một tia thương xót.
"Hừ, thấy còn có mấy người ngăn trở giữa đường." Thiếu niên mắt gà chọi có chút kinh ngạc.
"Ha ha, lại là một mỹ nữ." Nhanh như gió đi tới trước mặt, sau khi thấy rõ ràng dung mạo Tàn Nguyệt, thiếu niên kia tùy tiện cười lớn, đồng thời lệnh cho ma thú dưới chân ngừng đi về phía trước.
"Ai đi à?"
Nhìn thiếu niên phía trên buôn lôi sư, người trung niên có chút không cam lòng mà lui ra. Tàn Nguyệt rốt cuộc hiểu ra tại sao người trung niên lại kêu nàng trốn đi, nét mặt đột nhiên trở lên lạnh lùng vô cùng, chán ghét nhìn thiếu niên mắt tăm rác, lời nói lạnh như băng trong miệng, "Cút, tên cặn bã. Bản thân mình chính là kỵ sĩ cấp 3, bên người còn có Hàn Phong Tuyết bảo vệ, nàng căn bản không cần phải lo lắng cái gì."
"Ha ha ha."
Nghe được lời mắng chửi của Tàn Nguyệt, thiếu niên cười càng thêm phóng túng, trong miệng còn bật ra nói, "Còn là một mỹ nữ cay độc, thiếu gia ta chỉ thích như vậy." Nhớ đến những nữ nhân chỉ biết thuận theo ở nhà, vẻ mặt thiếu niên càng bộc phát hưng phấn.
"Nói lại lần nữa, cút đi." Tàn Nguyệt lại một lần nữa quát lên, làm cho người trung niên đã lui về bên cạnh một người, không nghĩ tới thiếu nữ đơn thuần khả ái vừa nãy đột nhiên trở lên lạnh lùng như vậy, hoàn toàn thay đổi như thế. Lại nhìn kỹ cách ăn mặc của Tàn Nguyệt, hẳn là bộ đồ của kỵ sĩ, trong lòng không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ là kỵ sĩ ở chỗ khác đến săn bắt tọa kỵ, thế nhưng, nhìn tuổi của nàng, dù cho tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không thể nào địch nổi ma thú buôn lôi sư cấp 4 kia, nàng lấy sự tự tin kia từ đâu chứ?
"Ta sẽ không cút đâu, tiểu mỹ nữ định làm gì ta nào?"
Thiếu niên từ trên lưng buôn sư đi xuống, trêu ghẹo Tàn Nguyệt nở nụ cười, cười đến mức vô cùng sáng lạng, nụ cười này của nàng lại làm cho thiếu niên mắt tam giác trước mặt thấy có chút ngây người.
Mà Hàn Phong Tuyết ở một bên lại biết, nụ cười này của Tàn Nguyệt mặc dù là đẹp đến mê người nhưng ẩn chứa nguy hiểm như thế nào.
Quả nhiên, vụt một cái tia sáng chói mắt đẹp đẽ hiện ra, một thanh trường kiếm sắc bén xuất hiện trong tay Tàn Nguyệt, thân kiếm dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng như mắt, thiếu niên kia thậm chí không thấy rõ trường kiếm kia là từ đâu xuất hiện, một tiếng ngâm khẽ của trường kiếm vang lên, hướng hắn đâm tới.
Thiếu niên kia biết tiểu mỹ nữ đối diện hẳn là một người khó nhằn, nhưng đó càng làm tăng thêm hứng thú của hắn, nguyên tố hệ thủy từ trong cơ thể thoát ra, hắn cũng không để cho buôn lôi sư hỗ trợ mà là tự một mình xuất thủ, hắn đặc biệt thích hưởng thụ niềm khoái cảm của việc tự tay buộc mỹ nữ hàng phục.
Băng Thuẫn,
một mặt kính băng nhăn bóng ngăn trở ở giữa thiếu niên kia và trường kiếm của Tàn Nguyệt, cũng không đâm về phía Băng Thuẫn, Tàn Nguyệt tay run một cái, trường kiếm trong tay bốn lại thành hình cánh cung, lại là một thanh nhuyễn kiếm. Thanh nhuyễn kiếm này là Sài lão lần đầu tiên gặp nàng đưa ra làm quà ra mắt, Tàn Nguyệt thích vô cùng, đeo vào bên hông. Nhuyễn kiếm vòng qua Băng Thuẫn, kiếm vô vào bên cạnh Băng Thuẫn, mũi kiếm bốn con hướng về bộ mặt của thiếu niên mà bổ tới, thiếu niên kia dù sao chỉ là vừa tiến vào ký tướng, hơn nữa còn thiếu kinh nghiệm thực chiến. Không nghĩ tới nhuyễn kiếm trong tay Tàn Nguyệt lại công kích mình xảo diệu như thế, trong lòng căng thẳng, đem hết toàn lực tối lui sang bên cạnh.
T.
Mũi kiếm ở trên mặt thiếu niên khẽ điểm một cái, mũi kiếm sắc nhọn để lại trên mặt thiếu niên mọi lỗ máu, cảm nhận được chất lỏng chảy xuống ở trên mặt, đưa tay lau trên mặt một cái, một dịch thể đặc chảy vào trong tay, thấy màu đỏ tươi ở trong tay, sắc mặt thiếu niên muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi. Đại thúc trung niên ngơ ngác đứng nhìn ở bên cạnh, hắn tuyệt nhiên không ngờ sự việc sẽ thành ra thế này, nhưng lúc này hắn không có chút vui vẻ nào, chỉ là càng thêm lo lắng cho thiếu nữ đơn thuần Tàn Nguyệt này. Một tay che vết thương vẫn còn đang chảy máu, thiếu niên nhìn về phía Tàn Nguyệt, ánh mắt không còn mập mờ như lúc đầu, chỉ có vô tận băng lãnh và sát ý, ngươi làm khuôn mặt ta bị thương. Thiếu niên đến bây giờ vẫn không tin đây là thật, từ nhỏ được cưng chiều và lớn lên trong ánh mắt e sợ của người khác, làm sao nghĩ tới sẽ bị thương, thậm chí tệ hơn, vốn là bộ dáng háo sắc vui vẻ của hắn lại bị phá bỡ.
Ta đã cho ngươi cơ hội, bảo ngươi cút đi, là ngươi tự tìm tới.
Giọng của Tàn Nguyệt vô cùng lạnh lùng đạm bạc.
Ngươi đã muốn tìm chết, cũng không cần trách thiếu gia ta không biết thương hương tiếc ngọc. Thiếu gia kia âm trầm cười, đồng thời trong miệng ra lệnh, buôn lôi, lên.
Tuy là buôn lôi sư chỉ là ma thú cấp 4, còn chưa có tinh thần linh hoạt, nhưng phục tùng lâu dài, đã làm cho nó hiểu được đơn giản lời của chủ nhân.
Gầm một tiếng, hai móng trên mặt đất cào hai cái, buôn lôi sư chuyển động buôn lôi, thật nhanh đánh về phía Tàn Nguyệt, thân cao ba thước, cơ thể cực to lớn, nếu như Tàn Nguyệt chịu một chảo của nó tuyệt đối không thể may mắn tránh được. Đại thúc trung niên thiếu chút nữa đều thành tiếng. Trong mắt thiếu niên trọi gà hiện ra một tia tàn nhẫn, còn pha chút tiếc hận, đáng tiếc cho một thiếu nữ xinh đẹp như hoa. Thế nhưng sau một khắc, thần sắc trên mặt hắn chuyển thành nghi hoặc, tiếp đó lại chuyển sang khiếp sợ. Buôn lôi sư đánh về phía Tàn Nguyệt chỉ cách Tàn Nguyệt còn có một thước thì ngừng lại, hơn nữa nhìn bộ dáng của nó dường như vô cùng thống khổ, đang liều mạng chống cự cái gì đó. Sau đó, một tiếng bành, thân thể cao lớn ngã trên đất, cả cơ thể có rút run bần bật.
Tư không kiên quán, Lưu Vũ Tích, tự làm một ác, người huyện Bành Thành, tỉnh Giang Tô.
Trong thời Trinh Nguyên, đời Hướng Đức Tông, thi đậu tiến sĩ và khoa bác học, hoàng tử ban đầu trông coi việc thư ký cho Ố Hữu, sau vào làm giám quan ngự sử. Khi Vương Thúc Vân cầm quyền, ông được trọng dụng, làm chức đồn điển viên ngoại lang. Lúc Thúc Vân bị bãi chức, ông bị biếm ra làm tư mã Lang Châu. Ít lâu sau lại được triệu về, rồi vì làm thơ chỉ trích đại thần, lại bị Ưởng Hiến Tông biếm ra Ba Châu. Nhờ có Bùi Hộ và Liêu Tông Nguyên Tâu xin, mới được đổi sang Liên Châu. Sau hơn 14 năm ở ngoài, được về triều, làm chức chủ khách lang trung tập hiền viện học sĩ.
rồi vì làm thơ chỉ trích triều chính, lại bị biếm ra làm chức thứ sử Tô Châu, rồi Như Châu. Sau về triều, làm chức thái tử Tân Khách. Trong thời Hội Xương, đời Hưởng Vũ Tông, được phong kiểm hiệu lễ bộ thượng thư rồi mất. Trong thời gian ở Tô Châu, Lưu Vũ Tích là bạn thân của Bạch Cư Dị. Một hôm, trong bữa tiệc của quan tư Không Lý Thân, gặp một kỳ nữ nổi tiếng, ông cảm xúc làm bài thơ sau, cao kết vân hoàn tân dạng trang, xuân phong nhất khúc ô vi nương. Tư Không Kiến quán hồn nhàn sự, ô ản tận Tô Châu, thứ sử trường. Đuối tóc mây cao, mới điểm trang, liếp xuân một khúc, ô vi nương. Tư Không quen mắt lòng thanh thản, thứ sử riêng ai luống đoạn trường. Lý Thân biết ý, liền đem người danh kỹ này tặng cho Vũ Tích. Từ đó mấy chữ Tư Không Kiến quán thành ra điện cố thông dụng mang nghĩa thông thường, thường thấy. Chương 76. Tiểu đội Bạo Tuyết Lạp Ma trận to hai mắt, thiếu niên vẫn không dám tin hết thảy trước mắt là thật. Là vị tiền bối nào đang trêu đùa nhạc mỗ? Biết rõ Buôn Lôi sư không có khả năng vô duyên vô cớ ngã xuống, lý do duy nhất chính là có người âm thầm xuất thủ. Một đôi mắt như gà trọi của thiếu niên nhìn khắp nơi xung quanh, lại trực tiếp bỏ qua Hàn Phong Tuyết chỉ cách tàn nguyệt chưa tới năm thước. Đại thúc trung niên tâm trạng lơ lửng cũng hạ xuống, hóa ra tiểu cô nương này lại có cao thủ bảo vệ, ánh mắt cũng đánh giá xung quanh, lại phát hiện bởi vì nguyên nhân sợ ánh mắt như gà trọi của thiếu niên nên cả đám người cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa, ánh mắt cũng mở mịt như vậy. Nhưng bọn họ thấy Buôn Lôi sư ngã xuống, trong lòng đều có chút hả hê và hứng thú. Vì thấy dáng vẻ sợ hãi rồi lại mạnh mẽ chống đỡ của thiếu niên kia, Tàn Nguyệt không nhịn được mà bật cười, nhìn Hàn Phong Tuyết đứng một bên nói: "Thiếu gia, ngươi cũng không cần trêu chọc bọn chúng nữa, không thì bọn chúng coi ngươi thành lao đầu mất." Hàn Phong Tuyết bất đắc dĩ cười cười một tiếng, để bảo đảm sự an toàn của Tàn Nguyệt, hắn cố ý đứng ở cách đó không xa, thấy thực lực của thiếu niên cũng không mạnh lắm, vừa lúc để cho Tàn Nguyệt luyện tay một chút. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý lời này cũng làm cho hai người bên cạnh hoảng hồn. Bất chi bất giác làm cho ma thú cấp 4 quấn lui trên mặt đất không cách nào động đậy, thực lực như này, hai người đều cho rằng sẽ là một người đã lớn tuổi, không nghĩ tới đối phương lại còn trẻ như vậy. Là ngươi? Một đôi mắt gà trọi của thiếu niên vẫn lộ ra vẻ khó có thể tin, tự khoe khoang là thiên phú rất cao, hắn thường cao ngạo với tu vi của mình, thế nhưng người cách đó không xa so với mình còn nhỏ hơn vài tuổi, vậy mà đã đạt đến trình độ này. Thế nào, bộ dáng của ta không giống sao? Hàn Phong Tuyết nhìn chính mình một chút, nói: "Ngươi biết ta là ai không? Ở Ma Thành vẫn chưa có người nào dám có dũng khí động thủ với ta đâu." Thiếu niên thấy tình hình không ổn, lập tức chuẩn bị lấy thân phận ra để đe dọa hai người Hàn Phong Tuyết. "Ngươi là ai ta không thèm quan tâm, nhưng ngươi mở miệng vũ nhục muội muội của ta thì chuẩn bị gánh chịu hậu quả đi." Giọng của Hàn Phong Tuyết rất bình tĩnh mà phán quyết thiếu niên kia. Nghe nói như thế, thiếu niên lui từng bước, trong miệng vẫn tiếp tục nói: "Phụ thân ta là trưởng lão của hội Săn Ma, ta không tin ngươi dám động đến ta." "Hội Săn Ma?" Hàn Phong Tuyết lặp lại một câu, khẽ cười nói: "Chưa từng nghe qua." Tiếp tục bước từng bước về phía thiếu niên. Ánh mắt thiếu niên lóe lên tia bất định, không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy, giọng căm hận nói: "Ngươi dám động đến ta, ngươi sẽ hối hận." "Chờ một chút." Cũng là người trung niên ở bên cạnh mở miệng gọi Hàn Phong Tuyết lại, Hàn Phong Tuyết quay đầu lại nhìn hắn, lộ ra vẻ mặt nghi vấn. "Tiểu huynh đệ, các ngươi là từ nơi khác tới sao?" "Săn Ma hội là thế lực mạnh nhất Ma Thành, bởi vì thực lực cá nhân chưa đủ tiến vào Lạc Nhật Sơn mạch, vô cùng dễ gặp phải nguy hiểm, cho nên rất nhiều người sẽ thành lập từng tiểu đội cùng nhau hành động. Hội Săn Ma chính là bởi vì đó mà thành lập, họ đem tất cả lực lượng này tụ chung một chỗ trong Ma Thành, thống nhất để quản lý, đội ngũ săn ma thú có thể đến hội săn ma để đăng ký, như thế nếu có người muốn gia nhập vào một đội lại cần phải có được sự cho phép sau đó đến hội săn ma đăng ký. Hội Săn Ma tồn tại đã hàng nghìn năm lịch sử, hiện nay đã là thế lực đệ nhất và cũng là duy nhất ở Ma Thành, có người nói mỗi đời hội trưởng đều là do cường giả mạnh nhất Ma Thành đảm đương. Mà người đó chính là một người con của trưởng lão hội Săn Ma, nếu như tiểu huynh đệ thật làm gì hắn cho dù thực lực của ngươi mạnh mẽ nhưng cũng sẽ có rất nhiều phiền toái. Sợ Hàn Phong Tuyết vì không biết chuyện mà gặp rắc rối, người trung niên có lòng tốt với đủ. Hàn Phong Tuyết nhíu mày một cái, mục đích lần này tới chủ yếu là vì tìm ma thú làm tọa kỵ cho Tàn Nguyệt, cho nên hắn cũng không muốn gây thêm rắc rối. Ở bên cạnh nghe được lời nói của người trung niên, lại thấy vẻ mặt Hàn Phong Tuyết, thiếu niên cười đáp ý nói: "Không sai, ngươi nghĩ đụng đến ta trước hết nên cân nhắc một chút, trừ phi ngươi không muốn ở lại Ma Thành và ở xung quanh Ma Thành nữa." Hàn Phong Tuyết chính xác là không muốn bởi vì chuyện gì ảnh hưởng đến chuyện mình đi bắt ma thú, nhưng cái này cũng không đại biểu cho việc hắn sợ thiếu niên có bộ dạng ra vẻ hơn người này, hắn không thoải mái, mở miệng nói: "Tội chết có thể miễn, nhưng dù sao cũng phải lưu lại chút vật làm kỷ niệm." A, thiếu niên hét thảm một tiếng, vương chặt hạ thân của mình thống khổ té ngồi trên đất. "Vì những nữ nhân vô tội đã bị bức hại, ta chỉ có thể làm như vậy. Trở về nói cho phụ thân ngươi biết, nếu hắn khôn hồn thì đừng nên chọc vào ta, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy." Hàn Phong Tuyết mang một vẻ mặt vô tội, dường như người bị hại trên đất không phải thiếu niên đang kêu rên kia mà là chính cậu vậy. Người trung niên đảo cặp mắt trắng dã, hắn không nghĩ tới Hàn Phong Tuyết biết rõ thân phận đối phương rồi vẫn còn dám làm thế, tán dương ở trong lòng đủ ngon độc, đủ quả quyết. Hàn Phong Tuyết mang Tàn Nguyệt đi hướng thành Bắc, ở một khách điếm ở thành Bắc thuê phòng cũng trả một tháng tiền đặt cọc, lại mang theo đủ lương thực và nước uống, ra khỏi cửa thành bước đi hướng Lạc Nhật Sơn mạch. Lạc Nhật Sơn mạch cũng không hoàn toàn là núi, mà là tổ hợp của núi và rừng rậm. Ở trên tiểu điêu nhìn xa xa, liên miên không có điểm dừng, giữa núi non nguy nga là mênh mông một màu xanh biếc của lá cây, tràn đầy màu sắc rạt rào của sức sống. Còn cách dãy núi một đoạn thì Hàn Phong Tuyết chọn một nơi hạ xuống, tuy nói bên ngoài Lạc Nhật Sơn mạch thường không có ma thú cường đại, nhưng khó bảo đảm bạn nhất sẽ có một con ma thú cường đại nào đi lạc ra bên ngoài. Mục tiêu trên không trùng quá rõ ràng, nếu như trực tiếp hạ xuống một dãy núi thì chỉ trở thành mục tiêu công kích mà thôi. Độ cao của Lạc Nhật Sơn mạch cũng không coi là quá cao, bên ngoài chỉ có khoảng 200-300 thước, từng sơn đạo, đường núi, hiện rõ ràng ở trước mắt, hiển nhiên là bình thường có người đi lại mới xuất hiện tình huống như vậy. Hàn Phong Tuyết buông lỏng, đi tới bên ngoài dãy núi, chỉ cần từng bước tiến vào khu rừng phía trước coi như đã qua bên ngoài Lạc Nhật Sơn mạch rồi. Trong lòng Hàn Phong Tuyết có chút kích động, tuy nói mục đích tới đây chủ yếu là vì giúp Tàn Nguyệt tìm thoát kỵ, nhưng cậu còn có một ý nghĩ khác nữa là rèn luyện năng lực chiến đấu của mình và Tàn Nguyệt, năng lực thực chiến của hai người rõ ràng là không đủ, vừa vặn mượn cơ hội này nâng cao một chút. "Tiểu Nguyệt, muội muốn ma thú nào làm thoát kỵ?" Hàn Phong Tuyết hỏi. "Muội không biết." Tàn Nguyệt dứt khoát nói, vốn là nàng đối với ma thú không hiểu rõ, cũng thật sự không biết mình muốn ma thú gì. "Vậy thì cứ từ từ mà chọn thôi." Hàn Phong Tuyết cười khổ một tiếng, cẩn trọng nhìn lên, Hàn Phong Tuyết và Tàn Nguyệt di chuyển ở bên ngoài, cũng không vội đi sâu vào trong, nhưng vòng vo nửa ngày ngay cả một con ma thú cũng không thấy, hai người cũng dần dần không nén được tức giận. Không phải nói nơi này là địa bàn của ma thú sao? Tại sao lâu như vậy mà một cái bóng cũng không thấy chứ? Tàn Nguyệt mất kiên nhẫn ai mà nói. Ở đây xem một chút đi, nếu như không có nữa, chúng ta liền đi vào trong một chút. Hàn Phong Tuyết trong lòng cũng có chút nóng nảy như vậy. Chờ một chút có âm thanh. Hàn Phong Tuyết dừng bước. Quả nhiên, một hồi tiếng huyên náo truyền đến, khi hắn đến bìa rừng cách đó không xa, một đám người vừa đi vừa trò chuyện. Lão đại, lần này chúng ta ít nhất cũng phải mang mấy con ma thú cấp 3 về, không thì sẽ có lỗi với nhiều huynh đệ. Một đại hán tay cầm đũa dịu thanh âm đơn giản nói. Ừ, Vu đại ca nói đúng, nếu như có thể lấy được ma thú cấp 4 thì lại càng tốt hơn. Người bên cạnh là một tiểu hán tử thấp bé nói phụ họa. Ừ, ma thú cấp 4 tốt như vậy mà bắt được sao? Nếu như đụng phải con cường hán một chút, chúng ta có thể không thể thoát thân, đó mới là vấn đề. Người được bọn họ gọi là lão đại là một thiếu nữ tuổi không lớn, xem chừng tuổi tác sấp xỉ Hàn Phong Tuyết, vóc người nóng bỏng, giữa hai lông mày lộ ra một cô anh khí, một tiểu mỹ cảm riêng có. Nhưng nàng vừa mở miệng, 7-8 đại hán sau lưng lại đều gật đầu liên tục, không một chút dị nghị, nét mặt còn cung kính dị thường, hiển nhiên là nàng có quyền uy tuyệt đối ở tiểu đội này. Hai người Hàn Phong Tuyết đi tới chỗ bọn họ, Tàn Nguyệt nhảy tới trước mặt tiểu nữ, cười hỏi, mỹ nhân tỷ tỷ, ở đây tại sao không thấy một con ma thú nào vậy a? Thấy Tàn Nguyệt dáng vẻ đơn thuần, vài đại hán sau lưng thiếu nữ kia cười nhắc nhở, tiểu nha đầu, ở đây nguy hiểm, không phải là chỗ ngươi nên tới, mau trở về đi thôi. Tàn Nguyệt mân mê cái miệng nhỏ, mất hứng nói, đừng gọi ta là tiểu nha đầu, vị mỹ nữ tỷ tỷ này so với ta cũng không lớn hơn bao nhiêu. Ha ha ha, cũng đúng, lão đại chúng ta chính xác là tuổi không lớn, nhưng thực lực của lão đại chúng ta rất mạnh mẽ. Mấy người sang sảng cười. Hàn Phong Tuyết từ phía sau đi tới thấy lời nói của mấy người này, trong lòng nói những người này cũng có chút hào khí, đúng là những đại hán tử. Đi lên trước, quay về mấy người nói, các vị yên tâm, hai huynh muội chúng ta chỉ là đi dạo xung quanh thôi, sẽ không có nguy hiểm gì. Nghe Hàn Phong Tuyết nói như vậy, mấy người gật đầu, thiếu nữ mở miệng nói, các ngươi lần đầu tiên đến đây, ma thú nơi này đương nhiên phải ít rồi. Tuy rằng Lạc Nhật Sơn mạch ma thú nhiều vô kể, nhưng nó phân bố trên diện tích lớn đến mức kinh ngạc, như thế tính ra ma thú đương nhiên cũng phân bố rải rác. Đừng nói một vòng ở phía ngoài cùng, kể cả đi sâu vào nghìn thước cũng rất ít ma thú. Hàn Phong Tuyết vỗ đầu một cái, đích xác là chính mình cẩn thận quá, đạo lý dễ hiểu như vậy lại không nghĩ tới, nếu như không phải gặp được mấy người này chỉ điểm, có lẽ bọn họ còn loay hoay tìm ma thú ở đây chắc mất một tháng mất. Các ngươi chưa quen thuộc với nơi này thì theo chúng ta cùng đi đi, như thế chúng ta cũng có thể chiếu ứng, chăm sóc tiếp ứng, một chút thiếu nữ thiện ý nói. Được, có thể đi cùng tỷ tỷ ta cũng có bằng hữu rồi. Không đợi Hàn Phong Tuyết mở miệng, Tàn Nguyệt liền cướp lời đáp ứng, Hàn Phong Tuyết chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Thấy hai người đồng ý, thiếu nữ mở miệng nói, tốt lắm, tiểu đội Bạo Tuyết Lạp Ma chúng ta lại có thêm hai thành viên. Chương 77. Ma thú tấn miêu tiểu đội Bạo Tuyết Lạp Ma tổng cộng có 10 người, trong tiểu đội tuổi nhỏ nhất là thiếu nữ đội trưởng kia, gọi là Lục Tuyết. Tuyết tỷ tỷ, tiểu đội mọi người thường xuyên đến săn ma thú sao? Sau khi săn ma thú, mọi người dùng để làm gì? Tàn Nguyệt nhìn Lục Tuyết hỏi. Ừm, chúng ta 3 tháng tới một lần đại khái phải ở nơi này trên 1 tháng. Mà săn thú chính xác là phải bắt sống nó, chúng ta sẽ mang nó trực tiếp bán cho hội săn ma, nơi đó có thể bán được giá hợp lý. Nếu nó bị giết chết thì lại lấy những bộ phận hữu dụng của nó, hoặc chính mình dùng, có thể bán đi. Chính mình dùng? Tàn Nguyệt có chút nghi hoặc. Thấy nét mặt của Tàn Nguyệt, Lục Tuyết cười cười một tiếng nói, không sai, xương cốt, hàm răng của ma thú có thể dùng để chế tạo vũ khí, mà da lông thì lại có thể làm y phục, tác dụng lớn nhất là ma hạch của ma thú, giống với giáo kỹ, ma thú cũng có thuộc tính của mình, mà ma hạch của bọn chúng đối với việc tu luyện của giáo kỹ lại rất có tác dụng. Nga Tàn Nguyệt chợt bừng tỉnh, vẻ mặt tỉnh ngộ, nàng chưa từng nghe qua mấy chuyện này, cảm thấy vô cùng thú vị, lại quấn quýt lấy Lục Tuyết mà hỏi. Hàn Phong Tuyết lại ở phía sau trò chuyện cùng mấy đại hán, cậu thấy những người này tuy là thực lực có thể chưa ra hình dáng gì, nhưng thái độ làm người cũng không tệ, vô cùng ngay thẳng phong khoáng, không có tâm cơ gì. Trò chuyện một chút, một đám người đã xâm nhập vào khoảng 1000 thước trong rừng rậm rồi. Mọi người bắt đầu phải cẩn thận, bây giờ chúng ta lúc nào cũng có thể gặp phải tập kích của ma thú. Lục Tuyết hướng về phía đoàn người nhắc nhở. Dạ. Đều gật đầu một cái, vẻ mặt của cả đoàn cũng bắt đầu nghiêm túc, không còn nhí nhố như vừa rồi. Cẩn thận, chúng ta bị theo dõi. Đi tới bên cạnh Lục Tuyết, Hàn Phong Tuyết thấp giọng nói. Kinh ngạc nhìn Hàn Phong Tuyết một cái, trong mắt có chút không tin, nàng đến Lạc Nhật Sơn mạch không phải là 1-2 lần, tự nhận là cảm giác vô cùng nhạy bén, lúc này xung quanh một mảnh yên tĩnh, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu nào, bởi vậy có chút hoài nghi lời nói của Hàn Phong Tuyết, nhưng xuất phát từ sự cẩn thận, nàng vẫn truyền lệnh đến người của tiểu đội kết thành hình vòng tròn, như thế có thể phối hợp hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa tầm mắt cũng có thể quyết trương lớn nhất. Lại đi thêm một đoạn nữa, phát hiện cũng không có tình huống gì khác, Lục Tuyết nhìn Hàn Phong Tuyết bất mãn nói, trò đùa này, ta không thích đâu, nhé lời còn chưa dứt, bên tai truyền đến một hồi tiếng động, xoay người nhìn, trong nháy mắt chỉ thấy một bóng đen nhanh chóng hướng nàng tấn công. Cẩn thận, có biến. Lục Tuyết nhắc nhở một tiếng, trong cơ thể tuôn ra nguyên tố hệ kim, cảm giác một chút nồng độ của nguyên tố, Hàn Phong Tuyết gật đầu một cái, thầm nghĩ chắc là Kỷ Vương bảy sao, thảo nào tuổi còn trẻ có thể trở thành tiểu đội trưởng, như này so với đệ nhất thiên tài Lưu Gia mạnh hơn không ít, đã là rất không tồi rồi. Không cần nàng phải nhắc nhở, những người khác cũng biết tình hình, bởi vì cũng có ba bóng đen giống vậy vút lên đánh về phía bọn họ. Với tốc độ nhanh nhất chia làm hai đội nhỏ, kết hợp với trận địa đơn giản, cùng giằng co với ba con ma thú. Bốn con ma thú thuộc về cùng một chủng loại, cơ thể không lớn quá, dài chưa tới một thước, cao khoảng nửa thước. Ngu đại ca, ngươi nói thật đúng là may mắn, cái này vừa đúng là bốn con tấn miêu cấp 3. Một vị đại hán thoải mái nói, nhưng trong lòng bọn họ tuyệt không chút ung dung nào, trước đây đụng phải ma thú cấp 3 đều là một mình hành động, mà lần này một lúc liền đụng phải bốn con, rốt cuộc là ai đi săn còn không rõ ràng lắm. Tấn miêu, gian xảo linh hoạt, giỏi về ẩn nút, Hàn Phong Tuyết sớm cảm giác được chúng nó một mực ở trên cây đi theo đội ngũ, động tác nhẹ nhàng linh hoạt, chưa từng phát ra một chút thanh âm nào, nếu như không phải đã đột phá đến cảnh giới Kỷ Vương có thần hồn lực, hắn nhất định còn chưa có thể phát hiện ra chúng. Lục Tuyết trong lòng có chút hổ thẹn, chính mình không phát hiện được cái gì, mà người khác có lòng tốt nhắc nhở lại bị nàng coi là trò đùa. Nhưng đối thủ trước mắt, nàng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, nàng biết rõ với thực lực của những người khác trong tiểu đội để đối phó với hai con tấn miêu còn có chút nắm chắc, ba con đã có chút khó khăn rồi, nàng nhất định phải nhanh chóng giải quyết con trước mặt mình sau đó đi trợ giúp những người khác. Thế nhưng tấn miêu vốn là xương danh xảo quyệt, cộng thêm cơ thể lại nhẹ nhàng linh hoạt, nếu muốn giải quyết lại không dễ dàng. Cảm giác được uy hiếp trên người Lục Tuyết, tấn miêu căn bản không cùng nàng cùng rắn chiến đấu, chỉ di chuyển xung quanh nàng, có cơ hội thì liền nhào tới hung hăng xuất một chảo, mà mỗi lần Lục Tuyết phóng ra kỹ năng tấn miêu cũng có thể nhẹ nhàng tránh được. Lục Tuyết vừa buồn bực vừa lo lắng. Tình hình bên kia quả thực không sai biệt lắm so với dự đoán của Lục Tuyết, chín đại hán có giáo kỹ, có võ sĩ, nhưng tu vi cũng đều không cao, ba người giáo kỹ cũng chỉ có trình độ danh kỹ, mà sáu người khác đều không biết công pháp và vũ kỹ, chỉ cậy mạnh của võ sĩ. Chín người chỉ có thể dựa vào sự kết hợp của hai trận địa đơn giản mà tận lực chống đỡ, thậm chí có một vị đại hán không cẩn thận bị trộn một cái, máu tươi trào ra không ngừng, nhưng hắn như không có việc gì, tiếp tục dũng manh chiến đấu. Tiểu Nguyệt, muội đi giúp mọi người giải quyết một con đi. Hàn Phong Tuyết mở miệng nói, tấn miêu vừa vặn dùng cho Tàn Nguyệt luyện tay một chút, mà với cậu, loại cấp bậc chiến đấu này không có mảy may hứng thú. Được. Tàn Nguyệt vốn là nóng lòng muốn thử xem sao, nhưng nàng không biết Hàn Phong Tuyết có trách nàng bộc lộ thực lực không, cho nên mới chậm chạm không động thủ. Nghe được lời nói của Hàn Phong Tuyết, Tàn Nguyệt nhanh chóng nhảy lên phía trước, tìm ở bên eo lưng, nhuyễn kiếm xuất hiện ở trong tay. Tàn Nguyệt ngăn một con tấn miêu lại, áp lực của mấy vị đại hán được giảm bớt, sau khi liếc mắt một cái, thấy là Tàn Nguyệt đơn độc chặn đánh một con tấn miêu, một tay nhuyễn kiếm đầy mạnh mẽ, thân pháp nhẹ nhàng phong khoáng, không thua tấn miêu chút nào, mấy người đều vô cùng hoảng hốt. Lục Tuyết và tấn miêu vẫn đang giằng co chưa xong, trong lòng tức giận, liền quyết định lại một lần nữa chậm rãi hội tụ kim nguyên tố, tấn miêu lại đảo quanh nàng, lúc này chậm chạp không thấy Lục Tuyết phóng ra kỹ năng, đi tới sau lưng của Lục Tuyết, thấy Lục Tuyết cũng không xoay người. Hưu. Tấn miêu nhanh nhẹn nào tới, móng vuốt sắc bén rũ về phía trước, chụp vào cổ Lục Tuyết. Nghe được kinh phong, tiếng gió lớn, ở phía sau, Lục Tuyết chợt xoay người một cái, kim nguyên tố trên tay trái lộ ra, đặt ngang ở trước mặt mình. Phúc. Mặc dù được kim nguyên tố che chở, nhưng móng vuốt tấn miêu ma thú cấp 3 há lại có thể dễ dàng ngăn trở như vậy, móng nhọn vạch lên cánh tay, phá nát ống tay áo nhuộm đỏ thâm máu tươi. Dường như bị thương không phải là tay của mình, tay phải Lục Tuyết theo sát mà lên, nồng đậm lực nguyên tố làm cho tấn miêu cảm nhận được khí tức nguy hiểm, nhưng lúc này đã chậm rồi, Lục Tuyết liều mạng bị thương cũng là vì thời khắc này. Bành. Tay bên phải mang theo kim nguyên tố hung hăng đấm vào bụng của tấn miêu bay ra ngoài mấy thước, thống khổ rẽ rủa dưới đất, đã mất đi sức chiến đấu. Lục Tuyết quay đầu nhìn về phía chiến trường cách đó không xa, phát hiện Tàn Nguyệt lại đang chặn đánh một con tấn miêu, cả tâm trí đều tập trung vào cũng không phân tán tinh lực đến quan sát tình huống bên này, bởi vậy nàng mới có thể sử dụng đến chiêu ngoan độc lưỡng bại câu thương, cả hai phía đều bị thương. Hàn Phong Tuyết vẫn đang chú ý đến sự chiến đấu của Tàn Nguyệt, nghe được thanh âm bên kia khi nhìn lại, sửng sốt trong chốc lát, không nghĩ tới Lục Tuyết lại sẽ như thế, bước lên phía trước nói, tình hình bên kia không có vấn đề gì, ngươi nên dưỡng thương trước đi. Lục Tuyết gật đầu một cái, từ trong ngực móc ra một lọ thuốc, thoa lên vị trí bị thương, sau đó để cho Hàn Phong Tuyết giúp nàng băng bó lại. Trong lúc đó trên mặt còn hiện ra một mảnh phím đỏ, tăng thêm một phần cảm giác bị hoặc. Thấy thần sắc của Lục Tuyết, Hàn Phong Tuyết thầm nghĩ thiếu nữ này dù sao cũng là một cô gái trẻ, lúc đối địch ngoan độc như thế mà giờ lại xấu hổ như vậy. Sau khi băng bó xong, hai người cũng không có mở miệng, ngẩng đầu nhìn qua bên kia, chỉ thấy Tàn Nguyệt kiếm pháp khéo kéo, làm tấn miêu bắt buộc phải chạy tán loạn bốn phía, nhưng muốn đem nó thu thập cũng không phải chuyện trong chốc lát. Thấy Tàn Nguyệt nắm giữ kiếm pháp dần dần thuần thục, tấn miêu chỉ là một mực né tránh. Hàn Phong Tuyết biết tấn miêu đã không có giá trị rèn luyện nữa, tâm trạng khẽ nhúc nhích, một kiếm của Tàn Nguyệt đã nhanh chóng hướng tấn miêu mà đâm tới, tấn miêu dường như giãy người một cái nhưng không thành công, trường kiếm xuyên qua cổ tấn miêu. Tàn Nguyệt bật ra, lập tức hướng về phía Hàn Phong Tuyết cười một tiếng. Tuy rằng tấn miêu chỉ là ma thú cấp 3, cũng không có thần trí, nhưng ít nhất cảm ứng vẫn phải có, làm cho hai con tấn miêu bề ngoài cảm thấy tình thế không ổn, thoát khỏi quần đấu của mấy đại hán, trốn vào trong rừng, biến mất. Thấy Lục Tuyết bị thương, bọn đại hán vội vàng chạy tới hỏi thăm, "Đội trưởng, ngươi không sao chứ?" Lục Tuyết cười một tiếng nói, "Yên tâm đi, ta không sao, chúng ta cũng không tệ nhà, ngày đầu tiên đã thu hoạch được ma thú cấp 3. Lại quay đầu nhìn về phía Tàn Nguyệt không nghĩ tới thực lực của Tiểu Nguyệt ngươi mạnh như vậy, lần này ít nhiều đã làm phiền ngươi rồi. Nghe nói như thế, mấy người khác cũng nhìn Tàn Nguyệt, trong mắt có phần kinh ngạc, có phần hưng phấn, Ngu đại ca cầm đũa lớn nói, chẳng lẽ thói đời thay đổi, đã là nữ nhân trong thiên hạ, bốn đội trưởng chúng ta đã rất biến thái rồi, không nghĩ tới thực lực tiểu cô nương lại không thấp hơn đội trưởng, một mình mà vẫn có thể giết chết một con tấn miêu. Ngu đại, ngươi nói ai biết thái? Lục Tuyết cười ngọt ngào nhìn về phía Ngu đại ca, lại thấy Ngu đại ca liên tục khoát tay, lắp bắp nói, ta không nói gì cả, không nói gì cả. Thấy bộ dạng cơ khảo hắn như vậy, mấy người đều lớn tiếng cười. Đông nhiêu, Lục Tuyết lại chuyển hướng sang Hàn Phong Tuyết hỏi, ngươi làm sao biết chúng ta bị theo dõi? Cảm ứng lực của ta trời sinh tương đối mạnh, nhưng ta chỉ biết là bị theo dõi, cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không biết. Hàn Phong Tuyết sớm đoán được nàng sẽ hỏi cái này, dựa theo suy nghĩ mà giải thích. Nga. Lục Tuyết gật đầu, bán tín bán nghi nhìn Hàn Phong Tuyết một cái, cũng không dây dưa ở vấn đề này nữa. Chương 78. Sắc lang của Lạc Nhật Sơn mạch người của tiểu đội Bạo Tuyết đem một con tấn miêu giao cho Tàn Nguyệt không chịu nhận. Có tôn thần tài Hàn Phong Tuyết ở đây, nàng căn bản không cần cái này. Không lay chuyển được sự từ chối của Tàn Nguyệt, người của tiểu đội cũng liền tiếp nhận. Theo bọn họ, Tàn Nguyệt tuổi còn trẻ mà lợi hại như vậy lại gọi Hàn Phong Tuyết là thiếu gia, dễ nhận thấy thân phận của hai người cũng không phải tầm thường, có lẽ là người trong đại gia tộc nào đó, bởi thế cũng không để tâm đến điểm này. Đoàn người lại tiếp tục cẩn thận tìm kiếm con mồi mãi đến khi trời tối cũng không gặp ma thú cấp 3 nào, chỉ bắt sống được 3 con ma thú cấp 1 và 2 con ma thú cấp 2. Buổi tối càng có lợi cho việc gần nút của ma thú, hành động vô cùng nguy hiểm cho nên chúng ta nên tìm một chỗ nghỉ ngơi thôi. Lục Tuyết quay sang nói với hai người Hàn Phong Tuyết. Hàn Phong Tuyết cũng hiểu điều này. Lúc đầu vốn là định cùng với Tàn Nguyệt ngồi tiểu điêu quay về nhà trọ nghỉ ngơi, nhưng nếu đã cùng đi với mọi người cũng sẽ không thể một mình rời đi. Hai người một lớn một nhỏ không lâu sau thì dựng xong một cái lều cỏ. Nói tới các đêm, bốn người trong tiểu đội sảng khoái nhận làm phân ra hai đội thay phiên nhỏ gác. Tàn Nguyệt và Lục Tuyết ở trong căn lều nhỏ, Hàn Phong Tuyết lại cùng bọn đại hán trong tiểu đội cùng nhau trò chuyện ăn ý mãi đến tận khuya, đoàn người mới chìm vào giấc ngủ. Hàn Phong Tuyết nghe được đủ chuyện mới mẻ, tăng thêm không ít kiến thức. Tiểu Nguyệt, tối hôm qua ngủ ngon không? Sáng sớm, Hàn Phong Tuyết đi ra chỗ lều nhỏ vừa hay thấy Tàn Nguyệt thò cái đầu nhỏ dò xét qua bên này. Dạ ngon, thiếu gia, Tuyết tỷ tỷ và muội nói rất nhiều chuyện vui đó. Tàn Nguyệt nhảy tương tương từ trong lều cỏ đi ra, đi tới bên cạnh Hàn Phong Tuyết. Người của tiểu đội Bạo Tuyết cũng lần lượt đi ra, bàn bạc xem hôm nay nên đi con đường nào. Nếu không thì chúng ta lại đi sâu vào bên trong thêm 1000 thước nữa đi. Hán tử trung niên mặt hơi mập bạo dạn đề nghị, nói xong nhìn về phía mọi người, thấy đoàn người cũng lộ ra ánh mắt suy nghĩ. Ta đồng ý với ý kiến của Mạc ca, ở chỗ này ngây ngốc mấy tháng cũng không nhất định có thể có thu hoạch gì. Lần này có tiểu Nguyệt cô nương ở đây, chúng ta liền chơi lớn hơn đi. Tiếp theo lại có mấy người mở miệng phụ họa, ở trong lòng bọn họ Lục Tuyết có địa vị đặc biệt cao. Cũng chính bởi vì nàng, những hán tử này mới dám đi sâu vào 100 mét trong dãy núi để bắt ma thú mà thực lực của Tàn Nguyệt tuyệt đối không chút nào yếu hơn so với Lục Tuyết, niềm phấn khích và hăng hái mạo hiểm dâng lên tận mắt có thể thấy cũng không thể dập được nữa. Đoàn người ngươi một lời ta một lời, tiếp theo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lục Tuyết. Dù sao nàng mới là tiểu đội trưởng người quyết định của Bạo Tuyết. Thấy ngoại trừ hai người ở bên ngoài trầm mặc ra thì 7 đại hán khác đều lên tiếng, Lục Tuyết muốn không đồng ý cũng không được. Tuy nói rằng một câu nói của nàng có thể quyết định đi hay không đi, nhưng thân là đội trưởng nàng cũng phải chú ý đến ý kiến của người trong đội. Được rồi, nhưng mà chỉ được đi vào trong phạm vi 5000 thước nữa thôi, trước thử thăm dò tình hình một chút. Thật ra ở trong lòng Lục Tuyết cũng có chút chờ mong nhưng vì an toàn của mọi người mà cân nhắc nên chỉ nói thâm nhập sâu thêm 5000 thước. Có trời mới biết có thể xui xẻo như hôm qua đụng phải mấy con ma thú cao cấp đến bên ngoài chơi đùa. Hai người Hàn Phong Tuyết đương nhiên không có ý kiến gì, một đám người uy thế quần quật đi vào. Có biến. Đi khoảng mấy nghìn mét, Hàn Phong Tuyết đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Trải qua chuyện ngày hôm qua, Lục Tuyết đối với lời nói của Hàn Phong Tuyết không hoài nghi chút nào, ra lệnh cho đoàn người dừng lại, quay về phía Hàn Phong Tuyết hỏi, biết có chuyện gì không? Hàn Phong Tuyết thả lỏng tính giác, bên hai khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Lục Tuyết cười một tiếng, không có chuyện gì, giống như chúng ta, có thể là có tiểu đội khác đến săn ma thú. Nghe nói như thế, thần sắc Lục Tuyết cũng không thả lỏng mà trái lại càng thêm cẩn thận hơn, quay về phía đoàn người nói, mọi người chuẩn bị, có người. Không chút chần chờ nào, người của tiểu đội lập tức đứng ngay ngắn tại vị trí của mình tùy thời chuẩn bị ứng biến. Thấy một phen hành động như lâm vào đại địch của mọi người, Hàn Phong Tuyết không hiểu nhìn Lục Tuyết. Ngươi chưa từng tới Lạc Nhật Sơn mạch nên không biết lòng người hiểm ác đáng sợ. Ở chỗ này, người có đôi khi so với ma thú càng đáng sợ hơn. Ma thú chỉ biết trực tiếp cứng đối cứng chiến đấu cùng ngươi, nhưng con người lại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào chỉ vì muốn giết chết đối phương. Mặt tươi cười còn mang chút trịnh trọng lại nhẹ nhàng nói, vì sao? Là vì lợi ích, vì ma thú của đối phương sao? Mặc dù biết lòng người đáng sợ, nhưng Hàn Phong Tuyết vẫn không tin vì một chút lợi ích mà loài người sẽ cắn giết đồng loại của mình. Lục Tuyết bất đắc dĩ gật đầu, khoe miệng hiện ra một tia cay đắng. Nàng làm sao lại muốn thấy loại tình huống như vậy, nhưng đây là kinh nghiệm sau chuyện đã xảy ra của bọn họ, hơn nữa không chỉ một lần. Lúc đầu tiểu đội của bọn họ có 12 thành viên, mà bây giờ mỗi lần nghĩ đến đây, cảm giác trong lòng như có mũi khoan đâm vào tim mình, đau nhức không yên. Tiếng bước chân đến gần, đoàn người xuất hiện ở trong tầm mắt. Nhìn người tới, người của tiểu đội Bạo Tuyết đồng thời biến sắc, một người trong đó thấp giọng nói, mẹ kiếp, không xui xẻo như vậy chứ, đụng phải đám người ăn thịt người này muốn bọn chúng không gây khó dễ cho chúng ta sao? Người đến tổng cộng có 8 người toàn là thanh niên, nhìn tuổi tác ở đây cũng khoảng 20 tuổi. Bọn chúng rõ ràng cũng nhìn thấy người của tiểu đội Bạo Tuyết đi tới bên này, một người dẫn đầu mặc áo ngoài màu trắng, dáng vẻ cũng coi như anh tuấn, chẳng qua là cặp mắt kia của hắn lại mang chút cuồng ngạo, một bộ dáng mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo, làm cho người ta có phần khó chịu. Đi tới bên cạnh Lục Tuyết, thanh niên mặc áo ngoài màu trắng nho nhã cười nói, Lục Tuyết tiểu thư, không nghĩ tới Liêu Nham có thể gặp được tiểu thư ở chỗ này, thật là có duyên. Vừa nói còn vừa lia cặp mắt gian tà đảo tới đảo lui trên người Lục Tuyết, thậm chí còn dừng lại một chút trên bộ ngực cao vút của Lục Tuyết. Trong mắt Lục Tuyết lóe lên vẻ chán ghét, cố nén tức giận trong lòng bình tĩnh cười nói, Liêu thiếu gia khách khí rồi, mọi người đều là tiểu đội của hội săn ma tới đây săn ma thú vừa lúc gặp nhau, nói gì tới duyên phận hay không duyên phận đây. Ha ha ha, nghe được lời nói huyền chuyển của Lục Tuyết, Liêu Nham cũng không biểu hiện gì, có ý chế giễu nói, tiểu đội Bạo Tuyết Lạp Ma của các ngươi không phải vẫn hoạt động ở vòng ngoài sao, lúc nào lá gan lại trở lên lớn như vậy rồi? Cái này không cần ngươi quản. Thanh âm của Lục Tuyết có chút lạnh. Lục tiểu thư, cái này gọi là gì? Chuyện của ngươi không phải là chuyện của ta. Ngay cả người của ngươi ta cũng đã có dự định xuống tay rồi. Hắn có ý đối với Lục Tuyết chỉ bất quá vẫn chưa có cơ hội hạ thủ, lần này thật vất vả mới có chiếc bánh từ trên trời rơi xuống để bọn họ đụng phải ở chỗ này, Liêu Nham há lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Vừa nói, mắt híp lại thành một đường thẳng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào mặt và ngực của Lục Tuyết, ngay cả thanh âm nuốt nước miếng cũng có thể nghe được. Mấy thanh niên phía sau cũng cùng cất tiếng cười to, một người quái gở nói, "Lục tiểu thư, tâm tư của Liêu thiếu gia ngươi cũng không phải không biết, hôm nay ngươi liền theo thiếu gia đi." Nói xong lại là một trận cười ầm ĩ, khuôn mặt tươi cười tràn đầy anh khí của Lục Tuyết phủ đầy một tầng xương lạnh hận không thể đâm xuyên tên hôn đản phía trước. Nhưng vì người bên cạnh, nàng lại không thể không nhịn ý muốn bạo phát lửa giận. Đối phương tuy đều là thanh niên hơn nữa số người cũng không nhiều hơn so với tiểu đội của họ, nhưng thực lực lại không phải tiểu đội bọn họ có thể đối địch được. 8 người có 7 người đều là cấp tướng của giáo kỹ, mà Liễu Nham lại là cao thủ kỹ tông. Cái này với tiểu đội bọn họ mà nói thì cơ hội là không thể thực sự địch nổi, cho dù ở trong hội săn ma của Ma Thành, đối phương cũng là một tiểu đội đặc biệt nổi tiếng. Lục Tuyết có thể nhịn không có nghĩa là những người khác trong tiểu đội cũng có thể nhịn. Ở trong tiểu đội Bạo Tuyết, Lục Tuyết chính là người thân cận nhất của bọn họ, là nữ thần trong lòng họ. 3 năm trước Lục Tuyết đã có tu vi kỹ tướng lại không hề chê thực lực cực kỳ yếu kém của bọn họ, kiên quyết gia nhập vào tiểu đội dẫn đầu tự săn được ma thú, mà hiện giờ nữ thần trong lòng họ lại bị vũ nhục như vậy. Mặc dù biết đối phương là người bọn họ không đối địch nổi, nhưng đại trưởng phu thân ở trên đời không thể bảo hộ người thân của mình thì còn có ý nghĩa gì? Ngu đại ca tính khí nóng nảy nhất nhảy ra ngoài chỉ vào mũi Liêu Nham nói, tên hôn đản nhà ngươi mà đòi ăn thịt thiên nga hả? Chỉ bằng bộ dạng lố lăng mặt người dáng chó này mà cũng đòi sánh được sao? Những người khác cũng rối rít đứng dậy hướng về phía Liêu Nham chỉ trỏ, dù cho một câu cũng không tốt đẹp gì. Trong lòng Lục Tuyết lo lắng, cũng mang theo xúc động nhẹ nhàng, mũi có chút cay cay. Vì nàng mà những hán tử đã đồng hành cùng mình hơn 3 năm này lại có thể không để ý tới tất cả. Các ngươi sao phải khổ vậy chứ? Lục Tuyết gượng cười quay về phía mọi người. Đầu có rơi xuống cũng chỉ như một vết sẹo lớn thôi, sợ gì chứ? Liêu Nham giận quá hóa cười, trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn, mắt lẽ âm hiểm cười một tiếng, rất tốt, quả nhiên nói giống nhau, bất quá sau hôm nay tiểu đội Bạo Tuyết Lạp Ma trong hội săn ma sẽ phải gọi tên. Nhưng Lục tiểu thư ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn nữ nhân của mình. Lục Tuyết biết hôm nay không cách nào trốn thoát, ở trong lòng đã ôm ý nghĩ hẳn phải chết, chỉ vào Hàn Phong Tuyết và Tàn Nguyệt ở phía sau mọi người nói, huynh muội hai người bọn họ đều không phải là người của Bạo Tuyết, ta mong ngươi có thể bỏ qua cho họ. Nhìn theo hướng Lục Tuyết chỉ, nhìn đến Hàn Phong Tuyết không có cảm giác gì, ánh mắt rơi vào trên người Tàn Nguyệt, hai mắt sáng lên. Sự chú ý của hắn phần lớn tập trung ở trên người Tàn Nguyệt mà Hàn Phong Tuyết lại bị mấy đại hán chắn phía sau nên hắn cũng không nhìn thấy. Lúc này thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tàn Nguyệt không chút nào thua kém Lục Tuyết, nhìn chăm chăm Tàn Nguyệt tà tà cười nói, tuy là tuổi còn nhỏ một chút nhưng thanh thuần động lòng người, cũng là một loại vẻ đẹp khác biệt. Mấy người phía sau cũng chú ý đến Tàn Nguyệt, mở miệng nói, Liêu thiếu gia, làm người phải phúc hậu, đã có người đẹp là Lục tiểu thư đây, tiểu mỹ nữ này ngươi để lại cho mấy ca ca đi. Liêu Nham quay đầu lại liếc mắt nhìn mấy người một cái, thấy từng đôi ánh mắt háo sắc, trong lòng thở dài một tiếng, đáng tiếc dù sao cũng cùng một đội. Bày ra vẻ ủy khuất nói, nếu các minh đệ đã lên tiếng, Liêu Nham ta há lại là một kẻ chỉ biết tự mình hưởng thụ sao? Mấy người lúc này mới thoải mái cười, ở trong lở mì người bắt đầu có ý nghĩ háo sắc. Sắc mặt Lục Tuyết càng thêm khó coi, không nghĩ tới chính mình lại đưa tới cho huynh muội Hàn Phong Tuyết hai vạ bất ngờ, nhìn hai người Hàn Phong Tuyết với ánh mắt tràn đầy áy náy. Lúc này Lục Tuyết lại bị vẻ mặt của Tàn Nguyệt làm ngẩn ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn kết một màn xương trắng, mà khuôn mặt Hàn Phong Tuyết lại không chút biểu tình. Người quen biết cậu thì biết rằng mỗi khi thế này thì ắt hẳn sự việc xảy ra sau đó sẽ đáng phải để tâm, ít nhất trong đám người kia cũng phải có ít nhất một người bỏ xác lại nơi này.